Chương 27, miểu sát Lý Hoành Huy, mở cửa, đưa ấm áp đến rồi. 1/2, chương 27, miểu sát Lý Hoành Huy, mở cửa, đưa ấm áp đến rồi. 1/2, mọi người chỉnh đốn một chút. Không nguyện ý đi theo Trần Trạch đi viện trợ hỗ trợ người cũng đã rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại không tới 10 người. Trần ca, chúng ta thời điểm nào xuất phát? Trương Đông tuổi tác đều có 3-40, nhưng đối mặt Trần Trạch cái này vẫn là 20 tuổi thanh niên, mở miệng gọi ca không có một chút không có ý tứ. Rất nhanh. Trần Trạch ra hiệu Ngô Tú Chân tiến lên, phân phó nói, ngươi phát cái thông chi tại bảy bên trong, nói cho mọi người chúng ta sắp từng nhà tiến hành xem xét. Ngô Tú Chân chờ lấy đám người rời đi sau, mới ưỡn nghiêm mặt hướng Trần Trạch báo cái tên, nói nàng là cư ủy hội chủ nhiệm, lẽ ra đi theo mọi người cùng nhau đi. Trần Trạch cũng không có bất trần, tiện tay điểm một điểm vật tư cho nàng, dù sao nàng người chủ nhiệm này tên tuổi còn có giá trị lợi dụng. Tốt, ta lập tức phát. Ngô Tú Chân đối với thông chi tin tức khối này hoàn toàn là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, há miệng đáp ứng xuống tới. Trần Trạch tiếp lấy quay đầu đối trang phục thành bác gái Hạ Tiểu Du nói ra, ngươi cùng mấy cái đại tỷ đem vật tư lý một chút, tận lực chia một phần phần, phía sau thuận tiện cấp cho. Không có vấn đề. Nói xong, Hạ Tiểu Du liền cùng mấy người phụ nữ sửa sang lại xe đẩy nhỏ bên trong vật tư. Còn như có hay không người tư tàng, một bên đánh chữ, một bên nghiêng mắt nhìn lấy vật liệu Ngô Tú Chân chính là tốt nhất giám sát. Vậy chúng ta thì sao? Trương Đông cùng Kim Đại Trụ mấy người xuống tới, hỏi. Bọn hắn biết mình vai trò hẳn là bảo an cái này nhân vật, nhưng vẫn là theo bản năng muốn nghe xem Trần Trạch phân phó. Các ngươi nghỉ ngơi một chút, cam đoan tốt tinh lực có thể ứng đối phía sau đột phát tình huống. Trần Trạch từ vật tư đóng bên trong xuất ra một bình nước khoáng, phân cho 4 người. Tiếp lấy Trần Trạch nhìn một chút tất cả mọi người đã an bài tốt, lập tức nói ra, ta ra ngoài đi nhà vệ sinh chờ ta trở về liền xuất phát. Nói xong, cũng không đợi đám người đáp lại, Trần Trạch hướng phía ngoài cửa đi đến. Hiện tại Lý Hoành Huy còn chưa đi xa, chính là chặn giết thời cơ tốt nhất. Ba tòa nhà hạ. Lý Hoành Huy bước bước vẫn như cũ mặt sưng gò má, nói lẩm bẩm, đáng chết Trần Trạch, hôm nay thủ, lao tử nhất định phải gấp bội hoàn trả. Theo sau lại nghĩ tới tiếp xuống hạnh phúc sinh sống, Lý Hoành Huy cố nén gương mặt đau đớn, nhếch miệng mà cười. Chu Khiết đều như vậy luận, kia so Chu Khiết xinh đẹp hơn một mảng lớn Hứa Nhã Cầm không biết là cái gì tư vị. Lý Hoành Huy dự định lấy trước Hứa Nhã Cầm tin tức uy hiếp Trần Trạch phân điểm vật tư thử một chút. Nếu như Trần Trạch đáp ứng, như vậy tiếp xuống hắn liền ăn chắc Trần Trạch. Đầu tiên là muốn vật tư, lại là muốn nữ nhân, cuối cùng nhất. Hắc hắc. Bí mật này hắn muốn ăn cả một đời. Nghĩ tới đây, Lý Hoành Huy hỏa khí lại nổi lên, trên chân không tự chủ tăng thêm mấy phần tốc độ. Dù sao trong nhà còn có hai cái miệng chờ lấy hắn ném cho ăn đâu. Ngay tại Lý Hoành Huy đắm chìm trong tối hôm qua mỹ hảo trong hồi ức, một thanh âm đột nhiên từ hắn phía sau vang lên. Lý lão bản, đi như thế gấp làm cái gì? Trần Trạch nhìn xem Lý Hoành Huy bóng lưng, giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Bằng vào viễn siêu thường nhân tốc độ, Trần Trạch không đến 2 phút liền đuổi kịp rời đi trước thời hạn Lý Hoành Huy. Có hắn tại mì ăn liền bên trên lưu lại mù tạt bụi, càng là một truy một cái chuẩn. Ngươi thế nào tới? Lý Hoành Huy nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm, sau lưng trong nháy mắt toát ra một thanh lông mồ hôi. Hắn biết rõ Trần Trạch trụ sở không ở chỗ này, hành động cứu viện cũng không nên như thế nhanh liền bắt đầu, mà hắn càng là sớm hồi lâu liền rời đi, còn một đường không có dừng lại. Hiện tại gặp được hai người gặp nhau, chỉ có thể nói Trần Trạch là cố ý tìm đến mình. Nghĩ tới đây, Lý Hoành Huy trong lòng chẳng biết tại sao sinh ra thấy lạnh cả người. Đương nhiên là tới tìm ngươi làm ăn. Trần Trạch từ tùy thân siêu thị móc ra một thanh dao gọt trái cây, đem vỏ dao chậm rãi gỡ ra. Tìm ta làm ăn? Chúng ta vừa mới không phải mới thấy qua sao? Lý Hoành Huy chậm rãi xoay đầu lại, xa xa trông thấy Trần Trạch trong tay hàn quang loẹt loẹt dao gọt trái cây, trong lòng còi báo động vang lớn. Ngươi! Bù bù, một đường lanh quang hiện lên, máu tươi thẳng báo tố. Lý Hoành Huy đông một tiếng hướng sau ngã xuống. Trần Trạch đi hướng tiến đến, đem dao gọt trái cây từ Lý Hoành Huy trước ngực rút ra, lại tại hắn trên quần áo lau lau rồi hai lần. Ngươi thế nào không hỏi xem ta tìm ngươi là làm cái gì sinh ý? Nhìn xem hai mắt trừng đến tròn vo Lý Hoành Huy, Trần Trạch không có ý định để hắn trả lời chính mình vấn đề, đứng dậy tự nhủ, mua đồ vật là mệnh của ngươi. Giá cả sao? Trần Trạch từ tùy thân siêu thị quầy thu ngân bên trong tìm ra một viên tiền xu, nhét vào Lý Hoành Huy trên thân. Một lông là đủ rồi. Có người ở đây sao? Mở cửa. Trương Đông đẩy xe đẩy nhỏ đi tại Trần Trạch một đoàn người phía trước, dùng sức gõ lấy một hộ người đại môn. Bang bang bang, có ai không? Trương Đông thân thể hơi nghiêng về phía trước, muốn từ mắt mèo nhìn xem tình huống bên trong. Đối với gõ cửa hỏi thăm cái này chức trách, là Trương Đông chủ động tiếp nhận. Mà Trần Trạch trả giá thù lao, cũng chính là cho hắn so người khác thêm ra 2 cân gạo thôi. Trần Trạch ngưng thần nghe một chút, cửa sau rõ ràng có một đường tráng kiện kéo dài tiếng hít thở. Trừ cái đó ra, trong môn không còn gì khác người. Mà cái này to dài tiếng hít thở rõ ràng chính là nam. Đã như vậy, cái kia ngay cả xem xét dòng sự tất yếu cũng không có. Mặc kệ hắn, đi xuống một tầng lầu. Trần Trạch phẩy tay, quay người rời đi. Trương Đông nghe được Trần Trạch phân phó, cũng không có tiếp tục gõ cửa, đi theo Trần Trạch liền rời đi. Cửa sau, một cái chừng 30 tuổi nam tử, nắm trong tay lấy một thanh mang máu dao phay, ánh mắt có mấy phần ngoan lệ. Lúc này hắn đang núp ở mắt mèo phía sau, nhìn xem đám người rời đi thân ảnh, thật sâu thở ra một hơi tới. Mà phía sau phòng khách trên sàn nhà, rõ ràng là từng đầu vết máu răng khắp nơi, một mực kéo dài đến phòng 8. Một tòa 8 tầng. Trần Trạch trước đó gọi Ngô Tú Chân tại bảy bên trong cho mọi người phát thông chi, nói rõ mình biết mang người đến đây viện trợ. Đương nhiên, viện trợ tiêu chuẩn khối này, Trần Trạch không có nói rõ, nói chỉ là biết hiện trường quyết định phát không cấp cho vật tư. Mục đích đương nhiên cũng chỉ có một cái, Trần Trạch tận lực xem xét trong cư xá tất cả mọi người có hay không mang theo dòng. Vì tốc độ, Trần Trạch còn để Ngô Tú Chân sớm 5 phút nhắc nhở tầng tiếp theo các gia đình, để cho bọn hắn đứng ra. Vừa mới kia hộ không ai ra, Trương Đông lúc này mới tiến lên gõ cửa. Tầng này cổng, đứng đấy một cái lao thái bà. Cái gì thân phận Trần Trạch không biết, nhưng nhìn xem quần áo sợi tổng hợp vẫn là tô cẩm tơ lụa, rất hoa lệ. Trần Trạch nhìn lướt qua, sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt ham sâu. Hiển nhiên là đói đến có mấy trận. Nửa cân bột mì. Trần Trạch phất phất tay, ra hiệu phía sau người tiến lên cấp cho vật tư. Một người phụ nữ từ nhỏ xe đẩy bên trong xuất ra một cái chứa bột mì túi nhựa tiến lên. Trần Trạch đứng ở bên cạnh, không nhanh không chậm cầm điện thoại di động lên, chụp mấy bức ảnh chụp, phát tiến bảy bên trong. Làm việc tốt, thế nào có thể không lưu danh? Nếu không phải không có chuyên nghiệp mới văn nhân mới, hắn cao thấp còn phải toàn bộ phỏng vấn nghi thức. Một tòa nhà 1801 Trần Đại Thiện Nhân, đoàn kết hỗ trợ không phải cái gọi là hô khẩu hiệu, muốn làm hiện thực, thật làm việc. Hình minh họa 1, câu 2, hoa, thật thức ăn kích thích tư rồi. Đây là ai a, cái này đói thành ra bọc xương đi. Đây không phải cái kia top 500 chủ tịch sao? Không nghĩ tới nàng ở tại nơi này. Vậy bên trong nhìn thấy ảnh chụp, trong nháy mắt kịch liệt thảo luận bắt đầu. Bọn hắn không nghĩ tới thật đúng là có người nguyện ý hiến cho vật tư, cuối cùng nhất cái này Trần Đại Thiện Nhân thật đúng là phát cho mọi người. Trần Đại Thiện Nhân, làm tốt lắm. Trần Đại Thiện Nhân, làm tốt lắm. 11 liên tiếp tán thưởng không ngừng soát màn hình. Trần Trạch nhìn thấy, cười. Chương 28, tung lưới hành động cuối cùng cũng có thu hoạch, lại gặp kim sắc ròng. 1/2, chương 28, tung lưới hành động cuối cùng cũng có thu hoạch, lại gặp kim sắc ròng. 1/2, Trần Trạch mang theo một bọn người sát bên cấp cho vật tư, đã để tất cả mọi người tin phục. Cho nên tất cả mọi người trên cơ bản chờ ở cửa bảy bên trong thông chi, một trận biết liền lập tức ra chờ Trần Trạch thẩm tra. Cũng không phải không có người muốn đục nước béo cò, nhưng Trần Trạch làm một tư thâm bác sĩ tâm lý, có hay không nói dối trên cơ bản một chút liền có thể nhìn ra. Cho nên vật tư phát là thật phát, nhưng đều là giả yếu tàn tật ưu tiên. Ở trong đó cũng có chính Trần Trạch suy nghĩ, cho những cái kia giả yếu tàn tật người cấp cho vật tư, thì thật dựa theo hiện tại tận thế tình huống đến xem, trên cơ bản chính là uổng phí. Nhưng Trần Trạch muốn chính là uổng phí. Tại tận thế bên trong, chỉ có hai loại người, người một nhà hoặc là địch nhân. Chỉ có cho bọn hắn cấp cho vật tư mới sẽ không là cho mình giúp đỡ tiềm ẩn địch nhân. Tương phản, bởi vì mọi người thâm căn cố đế đạo đức tư tưởng, Trần Trạch cho những người kia cấp cho vật tư, còn thắng được nhất trí khen ngợi. Chí ít tại bảy bên trong, ở ngoài mặt tất cả mọi người là tương đương đồng ý Trần Trạch xét duyệt tiêu chuẩn, còn nhao nhao khen ngợi Trần Đại Thiện nhân phẩm đức cao thượng. Trần Trạch cũng hiểu rõ, hiện tại cũng chính là nhân tính đạo đức cuối cùng nhất dư huy. Không bao lâu nữa, nhiều nhất 2 ngày, đợi đến thực sự có người phải chết đói, lúc kia, thế nhân giá trị quan sẽ nên đón một lần chuyển biến cực lớn. Chủ nghĩa thực dụng, luật rừng sẽ trở thành toàn bộ xã hội cộng đồng lấy hướng. Ba tòa nhà tầng 16. Trần Trạch rộng tung lưới hành động cuối cùng nên đón trận đầu thu hoạch. Một cái độc thân nữ tử đứng tại cổng, cảnh giác xem xét cảnh vật xung quanh. Nữ tử dáng người thon dài, đường cong là lướt, thân mang một bộ màu nâu đậm áo khoác. Đồng thời nữ tử có chút vịn cung cửa, một đôi thẳng tắp hai chân mặc lên màu đen gụ xì dày ống cao, càng đem nữ tử lại muốn lại ngự khí chất hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Nhìn lên trên, tinh xảo nhu hòa dung mạo để Trần Trạch có chút cảm thán, đây tuyệt đối là nữ hoa tự mình động thủ tạo ra người. Chỉ là Trần Trạch chú ý tới sắc mặt nàng có mấy phần không bình thường tái nhợt, tăng thêm kia phảng phất vạn cổ sông băng giống như thần sắc, ngược lại để nàng tăng thêm mấy phần chịu mến chi ý, nhưng Trần Trạch không phải con kia xem mặt dung tục người. Có thể để cho Trần Trạch cẩn thận chú mục nguyên nhân chỉ có một cái, nữ tử trước mắt trên đầu sáng loáng mang một cái thật to kim sắc dòng. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến kim sắc dòng thần thánh tịnh hóa, có thể tịnh hóa túc chủ cùng với sử dụng đối tượng tất cả mặt trái hiệu quả, mỗi ngày không điểm định thời gian đổi mới dòng CD, mời túc chủ mau chóng cầm xuống. Đây là Trần Trạch lần thứ 2 nhìn thấy kim sắc dòng. Căn cứ 2 lần dòng nội dung, Trần Trạch suy đoán kim sắc dòng bình thường đều dính đến quy tắc phương diện lên. Tỷ như Hứa Nhã Cầm mang tới siêu thị nhân viên quản lý mỗi ngày đổi mới một lần vật tư, đây không phải quy tắc là cái gì? Mà cái này thần thánh tịnh hóa hiển nhiên cũng là phương diện này. Khi thấy dòng hiệu quả sau, Trần Trạch càng là nhịn không được lộ ra một tia cuồng hỉ thần sắc. Phải biết, Trần Trạch lo lắng nhất chính là cái gì? Không hề nghi ngờ chính là cái này tận thế thiên thai mang tới huyết vũ. Cái đồ chơi này căn bản không nói đạo lý. Một khi tiếp xúc đến huyết vũ, 100% bị lây nhiễm thành cuồng bạo người, đây cũng không phải là nói bừa. Mặc dù bây giờ Trần Trạch có cường thân kiện thể dòng, có được so với thường nhân mấy lần tố chất thân thể, nhưng hắn trên bản chất vẫn là người a, đụng phải huyết vũ vẫn là có sinh mệnh nguy hiểm a. Hiện tại có cái này thần sắc tịnh hóa điểm ấy lo lắng không còn có. Mặc dù một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng nó lại là máu này mưa trước mắt duy nhất giải dược. Cho nên, nhất định phải cầm xuống. Trần Trạch đi ra phía trước, không có bởi vì nữ tử dung mạo có chỗ ưu đãi, vẫn là dựa theo lệ cũ hỏi, gọi cái gì, đói bụng mấy ngày. Nữ tử trông thấy Trần Trạch một đoàn người đi tới, cũng đi về phía trước 2 bước, nhẹ nâng môi đỏ mọng nói, ta gọi Thẩm Nghiễn Băng, trước mắt đã đói bụng 3 ngày. Thanh âm rất hư, hiển nhiên Thẩm Nghiễn Băng đói đến liền nói chuyện khí lực đều nhanh không có. Không đợi Trần Trạch nói chuyện, phía sau một người phụ nữ mở miệng nói, đây không phải bác sĩ Thẩm sao, đã lâu không gặp liệt. Trần Trạch quay đầu nhìn lại, một cái trung niên phụ nữ đang tại phất tay ra hiệu, hắn bên hông phình lên, còn lộ ra một cái màu trắng sừng nhỏ. Đúng là mình trước đó phân cho hành động của các nàng thù lao, nửa túi bột mì. Chỉ là Trần Trạch chú ý tới, cái này nửa túi bột mì rõ ràng nàng là một mực sách trong tay, thế nào hiện tại giấu ở bên hông rồi. Bác sĩ Thẩm, đa tạ trước ngươi giúp ta ngụm kia làm giải phẫu. Phụ nữ đi hướng đến đây, muốn cùng Thẩm Nghiễn Băng nắm cái tay, chỉ là Thẩm Nghiễn Băng lặng lẽ hướng lùi lại một bước. Phụ nữ cũng không xấu hổ, tiếp lấy nói ra, này, bác sĩ Thẩm, cái này cũng không có cái gì đại sự, chính là muốn cho ngươi lại đi giúp ta ngủm kia Phúc cha một chút, không biết bác sĩ Thẩm thời điểm nào có rảnh. Hướng lùi lại một bước, Thẩm Nghiễn Băng mặt không chút thay đổi nói, hiện tại điều kiện không đủ, không có cách nào kiểm tra. Theo sau Thẩm Nghiễn Băng gặp phụ nữ còn muốn lại mở miệng, vượt lên trước một bước nói ra, còn có Tuần phu nhân, nhà ngươi tiên sinh tiền giải phẫu thời điểm nào đưa ta. Lời này vừa nói ra, được xưng là Tuần phu nhân phụ nữ trung niên chê cười nói, đây không phải gặp được quái mưa sao, qua mấy ngày. Trần Trạch gặp phụ nữ còn muốn cái cọ, trực tiếp ngắt lời nói, tốt, bây giờ không phải là ôn chuyện thời khác, chúng ta là đến đoàn kết hỗ trợ. Phụ nữ lúc này mới bốn éo người trở lại đội ngũ phía sau, còn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Nghiễn Băng. Bác sĩ Thẩm đúng không? Chúc mừng ngươi thông qua xét duyệt, thu được tư xá viện trợ tư cách. Trần Trạch đối đóng vai phụ nữ trung niên Hạ Tiểu Du ra hiệu nói, cầm nửa túi gạo cho nàng. Tạ ơn Trần đại thiện nhân, tạ ơn trong khu cư xá các vị hàng xóm. Thẩm Nghiễn Băng nghe được Trần Trạch lời nói, một mực tựa như sông băng trên mặt cũng kìm lòng không được toát ra vẻ vui mừng. Nhìn xem Trần Trạch cùng đi hướng đến đây phụ nữ trung niên Hạ Tiểu Du, Thẩm Nghiễn Băng khỏe mắt có chút ướt át, lần nữa xoay người nói cảm tạ. Nếu như hội giúp nhau bên trong có ai cần ta trợ giúp, ta cũng chắc chắn sẽ không chối từ. Trần Trạch nghe nói Thẩm Nghiễn Băng lời nói hơi cười, khoát tay áo, đồng thời trong lòng đang tại cao tốc phân tích người trước mắt tâm lý nhược điểm. Bác sĩ, ứng ra tiền giải phẫu, còn có đói bụng 3 ngày đều không muốn tiếp nhận mình tiểu háo trợ giúp. Tăng thêm lúc này Thẩm Nghiễn Băng lại nguyện ý ra tiếp nhận cư xá viện trợ, cũng biểu thị trả giá nhất định hồi báo. Trần Trạch căn cứ tất cả đã nắm giữ tin tức, chính nhanh chóng cho Thẩm Nghiễn Băng làm ra một cái tâm lý chắc tả. Ứng ra tiền giải phẫu sẽ chỉ xuất hiện tại người mới bác sĩ hoặc là quá độ hiền lành bác sĩ trên thân. Thẩm Nghiễn Băng vừa mới cự tuyệt tên kia phụ nữ Phúc cha yêu cầu, nói rõ không phải loại kia quá phận tiện lương hạng người, mà lúc này nguyện ý cho viện trợ nàng hội giúp nhau trả giá nhất định hồi báo, nói rõ nàng có nguyên tắc của mình. Tổng hợp đây hết thảy xem ra, Trần Trạch suy đoán Thẩm Nghiễn Băng là một cái mới từ trong tháp ngả ra, còn ôm lấy nhất định chủ nghĩa lý tưởng người mới bác sĩ. Loại người này có nguyên tắc, có trách nhiệm tâm, nhưng cũng không phải loại kia quá phận cổ hủ tồn tại. Như vậy nhằm vào Thẩm Nghiễn Băng biện pháp liền rất đơn giản sáng tỏ, cho nàng một cái hợp pháp sa đoạn lý do. Đi theo hắn Trần đại thiện nhân đi cứu giúp đỡ người khác rất hợp lý a. Cứu trợ xong, hắn Trần đại thiện nhân cho ngươi thêm vật tư, ngươi kiểu gì cũng sẽ tiếp nhận a. Các loại, chờ, an đã quen sơn chân hải vị, quen thuộc áo cơm không lo, kia lại để cho nàng rời đi Trần đại thiện nhân, coi như đổi nàng đi đều không nhất định biết đi. Chương 29, Tiêu ca. Hắn dám đến, ta liền dám để cho hắn biến thành chim chết. 1/2, chương 29, Tiêu ca. Hắn dám đến, ta liền dám để cho hắn biến thành chim chết. 1/2, Hạ Tiểu Du đem nửa túi gạo đưa cho Thẩm Nghiễn Băng, tại giao tiếp thời điểm há to miệng, nhưng vẫn là cái gì nói đều chưa hề nói. Tạ ơn, tạ ơn. Ngược lại là Thẩm Nghiễn Băng tại hung hăng xoay người cảm tạ. Bác sĩ Thẩm, nếu không người cùng chúng ta cùng đi hỗ trợ đi, có y thuật của ngươi, không chừng có thể giúp được càng nhiều người. Trần Trạch đột nhiên mở miệng nói. Đây là Trần Trạch bước đầu tiên chính là muốn đem Thẩm Nghiễn Băng kéo ở bên người. Đương nhiên, chúng ta ra ngoài hỗ trợ cũng không phải làm công công. Trần Trạch hướng phía Trương Đông phất phất tay, ra hiệu hắn đem xe đẩy nhỏ đẩy đi tới, tiếp lấy nói ra, trong này một nửa vật tư đều là hành động lần này nhân viên thủ lao, người đi theo chúng ta đi, cũng có một phần. Làm sao, mọi người có ý kiến gì không? Trần Trạch quay đầu, lại hướng phía những người khác hỏi. Không có, không có. Bác sĩ Thẩm cũng tới, cái này vừa vặn còn có thể giúp mọi người nhìn xem bệnh. Hoan nên bác sĩ Thẩm gia nhập chúng ta. Những người khác căn bản không có phản đối Trần Trạch, thậm chí còn ước gì có thể đem cái này mỹ nữ bác sĩ kéo vào đội ngũ của mình. Phải biết, đang hành động trước đó, bọn hắn liền đã phân phát tốt vật tư, hiện tại đáp ứng cho Thẩm Nghiễn Băng vật tư đều là từ một nửa khác vật tư xuất ra. Huống hồ vẫn là Trần Trạch phát ra mời. Lúc này làm đắc tội Trần đại thiện nhân chuyện, ủy mới sẽ làm. Thẩm Nghiễn Băng nghe nói cũng là một mặt ý động dáng vẻ, nhưng theo sau giống như nghĩ đến cái gì, có chút cau mày nói, các ngươi có thể bảo chứng ta an toàn sao? Gặp bầu không khí có chút trầm mặc, Thẩm Nghiễn Băng vội vàng nói, không phải cuồng bạo người nguyên nhân, là một cái gọi Tiêu ca người. Hắn nói hắn muốn bắt cóc ta. Thẩm Nghiễn Băng nói, mở ra điện thoại phần mềm chat, đem hình tượng hiện ra tại Trần Trạch trước mặt. Trần Trạch quét mắt một chút, bên trong chỉ có ngắn ngủi một tờ, nhưng nội dung cực độ ô uế không chịu nổi. Mở đầu còn tốt, chỉ là trước kia một bệnh nhân nói hắn ngã bệnh, muốn Thẩm Nghiễn Băng đi qua nhìn một chút. Thẩm Nghiễn Băng còn không có ngốc đến mức đơn độc phó ước, mà là hỏi trước một chút triệu chứng, muốn thông qua dây thượng cáo tố hắn chú ý hạng mục. Nhưng không có trò chuyện hai câu, người kia trực tiếp liền phát tới uy hiếp thông báo, nói lại không đi, hắn muốn đích thân tới cửa tới. Còn tuyên bố hắn đã sớm biết Thẩm Nghiễn Băng tại cư xá địa chỉ. Thẩm Nghiễn Băng còn dự định hảo hảo câu thông, kết quả người kia trực tiếp tuân ra hắn hiện tại đang tại thay Tiêu ca làm việc, muốn nàng 2 giờ tự mình tới, nếu không tìm người luôn nàng. Phía sau Thẩm Nghiễn Băng trực tiếp liền kéo đen người này, cũng không có bất cứ tin tức gì. Trần Trạch nhìn xem cuối cùng nhất gửi tin tức thời gian, không sai biệt lắm đúng lúc là 2 giờ trước. Tiêu ca người này, Trần Trạch cũng biết. Tiêu ca bản danh Trương Tiêu, tại trước kia nghe nói là cùng người hôn đen, phía sau thay lão đại ngồi xổm cục cảnh sát, ra sau, lão đại cho hắn một bút tài chính. Trương Tiêu liền dùng cái khoản tiền này mở một nhà quán bar. Bởi vì hắn thủ đoạn tàn nhẫn, lại giảng nghĩa khí, dưới tay tụ tập một bọn người, quán ba sinh ý càng làm càng lớn, tại cái này một khối đều rất nổi danh. Trước đó Trần Trạch cùng Hứa Nhã Cầm lần thứ nhất gặp mặt cái quầy rượu kia, chính là Trương Tiêu mở. Quả nhiên, những người khác nghe được là Trương Tiêu, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Còn có mấy cái không biết, cũng đối với người khác nói nhỏ dưới, hiểu rõ Thẩm Nghiễn Băng chọc tới bao lớn một nhân vật. Rất sợ hành, ngang sợ liều mạng. Hiển nhiên bọn hắn tự nhận là xã hội tinh anh nhân sĩ, có chút sợ hai Trương Tiêu cái này hỗn đen kẻ liều mạng. Cái gì Tiêu ca, hắn dám đến, ta liền dám để cho hắn biến thành chim chết. Trần Trạch nhìn xem những người này thân sắc, làm sao không biết bọn hắn nghĩ cái gì. Không xong, có một đám người hướng chúng ta tới bên này. Một người nam tử the thé giọng nói hướng phía Trần Trạch hô, khoa tay múa chân chạy tới, có chút bối rối. Hoảng cái gì người đến, nói rõ ràng. Trần Trạch bên cạnh thứ nhất cho săn Trương Đồng Sen vào nói. Người kia nhìn thoáng qua Trần Trạch ra hiệu nhẹ gật đầu. Thì ra là Trần Trạch an bài mấy người trông coi đầu bậc thang cùng cửa thang máy, không cầu thanh lý quần bạo người, chỉ là cần làm một cái hình người máy báo động, tại gặp nguy hiểm thời điểm, sớm cho đám người ra hiệu. Đây cũng là Trần Trạch sau này dự định làm một chuyện. Thu hoạch tình báo. Có người phát hiện cái gì nguy hiểm hoặc là kỳ lạ chuyện, trước tiên hướng hắn báo cáo, một khi thẩm tra, hắn thì dùng một điểm vật tư làm thù lao. Trần Trạch không trông cậy vào mình có thể biết được mọi chuyện cần thiết, nhưng có người hướng hắn cung cấp tình báo, kia dù sao cũng so chính hắn một người mù suy nghĩ mạnh. Coi như hắn thời khắc đổi mới nghe hoặc là bảy tin tức, vậy cũng không nhất định có thể sớm nhận được tin tức mới nhất. Trần Trạch từ vừa mới bắt đầu liền không có xem thường trận này tận thế tai nạn. Hắn muốn vận dụng hắn có thể vận dụng tất cả tài nguyên đến vượt qua trận này huyết vũ thiên hai. Cho nên, hắn thấy, những cái kia có thể xung làm nhãn tuyến người tự nhiên cũng coi như làm là tài nguyên một trong. Tới bao nhiêu người? Trần Trạch hỏi. Nam tử hít một hơi thật sâu, mới hòa hoãn lại nói ra, chúng ta tại đầu bậc thang nhìn thấy một đám người tại từ tầng dưới cùng trèo lên trên, ta còn không có đếm xong liền chạy đến báo cáo. Ta từ chỗ góc cua lộ ra đầu người đếm nhìn, chỉ ít đều là mười mấy người. Nam tử trong lòng mất tự nhiên dâng lên một vòng sợ hãi. Bọn hắn có phải hay không là đến cướp chúng ta vật liệu a? Tại tới này cái hội giúp nhau trước đó, hắn liền bị người đoạt qua một lần. Lúc đầu nhà hắn vật tư là đầy đủ, nhưng bởi vì hảo tâm tiếp tế một chút chưa hề gặp mặt hàng xóm, sau đó liền bị nửa mượn nửa cướp đoạt đi hơn phân nửa vật tư. Hắn lúc này liền báo cảnh sát, đáng tiếc một mực ở vào đường dây bận bên trong. Phía sau nhìn thấy Trần Trạch phát khởi trận này hội giúp nhau, hắn do dự thật lâu mới quyết định từ còn sót lại một điểm vật tư bên trong vân chút ra, hy vọng dùng tiền mua cái bình an. Cho nên, hắn hiện tại lại nhìn thấy một đám lai lịch không rõ người mới sẽ hốt hoảng như vậy. Trần Trạch nhìn một chút đám người, khủng hoảng cảm xúc trong đám người lan tràn, nhất là mấy người phụ nữ, càng là nhanh gấp đến độ khóc lên. Nếu không các ngươi tới trước nhà ta tránh một chút đi, các loại, chờ, làm rõ ràng tình trạng trở ra. Thẩm Nghiễn Băng lúc này cũng coi như tỉnh táo, đối Trần Trạch nói. Trần Trạch nhìn lướt qua Thẩm Nghiễn Băng, nhẹ gật đầu, ra hiệu đám người vào nhà trước lại nói. Trong lòng thì tại tính toán đám người này đến đây mục đích, không thể nào là lâm thời tụ tập, 89/10 là chạy Thẩm Nghiễn Băng tới, lại hoặc là đúng như nam tử kia nói, là chạy bọn hắn mà đến. Dù sao trong tay bọn họ có lượng lớn vật tư, đây là tại bảy bên trong công khai tin tức. Đi, chúng ta vào nhà trước. Đối mặt không biết, tiềm ẩn địch nhân, Trần Trạch vẫn là lựa chọn trước ổn một tay. Tóc hối cua ca sông loạn cũng không phải hắn Trần Đại Thiện nhân phong cách, hữu dung hữu nhu mới là người xuyên việt tiêu chuẩn thấp nhất. Đối với Trần Trạch một bằng người, Thẩm Nghiễn Băng cũng là vẫn tương đối yên tâm, tin tưởng bọn họ sẽ không ở nàng trong phòng làm loạn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trần Trạch một mực kinh doanh đến nay kết quả. Luận danh tiếng, luận nhân phẩm, hắn Trần Đại Thiện nhân đều là một khối kim quang lóng lánh chiêu bài. Ngay tại cuối cùng nhất một cái cảnh giới nhân viên vào nhà đóng cửa sau, tầng 16 an toàn thông đạo đại môn bị một cước đá văng. Lang ca, bọn hắn ngay tại tầng này. Một cái nhuộm tóc vàng tiểu đệ không người nói. Chương 30, Lang ca. Ta xem là đầu chó sủ còn tạm được. 1/2, chương 30, Lang ca. Ta xem là đầu chó sủ còn tạm được. 1/2, là căn này phòng sao? Một cái cạo lấy đâm vị đầu thanh niên nam tử chỉ vào 1601 bảng số phòng hỏi. Không sai, Lang ca, ta nhớ được chính là căn này. Hoàng Mao tiểu đệ lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua, xoay người gật đầu, đối thanh niên nam tử nói. Được xưng Lang ca nam tử giật giật trên thân bọc lấy nhựa tợ lặt tiệp áo mưa, la lớn, bác sĩ Thẩm, mở cửa nhanh. Lão đại ta mời ngươi đi qua nhìn một chút bệnh, một hồi liền trở về. Nói, Lang ca hướng phía Hoàng Mao nháy mắt, Hoàng Mao lập tức hiểu ý, gõ cửa nói, đầu tử, mở cửa nhanh, theo lão đại của chúng ta, ăn ngon uống say, đều không cần sầu. Lang ca nghe được Hoàng Mao lời nói, một cước đá vào Hoàng Mao trên thân. Ngươi tờ mở. Ngốc ca, chúng ta là đến mời bác sĩ Thẩm xem bệnh, không phải đến trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Phanh phanh, bác sĩ Thẩm, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa nhanh. Chỉ là A Hoàng cũng không nói sai, chúng ta vật tư rất nhiều, chỉ cần hỗ trợ nhìn cái bệnh, ăn uống ngươi cũng không cần buồn. Lang ca dùng sức đập vài cái lên cửa, gặp bên trong vẫn là không có phản ứng, hỏa khí trong nháy mắt liền lên tới. Một cước đá vào trên ván cửa, la lớn, bác sĩ Thẩm, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại chủ động mở cửa không chừng Tiêu ca còn coi ngươi là tình nhân đối đãi. Nếu là ngươi không biết tốt xấu, huynh đệ chúng ta hỏa phá vỡ cửa. Hắc hắc, chúng ta không ngại tới trước một cái xe lửa trò chơi. Một bên Tiểu Hoàng Mao nghe xong nhà mình lão đại lời nói, ánh mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng. Hồi tưởng lại mình trước đó thấy qua kia áo khoác trắng ngự tỷ anh chủ, hắn nhịn không được đối cánh cửa run run một chút thân thể. Trong phòng, Trần Trạch bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, tay phải có quy luật gõ lấy ghế salon bằng da thật lan can. Không thể không nói, mỹ nữ này bác sĩ Thẩm Nghiễn Băng sát thực có tiền, ghế sofa chất liệu đều nhanh gặp phải nhà hắn phẩm chất. Trần đại thiện nhân. Thẩm Nghiễn Băng có chút bất an đứng tại Trần Trạch trước người, đói bụng vài ngày nàng nói chuyện cũng không có cái gì lực đạo. Không nổi, hắn nguyện ý gõ cửa liền để hắn nhiều gõ một lát. Trần Trạch chậm lại ngón tay gõ tiết tấu, nhắm mắt nói khẽ. Đang ngồi một đoàn người đều không có hiểu rõ Trần Trạch đến cùng ý gì. Nhưng bây giờ đội ngũ ẩn ẩn lấy Trần Trạch làm tâm, gặp Trần Trạch không nói gì, bọn hắn cũng không tốt nói chút cái gì. Dù sao có đại môn cản trở, cái này cư xá đại môn đều là áp dụng phòng hộ đẳng cấp rất cao tiêu chuẩn, nhất thời bán hội cũng không sợ bên ngoài những người kia đánh vào tới. Trần Trạch nhắm mắt không phải ra vẻ mê hoặc, mà là tại đầy đủ điều động thính giác cùng khứu giác cảm quan thu hoạch ngoại bộ tin tức. Nghe tiếng hít thở, bên ngoài đại khái là 13 người, mà lại đều là thân thể khỏe mạnh thanh niên nam tử. Khứu giác, Trần Trạch không có nghe được cái gì mùi thuốc súng, mùi máu tươi cũng không lớn. Nói rõ bên ngoài những người kia đều là cầm vũ khí lạnh, mà lại cũng không có dính quá nhiều máu mưa, hẳn là từ tiểu khu bãi đậu xe dưới đất tới. Đã dạng này, kia đối Trần Trạch tính uy hiếp liền không lớn. Dù sao cái kia siêu việt nhân loại đỉnh phong tố chất thân thể, đánh mấy tên côn đồ vẫn là rất nhẹ nhàng. Lấy được đồ vật, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là liền xem như dạng này, Trần Trạch cũng vẫn là lựa chọn kêu lên đám người cùng tiến lên, dù sao có thể quần đầu, làm gì đơn đấu. Mọi người nghe được Trần Trạch phân phó, cũng là theo bản năng nắm thật chặt vũ khí trong tay. Có người nghĩ há mồm nói chút cái gì, nhưng còn chưa mở miệng, liền bị Trần Trạch lạnh lùng ánh mắt dọa trở về. Mở cửa a, thần kỹ nữ. Phía ngoài lang ca tiếng hô hoán cũng càng ngày càng nhanh, dù sao như thế động tĩnh lớn, nói không chính xác thời điểm nào liền đem cuồng bạo người dẫn đi qua. Mở cửa, có nghe hay không? Nhanh mở. Cách một tiếng, đại môn trong nháy mắt được mở ra. Đá cửa bị đá nhất dùng sức tiểu hoàng bao, một cước không dừng, trực tiếp tại trên khung cửa tới cái dạng thẳng chân. A. Hạ thể xé rách, một đường thê lương tiếng giống từ nhỏ hoàng bao trong cổ họng lóe ra, ngay cả nước mắt đều báo tố ra. Trần Trạch cũng bị giật nảy mình, thế nào êm đẹp một người đột nhiên thấp một nửa. Lập tức nghe thấy hoàng mao quỷ giống, Trần Trạch còn không có thế nào dùng sức, theo bản năng một cước liền đem nó đá bay ra ngoài. Ở giữa Trần Trạch còn phảng phất nghe được xương ngực giòn nước thanh âm. Người là ai? Lang ca thu hồi chuẩn bị gõ cửa tay, có chút nghi hoặc nhìn Trần Trạch hỏi. Không đợi Trần Trạch nói chuyện, một bên cầm cây gậy Trương Đông đứng dậy, chúng ta là cư xá hội giúp nhau, xin ngươi đừng trở ngại công vụ. Trương Đông nói chuyện khá lịch sự, mấy năm gần đây an nhàn sinh hoạt san bằng cái này xe đen lái xe không ít góc cạnh. Ha ha ha, các huynh đệ, nguyên lai đây chính là kia đồ đần a. Nghe được Trương Đông tự giới thiệu, Lang ca đầu tiên liền dẫn đầu cười ha ha. Còn cái gì? Công vụ. Bên cạnh hai cái tiểu đệ cũng rất có nhãn lực độc đáo cho lão đại vai phụ, lão thái bà kia tùy tiện phát một cái thông chi, liền làm thành công vụ. Ha ha ha, chết cười ta. Nói không chính xác vẫn là lão thái bà mình làm đâu, các ngươi sẽ không bị nàng lừa a. Trốn ở phía sau Ngô Tú Chân nghe được tiểu đệ lời nói, vội vàng đứng ra che giấu nói, hai người các ngươi chớ nói lung tung a, phía trên thông chi há lại các ngươi những này tiểu lưu manh có thể hiểu. Nói ai là tiểu lưu manh đâu? Một cái đem lực cánh tay bổng làm vũ khí thanh niên nam tử làm bộ liền muốn hướng trong phòng đi. Trần Trạch nháy mắt, Trương Đông cùng mặt khác hai cái người đàn ông vạm vỡ ngăn ở cổng, không cho nam tử tiến đến. Các ngươi là ai, muốn làm cái gì, ta đều mặc kệ, nhưng là đừng làm trở ngại ta chuyện đang làm. Nếu không, đừng quản ngươi là cái gì lang ca, vẫn là cái gì chó su ca, ta đều sẽ để ngươi biến thành chó chết. Trần Trạch nâng tay phải lên quơ quơ, tay trái thì là đem dưa hấu đao hơi nghiêng về một chút, chỉ vào phía sau lang ca chậm rãi nói. Hôm nay vô luận lang ca có đi hay không, Trần Trạch cũng sẽ không buông tha hắn. Khác biệt duy nhất là, Trần Trạch vẫn là hy vọng có thể kiên trì một chút nữa mình đại thiện nhân người thiết. Dù sao hắn cái này lão sói sáng còn chưa đi tiến tất cả tiểu hồng mạo trong nhà, cho nên còn cần đại thiện nhân tấm này bà ngoại ra. Nhưng chỉ cần lang ca không nghe khuyên bảo, vậy mình coi như động nào, cũng thế. Đối phương toàn bộ trách. Người tính là cái gì? Bên cạnh các tiểu đệ mười phần xúc động phẫn nộ, nhao nhao đỡ ngực thân hướng Trần Trạch bước tới. Lang ca nghe được Trần Trạch kia phách lối lời nói, có chút khí cười, nhưng nhìn xem Trần Trạch nhân số cũng không ít, vẫn còn không có mất lý trí. Nhưng là, coi như số người đối diện không ít, hắn lúc này cũng sẽ không dễ dàng buông tha Trần Trạch. Tại tận thế tiến đến sau, hắn lang ca lôi kéo Trương Tiêu đại kỳ, tại cái này trong khu cư xá cũng coi là làm mưa làm gió đã quen. Hiện tại ngay trước 10 cái tiểu đệ trước mặt, thế nào khả năng thỏa hiệp? Huống chi Trần Trạch còn mắng hắn là chó, khẩu khí này nếu là nhịn, vậy hắn trong cái nào đều sẽ không ngóc đầu lên được. Hôm nay các ngươi tới bởi bạn, không phải muốn thức ăn kích thích tư sao? Vậy ta liền thay mọi người nhận, các ngươi cũng không cần lại đi chấp hành cái gì công vụ. Nói xong, lang ca như cái người không việc gì đồng dạng ha ha cười một tiếng, hướng phía trong môn đi đến. Hắn chuẩn bị trước thăm dò một chút Trần Trạch danh giới cuối cùng. Một bước, hai bước. Lang ca đi về phía trước hai bước, lại thế nào cũng không bước ra bước thứ ba. Ngươi đang làm gì sao? Ngươi không sợ tạo thành hai phe đội ngũ viên lửa bước sao? Ta liền thăm dò một chút, ngươi còn như đi lên liền giết người sao? Lang ca trong lòng nghi hoặc ngàn vạn, nhưng chưa đến miệng một bên, lại thế nào cũng không phun ra được. Một đường đỏ tươi cột máu thuận áo mưa vết cắt báo tố bay ra ngoài, cột máu bay đến phụ cận mấy cái tiểu đệ trên mặt, doa đến tiểu đệ sững sờ tại nguyên chỗ. Còn có mấy đạo báo tố đến xa nhất huyết điểm bay đến Trương Đông trên thân. Trương Đông chật chật lưỡi, cái gì nói đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Ngược lại là Trương Đông phía sau trong đám người, không biết là ai run rẩy ra khỏi một câu, giết, giết người rồi. Chương 31, không có vấn đề, giường của ta. Gian phòng rất lớn. 1/2, chương 31, không có vấn đề, giường của ta. Gian phòng rất lớn. 1/2, a, Lang ca chết. Bị cột máu dán đến một thân đặc dính tiểu đệ cuối cùng phản ứng lại, thét to. Bọn hắn không phải không từng thấy máu, thậm chí tận thế đến sau này, trong tay bọn họ cũng dính qua không ít người mệnh. Nhưng lúc này là bọn hắn bên này người bị giết, vẫn là nhà mình lao đại. Máu đỏ tươi từng cỗ phun trào ra, kinh khủng tràng cảnh liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Bang lang, đội ngũ phía sau nhất một tiểu đệ trông thấy lang ca thẳng tắp ngã xuống, dọa đến trong tay côn sắt trượt xuống trên mặt đất. Trương Đông, các ngươi còn đang chờ cái gì? Trần Trạch hét lớn một tiếng, bị động bị đánh cũng không phải thói quen của hắn. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn mới là Trần Trạch hành động chuẩn tắc. Trương Đông mấy người cũng trong nháy mắt phản ứng lại, cơ lấy vũ khí trong tay liền hướng về gần nhất mấy cái tiểu đệ lập tới. Thẩm Nghiễn Băng ngược lại là từ bàn trà dưới đáy chép ra một thanh dao gọt trái cây, muốn cùng Trần Trạch tiến lên. Còn không chờ nàng đứng lên, một trận mê mội đánh tới, để nàng vô lực hướng sau ngã xuống. "A bác sĩ Thẩm, ngươi thế nào rồi?" Ra vẻ phụ nữ trung niên Hạ Tiểu Du tay mắt lanh lẹ, đem Thẩm Nghiễn Băng đỡ tại trên ghế salon ngồi. Có chút chóng đầu, đoán chừng là tuột huyết áp phải vào. Thẩm Nghiễn Băng ngồi xuống dễ chịu một chút, trong nội tâm nàng hiểu rõ, đây là đói đến quá lâu nguyên nhân, mà lại tình huống không thể lạc quan, thật sự nếu không ăn, nàng rất có thể sẽ bị tươi sống chết đói. Cái khác mấy người phụ nữ, bao quát cư ủy chủ nhiệm Ngô Tú Chân, luôn cuống tay chân trốn ở ghế sofa phía sau, cách Hạ Tiểu Du cùng Thẩm Nghiễn Băng hai người, miêu đầu hướng phía cổng nhìn lại. Mấy tên côn đồ mà thôi, Trần Trạch một đao một cái tiểu bằng hữu. Trương Đông mấy người cũng không rơi vào thế hạ phong. Bọn hắn tại khi đi tới liền lấy cuồng bạo người luyện qua tay, không thiếu đảm lượng, tăng thêm Trần Trạch cái này hình người chặt dưa cơ ở một bên trợ trận, mấy cây cây vậy cũng là đánh cho hổ hổ sinh phong. Không đầy một lát, trên mặt đất thất linh bát lạc nằm tầm 10 cỗ thi thể. Đúng vậy, coi như còn có sống, Trần Trạch cũng là trực tiếp cắt cổ. Trương Đông, người dẫn người đem bọn hắn toàn bộ ném ra lâu đi. Trần Trạch lắc lắc dính tại dưa hấu trên đao huyết dịch, còn có một số kẹt tại đao trong khe xương vụn, mở miệng phân phó nói: "Tốt tốt tốt, ta lập tức đi." Trương Đông đội vàng hướng phía còn tại thở mấy người ra hiệu, hai người một tổ nâng lên một bộ thi thể liền hướng hành lang ban công đi đến. Bây giờ tại hắn xem ra, Trần Trạch so những này thi thể càng làm cho người ta sợ hãi. Không phải đã nói Tiểu Bạch Kiếm đâu, còn có mọi người công nhận Trần Đại Thiện Nhân. Không chút nào khoa trương, Trần Trạch kia dưa hấu đao chém người so với hắn chặt dưa hấu đều lưu loát. Chắc không được cái kia Lý lao bản bị đánh, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Cái khác mấy tên hộ vệ đội nam tử cũng là một trận run sợ. May mắn bọn hắn không có đắc tội cái này Trần Đại Thiện Nhân. Hẳn không có. A. Mấy người một bên nâng lên máu me nhảy múa thi thể, một bên nhớ lại cùng Trần Trạch chung đụng mỗi một chi tiết nhỏ. Trong mấy người yếu nhất, cũng là nhất hư chân chính Tiểu Bạch Kiểm Triệu Cường, tay có chút run rẩy, tâm tình cũng có chút khuấy động. Nghĩ đến đợi chút nữa trở về còn muốn phân cái kia mập bà một chút vật tư, Triệu Cường liền một trận trong lòng buồn phiền. Đây là hắn thật vất vả phấn đấu tới vật tư, kia mập bà thế mà còn muốn phân đi hơn phân nửa, đây quả thực là tại lấy mạng của hắn. Nhìn xem Trần Trạch giết người như chém dưa thái rau nhẹ nhõm, trong lòng của hắn cũng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Một bên khác, Trần Trạch ngồi tại Thẩm Nghiễn Băng bên cạnh, khuyên nói ra, hiện tại nơi này không có cách nào người ở mùi máu tươi như thế nồng đậm, không được bao lâu cuồng bạo người liền sẽ vây quanh tới. Thẩm Nghiễn Băng ngẩng đầu quét mắt chung quanh một vòng, vết máu hiện đầy một chỗ, có từng bãi đem nhanh ngưng kết của máu, còn có một số người vết máu dấu chân. Hiện tại thanh ly đã tới đã không kịp, cũng căn bản không có cách nào triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Không cần 10 phút, chung quanh cuồng bạo người liền sẽ thuận mùi máu tươi bò tới. Thế nhưng là, ta không được nơi này, lại ở đâu đâu. Thẩm Nghiễn Băng bịn cái chán, chung quanh mùi máu tươi để nàng cảm giác có chút buồn nôn. Lúc đầu nàng là bác sĩ ngoại khoa, ngay cả thi thể còn không sợ, chớ nói chi là những huyết dịch này. Nhưng bây giờ nàng quá đói, phải biết, ý chí của một người biết theo trạng muốn thân thể của nàng mà thay đổi. Hiện tại Thẩm Nghiễn Băng cũng là như thế, độ suy yếu để nàng bản năng đối với mấy cái này huyết dịch cảm thấy sợ hãi. Bác sĩ Thẩm, nếu không ngươi đi Trần Đại Thiện Nhân nhà a. Khiến Trần Trạch không nghĩ tới chính là, vẫn luôn không có thế nào lên tiếng Hạ Tiểu Du giờ phút này thay Thẩm Nghiễn Băng nói đến nói. Trần Trạch nhìn Hạ Tiểu Du một chút, vẫn là trước đó bộ kia mạng che mặt bao phủ bộ dáng, để cho người ta thấy không rõ nàng chân chính ý nghĩ. Hạ Tiểu Du trong lòng có chút xoắn xuýt, nàng rất muốn giúp trợ trước mắt Thẩm Nghiễn Băng, nhưng nàng đúng là tự thân khó đảm bảo. Ngay tại 3 ngày trước, nàng sắp đói xong chóng mặt lúc, nghĩ đến muốn hay không thuận cái kia Quan Hy ca nguyện, đi làm cái chim hoàng yến. Nàng quan sát Quan Hy ca thật lâu, đúng là ngừng lại tiệc, mà lại tuyệt đối không phải trước đó đập video tài liệu. Phía ngoài mưa đỏ bối cảnh đều có thể thấy rõ ràng. Ngay tại nàng lấy dũng khí, từ nhà đi hướng Trần Trạch dưới lầu lúc, lại suýt chút nữa bị đói xong chóng mặt trên đường. Lúc kia cư xá còn không có hiện tại như thế loạn, lòng người đạo đức còn không có hoàn toàn đánh mất, tăng thêm nàng ăn mặc không chút nào để loạn, ngược lại là chỉ cần chú ý cuồng bạo người liền tốt. Ngay tại nàng nhanh ngã xuống đất ngất đi lúc, trước mắt cái này mỹ lệ bác sĩ cứu mình, còn đưa mình một túi đường gờ lủ cô dung dịch. Một khắc này, Thẩm Nghiễn Băng chính là nàng trong lòng tiên sử. Tại bị cứu về sau, nàng thật vất vả nâng lên dũng khí lại tan hết. Thời đại mới độc lập nữ tính tư tưởng một lần nữa chiếm lĩnh ý chí cao điểm. Thế là, nàng lại trở về. Nhưng hôm nay, nàng lại đói đến nhanh không chịu nổi, lúc này mới mạo hiểm đi vào Trần Đại Thiện Nhân hiệu triệu hội giúp nhau. Ai nghĩ đến, lần này hội giúp nhau biến số mọc thành bụi. Không chỉ có không để cho nàng sinh ra kiên trì lòng tin, ngược lại hai lần thấy máu xung đột triệt để dọa phá nàng gan. Lại trải qua nội tâm đấu tranh, nàng thỏa hiệp. Hiện tại Hạ Tiểu Du chuẩn bị đi theo Trần Đại Thiện Nhân đi một tòa 1701, cái kia Quan Hy ca địa chỉ. Thậm chí nàng trên điện thoại di động đều phát mấy cái tin tức. Đáng tiếc Trần Trạch nơi này đang bận, một mực không nhìn thấy. Còn như Thẩm Nghiễn Băng, Hạ Tiểu Du không muốn cái này cứu vớt qua nàng thiên sử rơi vào địa ngục. Xuống địa ngục người, có nàng một cái là đủ rồi. Nàng chuẩn bị tạm thời để Thẩm Nghiễn Băng ở tại Trần Đại Thiện Nhân trong nhà, cũng chính là một tòa 1801. Đến lúc đó, nàng ở 1701 lấy sắc tự hổ, lại từ Quan Hy ca cho mình vật tư bên trong tiết kiệm một chút ra tiếp tế Thẩm Nghiễn Băng. Lầu trên lầu dưới, tiếp tế bắt đầu rất thuận tiện. Nghĩ tới đây, Hạ Tiểu Du đều sắp bị mình cảm động khóc. Thẩm Nghiễn Băng nghe được Hạ Tiểu Du đề nghị, theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Trạch. Vừa mới Trần Trạch một người ném lăn mười mấy người tràn diện, để từ nhỏ đến lớn đều là cô gái ngoan ngoãn Thẩm Nghiễn Băng cảm giác có chút kích thích. Loại kích thích này, tại không có ý thức phân biệt tình huống dưới, cũng có thể hiểu thành tâm động. Không có vấn đề, giường của ta. Gian phòng rất lớn, lại ở hai cái đều là chút lòng thành. Trần Trạch cũng không nghĩ tới, bác sĩ này rõ ràng là mình có mấy phần ý động a. Chẳng lẽ mình nhân phẩm đã tốt đến người gặp người thích trình độ. Chương 32, dụ dỗ muội tử về nhà, Quan Hi ca tiểu hào hạ tuyến. 1/2, chương 32, dụ dỗ muội tử về nhà, Quan Hi ca tiểu hào hạ tuyến. 1/2, tại xử lý lang ca sau, Trần Trạch tăng nhanh lục soát viện trợ tốc độ. Thẩm Nghiễn Băng cũng mang theo một cái hòm thuốc chữa bệnh đi theo trong đội ngũ ở giữa. Không đến 2 giờ, toàn bộ cư xá liền bị hỗ trợ tiểu đội đi đến. Rất nhiều người ta đều là đóng cửa không ra, Trần Trạch cũng không có lãng phí thời gian đi trong khu vực quản lý có người không ai. Có Hạ Tiểu Du cùng Thẩm Nghiễn Băng hai cái này chất lượng tốt từ chủ, chuyến này xuống tới, thế nào cũng không tính là thua thiệt. Còn lại vẫn là có mấy cái màu trắng hoặc là lục sắc rộng, nhưng tác dụng đều xem như gân gà. Từ chủ cũng là hoa nợ phú quý cấp bậc phượng tỷ bác gái, Trần Trạch nhìn thoáng qua liền trực tiếp rút lui. Tốt, hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, vật tư phân phát đến cũng không xê xích gì nhiều. Trần Trạch nhìn thoáng qua còn lại vật tư, liền thừa hai cái này mầm khoai tây, còn có từ trong túi giỏ dì ra mấy quả gạo, nửa cái bị ép tới tối đen chuối tiêu. Các ngươi muốn liền điểm đi. Trần Trạch lời nói vừa dứt, nhìn chằm chằm vào xe đẩy nhỏ Ngô Tú Chân lập tức rôi ra lao béo tay, cầm lên lớn nhất cái kia khoai tây. Còn lại mấy cái cách gần đó cũng là nhao nhao đưa tay chen vào xe đẩy nhỏ trong xe loạn đảo. Xin từ biệt, các vị. Sau này nếu là có cái gì tin tức, có thể sớm cùng ta nói một tiếng, căn cứ tin tức tầm quan trọng, ta sẽ cho các ngươi tương ứng thủ lao. Được rồi, Trần ca đi thong thả. Ừm ân, cái này ai vậy? Sờ tay ta làm cái gì? Người dẫm lên ta chân. Trần Trạch không có quản bọn họ nghe không nghe lọt tai, phất tay ra hiệu Thẩm Nghiễn Băng hai người đuổi theo, trực tiếp quay người rời đi. Một tòa 14 lâu, an toàn thông đạo. Cũng chính là trước đó Trần Trạch xuống tới phát hiện biến dị chuột địa phương, lờ mờ còn có thể trông thấy một đám vết máu màu đỏ sậm. Trần Trạch đi ở phía trước, Thẩm Nghiễn Băng cùng Hạ Tiểu Du một trước một sau đi theo Trần Trạch phía sau. Cái kia, Trần đại thiện nhân, ta liền không đi nhà ngươi. Hạ Tiểu Du đi tại cuối cùng nhất, có chút nhăn nhăn nhó nhó nói. Được. Trần Trạch nói xong tiếp tục không nhanh không chậm hướng phía trước đi đến, căn bản không có tiếp tục đáp lời ý tứ. Hạ Tiểu Du điểm tiểu tâm tư kia, bọn họ thanh. Không biết làm cái này, La Lệ dẫn chương trình biết được Quan Hi ca chính là hắn tiểu hào lúc lại là thế nào một bộ dáng. Có thể hay không vì hiện tại xoắn suýt cảm thấy buồn cười. Tiếp lấy lại đi một đoạn lộ trình, Hạ Tiểu Du vẫn là không nín được, tiếp tục hỏi, ngươi không hiếu kỳ ta đi theo ngươi cái gì sao? Không hiếu kỳ. Hạ Tiểu Du lúc này cách tầng 17 càng ngày càng gần, nội tâm lại càng ngày càng nôn nóng. Lúc này Hạ Tiểu Du đã đem ngụy trang khứ trừ hơn phân nửa, lộ ra trước đó bộ kia đồng nhàn cự nhũ ngày mùa hè La Lệ bộ dáng. Dù sao cũng là giao dịch, vạn nhất đối phương bởi vì nàng trước đó trang phục sinh lòng chán ghét, đơn phương bội ước làm sao đây? Thẩm tỷ, ta. Hạ Tiểu Du lại đối cái này đã từng đã cứu mỹ nữ của nàng bác sĩ nói. Thẩm Nghiễn Băng ngược lại là hiểu rõ cái này trước đó nàng đã cứu bệnh nhân trong lòng nghĩ pháp, nhưng nàng cũng tương tự chưa hề nói cái gì. Nữ nhân đi nhất là tại loại này tận thế hoàn cảnh dưới nữ nhân, mỹ mạo không có thực lực thủ hộ, bản thân liền sẽ biến thành một loại tội ác. Nhưng nàng cũng sẽ không đi chế giễu bất kỳ một cái nào khát vọng sinh tồn nữ nhân, dù là nàng lựa chọn là bán thân thể của mình. Lại nói, nàng cũng không có tư cách đi chế giễu Hạ Tiểu Du. Bởi vì nàng cũng quyết định đi phụ thuộc một cái nam nhân sinh tồn. Nhưng cùng Hạ Tiểu Du không giống chính là, nàng lựa chọn nam nhân là trước mắt cái này Trần Đại Thiện Nhân, cũng chính là Trần Trạch Đại Hảo. Mà không phải cái kia sẽ chỉ ở trên mạng phát mỹ thực video dẫn dụ nữ nhân ôm ấp yêu thương Quan Hi ca. Dưới cái nhìn của nàng, tận thế bên trong mỹ thực và sắc đẹp là giống nhau, không có thực lực đều sẽ biến thành những người khác chiến lợi phẩm. Chỉ có thực lực bản thân mới là ứng đối tất cả nguy cơ căn bản. Mà trước mắt Trần Trạch, liền có đầy đủ thực lực đi ứng đối những nguy cơ này. Nàng chú ý tới Trần Trạch trên thân, một mực xung doanh một cố lạnh nhạt tự nhiên tự tin khí chất. Loại khí chất này từ gặp phải bắt đầu liền thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Đây là chỉ có đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin mới có khí chất. Nàng làm một cái to gan phỏng đoán, có lẽ tận thế vật tư thiếu vấn đề, tại Trần Trạch nơi này căn bản lại không tồn tại. Thẩm Nghiễn Băng đối với mình y thuật rất có lòng tin, tại tận thế bên trong, y thuật đồng dạng là một loại khan hiếm kỹ năng tài nguyên. Nàng cùng với Trần Trạch chính là cường cường liên hợp, vượt qua tận thế nguy cơ xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Một tòa 18 lâu, Hạ Tiểu Du tạm dừng bước chân, một mình rơi tại đội ngũ phía sau. Trần đại thiện nhân. Trần Trạch không có trả lời, mà là kiểm tra lên tình huống chung quanh. Lối đi nhỏ rất sạch sẽ, ngoại trừ mình trước đó lưu lại dấu chân, không có những người khác hoặc là động vật tới qua. Hạ Tiểu Du gặp Trần Trạch không có đáp ứng mình, lần nữa lớn tiếng hướng phía trước mặt Trần Trạch hô, "Trần đại thiện nhân, ta có lời nói cho ngươi." Nghe đến đó, Trần Trạch cuối cùng dừng bước, quay đầu lại nói, "Thế nào rồi?" Hạ Tiểu Du tranh thủ thời gian đập mạnh lấy bước nhỏ chạy đến Trần Trạch trước người, thấp giọng nói, "Trần đại thiện nhân, ta có cái chủ ý." Nói Hạ Tiểu Du nhìn một chút an toàn cuối thông đạo 1701 phương hướng, nói lời kinh người nói, "Nếu không chúng ta đem Quan Hi ca đoạt ta." "A, cái gì a? Ta nói chờ ta đi gõ cửa thời điểm, ngươi thừa dịp thời cơ, đi đem cái này vi phú bất nhân Quan Hi ca đoạt đi." Hạ Tiểu Du ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, nhìn nhau Trần Trạch nói ra, "Đừng nói ngươi không biết, nhà ngươi dưới lầu cái này Quan Hi ca là cái gì mà hàng?" Trần Trạch ngược lại là có chút ý vị thâm trường nói ra, "Ngươi nói một chút, Quan Hi ca đến cùng thế nào rồi? Hắn cũng không có đem ngươi ra sao đi?" Hắn mỗi ngày tại bầy bên trong phát mỹ thực video, không phải là vì hấp dẫn nữ nhân xấu cùng hắn cái kia. Thử, thật không biết xấu hổ. Hạ Tiểu Du sắc mặt có chút nóng lên, bởi vì từ một loại nào đó trình độ nhìn lại, chính nàng cũng là bị hấp dẫn tới nữ nhân xấu. Nghe đến đó, Trần Trạch ngược lại là đối cái này ngày mùa hè La Lệ có chút lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới cái này La Lệ dẫn chương trình, nhìn xem người vật vô hại, tâm địa còn như thế ác độc. Chỉ là không có việc gì, Trần Trạch liền thích xấu xa bạn gái, thích kích thích cảm thụ. "Tốt, ngươi đi gõ cửa đi, ta cầm dưa hấu đao cho ngươi lực trận. Chỉ cần đem hắn lửa gạt ra, chúng ta chia đồng ăn đủ, một người một nửa vật tư." Từ khi tận thế giáng lâm sau, Trần Trạch ngoại trừ ở nhà cùng hai cái tỷ tỷ chơi đấu địa chủ bên ngoài, còn không có cái gì tươi mới giải trí hoạt động. Hiện tại Hạ Tiểu Du muốn cho hắn đến cái biểu diễn hoạt động, Trần Trạch cũng không để ý tìm chút thời giờ cùng nàng chơi bùa. Nếu không vẫn là thôi đi. Bạn nhất hắn có mai phục đâu. Một bên Thẩm Nghiễn Băng nghe được hai người mưu đồ khẽ cho mày, nàng có chút không nguyện ý phức tạp. Phải biết, cho tới hôm nay buổi sáng, người kia còn phát một bản hoa thức bữa sáng. Mà có thể tại tận thế bên trong bình yên vô sự mỗi ngày ăn tiệc, người kia cũng không có khả năng không có một chút phòng bị, khác đến lúc đó ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, liền thế hái hoa không được. Không có việc gì, đi xem một chút cũng không quan trọng. Trần Trạch dự định trước cùng Hạ Tiểu Du chơi một chút, sau đó lại để cho các nàng phối hợp mình để cái này tiểu hào thuận lợi hạ tuyến. Giết được thỏ, mổ chó săn, mỹ nhân tận, tiểu hào giấu. Mỹ nhân ngư đều tại nhà mình trong lưới, vậy hắn còn mỗi ngày phát video kéo cừu hận làm gì? Còn như thế nào hạ tuyến, Trần Trạch cũng đã sớm nghĩ kỹ. Chương 33, ta ngả bài, ta không phải chính nhân có tử. 1/2, chương 33, ta ngả bài, ta không phải chính nhân có tử. 1/2, bốn tòa nhà số 404. Một gian trang trí xa hoa trong phòng khách, 10 cái nam tử ngồi vây quanh tại một đoàn, khói mù lờ lờ. Nơi hẻo lánh bên trong còn có giải rác 2-3 cái nam tử, giống đầu đục trùng giống như tại dùng lực núp đích. Tiêu ca, chúng ta tổn lương không nhiều lắm. Một cái nâng cao bụng lớn nạm, ngực hoa văn hoa báo nam tử hướng phía người cầm đầu nói. Đúng vậy a, Tiêu ca, mấy ngày nay mỗi ngày ăn mì tôm, miệng đều muốn phai nhạt ra khỏi chim. Hoa báo bên cạnh một người đi theo phụ hòa nói. Mấy người còn lại không nói gì, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu ca chờ đợi lấy hắn ý tứ. Trương Tiêu vóc dáng không cao, tóc có chút sáng trắng. Trên cổ mang theo một khối Phật bài, trên tay còn cuộn lại Phật châu, nhưng cho người ta không có chút nào Phật tính, một thân áo sơ mi hoa, để hắn càng giống là một đầu tiềm ẩn tại rừng cây kịch độc xà vương. A Soi vẫn là không có tin tức sao? Trương Tiêu xé một túi cây cao, rót vào miệng bên trong nhai bên cạnh hỏi, gầy gò gương mặt thuận dấu răng chập trùng lên xuống, lại tại âm u trong sương khói, càng lộ vẻ mấy phần vặn vẹo kinh khủng. Không có, còn có đi cùng mấy cái kia mắt con, cũng không ai trở về. Hoa báo tiểu đệ hồi đáp. Ừ, ta đoán bọn hắn là gặp sắc khởi ý, lôi kéo kia mỹ nữ trốn đi. Một bên đầu đinh nam giơ lên một lon địa, hé miệng đổ lại ngược lại, kết quả nhưng không có một giọt chảy xuống, tức giận đến đem bình một ném, hung hắn nói. Bọn hắn đoán không sai, trước đó cái đám kia tiểu lưu manh đúng là trốn đi. Chẳng qua là trốn đến thế giới dưới đất đi. Trần Trạch một đoàn người tại thanh lý xong bọn hắn thi thể sau, đều ăn ý đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Hiện tại Trương Tiêu đều còn tại chờ lấy Lang Ca đem Thẩm Nghiễn Băng bắt tới cho hắn tiết lửa đầu. Chiếu ta nói, chúng ta vẫn là phải làm việc lớn, nhìn xem có thể hay không độn cái 2 tháng vật tư. Đúng vậy a, Tiêu ca, chúng ta nhiều người, hiện tại không đoạt chờ đến khi nào. Tiêu ca, các huynh đệ phía dưới cũng đói bụng 2 ngày bụng, ta sợ lại không phát khóc, bọn hắn hội. Trương Tiêu phất phất tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. 5 phút sau, Trương Tiêu đem không có mùi vị cây cao một ngụm nổ ra, trầm giọng nói, tốt, làm một món lớn. Tất cả mọi người ngẫm lại, có hay không cái gì tốt mục tiêu. Trước đó hắn phát động tiểu đệ đi đoạt đi ra ngoài các gia đình, phiền phức không nói, giành được vật tư còn đặc biệt ít. Một số người nghe nói có người cướp bóc, trực tiếp trốn tránh liền không ra ngoài. Phía sau hắn để cho người đi gõ cửa, lừa gạt chủ nhà mở cửa, phương pháp như vậy cũng không dùng đến mấy lần, tin tức rất nhanh liền tiết lộ. Hiện tại Trương Tiêu quyết định hảo hảo mưu đồ một phen, tốt nhất đoạt 1-2 nhà vật tư nhiều, dạng này cũng không dùng đến chỗ chạy, lại có thể thỏa mãn tình huống trước mắt. Muốn ta nói, liền đi đoạt dưới lầu nhà kia cửa hàng giá rẻ, nhà hắn khẳng định vật tư rất nhiều. Ta đi dò xét qua mấy lần, người kia một mực trốn ở trong nhà chưa từng sinh ra cửa. Ta phái qua tiểu đệ ngồi xuống hắn, nhưng này cái tiểu đệ bị cuồng bạo người cắn chết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi đoạt cái kia quan hi ca, không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Mà nó, ta dẫn người đi gọi qua mấy lần cửa, bên trong đều không có tiếng âm, tiểu tử kia đoán chừng là chết tại trên bụng nữ nhân. Nghe được câu này, trong phòng tất cả mọi người suy suy cười một tiếng, tràn đầy khoái hoạt bầu không khí. Lúc này, trong một cái góc gầy còm nam tử âm trầm nói ra, đã muốn làm về lớn, kia tại sao không đoạt siêu thị? Chỉ cần tìm được bà chủ kia, ta không tin nàng không có vật tư. Siêu thị? Ngươi nói là cái kia Phong Nhã siêu thị? Trước đó bọn hắn không phải không đánh qua siêu thị chủ ý, thậm chí bọn hắn đều cậy qua cửa. Thế nhưng là ngay cả nảy ra cửa công cụ đều nảy ra nát, kia siêu thị cửa chính là mở không ra. Hiện tại có người một lần nữa nhắc lên chuyện này, đám người không cam lòng cảm xúc lần nữa xông lên đầu. Còn như Hứa Nhã Cầm trước đó tìm trang trí thanh kho lấy cớ, bọn hắn vẫn luôn không quá tin tưởng. Cái gì trang trí đội có thể một đêm ở giữa liền đem cả tòa siêu thị toàn bộ chuyển không đâu? Trương Tiêu nghe đến đó, trên tay bản Phật Châu động tác đống nhiên dừng lại, trầm giọng nói, nếu như biết rõ siêu thị lão bản nương vị trí, cũng là không phải là không có hy vọng. Một tòa 18 lâu, Trần Trạch nhà phòng khách lớn. Hạ Tiểu Du cùng Thẩm Nghiễn Băng đứng tại trong phòng khách, nhìn xem Trần Trạch trái ôm phải ấp nằm trên ghế salon, trong lòng không còn gì để nói. Thế nào, ngồi a, còn muốn ta cho ngươi 2 chuyển ghế sao? Trần Trạch trái lắc đầu tiếp nhận lột ra ướp lạnh nho, sau đó mặt thuận hướng rẽ phải đi. Giang Nhược Lâm mặc dù không có triệt để bị thuần phục, nhưng vẫn là tại Hứa Nhã Cầm chớp mắt ra hiệu dưới, đỏ mặt, níu lấy tơ lụa khăn cho Trần Trạch lau miệng. ngươi thế mà chính là Quan Hi ca. Hai Hạ Tiểu Du cùng Thẩm Nghiễn Băng chăm miệng một lời. Đến bây giờ các nàng vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa sự thật này. Ngay tại vừa mới, Hạ Tiểu Du rón rén đi đến 1701 trước cửa nhấn chung cửa, Trần Trạch cùng Thẩm Nghiễn Băng thì trốn ở lối thoát hiểm phía sau. Nhìn xem Hạ Tiểu Du kia khẩn trương đến tay phát run bộ dáng, Trần Trạch một cái nhịn không được, trực tiếp bật cười. Sau đó ngay tại Thẩm Nghiễn Băng nhìn chăm chú, dùng viễn trình giải tỏa mở ra đại môn. Lúc ấy Thẩm Nghiễn Băng kinh ngạc đến miệng đều có thể nhét vào một trái trứng, thấy Trần Trạch một trận nổi giận. Hạ Tiểu Du trông thấy cửa mở, vội vàng quay đầu ra hiệu Trần Trạch hai người cẩn thận ẩn nấp, đồng thời trong tay còn từ trong bọc móc ra phòng sói phun xương. Thấy cảnh này, Trần Trạch biết rõ hậu tục không có cách nào tiếp lấy diễn, dứt khoát nên ngang hướng phía trong phòng đi đến. Tận lực bồi tiếp Hạ Tiểu Du cùng Thẩm Nghiễn Băng đi theo Trần Trạch, từ 171 dặm lên xuống bậc thang đi vào 1801. Toàn bộ quá trình hai người vẫn luôn làm ngộng, phản phất chính là một cái tượng gỗ, từ Trần Trạch dẫn theo dây khu động. Không sai, ta ngả bài, ta không phải cái gì chính nhân quân tử. Còn có cái gì nghi vấn đều cùng một chỗ hỏi ra a. Trần Trạch nhìn xem hai cái muội tử một đầu ngộng dáng vẻ, cũng không có ý định lại cùng các nàng chơi tiếp tục. Giải đáp nghi vấn, bổ sung năng lượng, tắm rửa sạch sẽ, thu mạch dòng, phục vụ dây chuyền đã sắp xếp xong xuôi. Những cái kia tiệc video cũng là ngươi phát. Không phải ta phát, chẳng lẽ là ngươi phát? Yên tâm chờ các ngươi theo ta, mỗi ngày cũng giống vậy, đều có thức ăn. Trần Trạch ngẩng đầu nhìn một chút phòng ăn, trên mặt bàn đã sớm cất kỹ thức ăn nóng hổi. Hiển nhiên ở nhà hai nữ cũng là dụng tâm, hai người nhìn thấy bảy bên trong đang thông chi cuối cùng nhất một hộ lúc, liền bắt đầu đem đồ ăn bưng lên bàn. Đợi đến lúc hắn trở lại, vừa vặn có thể ăn được mới mẻ đồ ăn. Hạ Tiểu Du cùng Thẩm Nghiễn Băng thuận Trần Trạch ánh mắt nhìn lại, quả nhiên một bàn mỹ thực. Ngọc Mễ canh sườn hương khí đều đã tràn ngập đến phòng khách đến rồi. Cô, hai người bụng tựa như là sống đến đây, không ngừng thúc giục hai người nhanh ăn. Hạ Tiểu Du cùng Thẩm Nghiễn Băng liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khát vọng cùng thỏa hiệp. Làm cũng đệ, đêm nay có ban thưởng. Không có cách, Trần Trạch chính là một cái như thế thưởng phạt phân minh nam nhân. Nói xong, hắn thử một chút xúc cảm, phát hiện xa gần cao thấp đều không cùng, thật sự là đều có các tư vị. Ai muốn ngươi ban thưởng? Giang Nhược Lâm mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là đối Trần Trạch cái này vừa cầm chính xuống dưới, lại linh về hai cái muội tử lớn cặn bã nam có chút oán khí. Phản Thiên, tiểu giã ngựa liền thích ăn đòn. Trần Trạch ba vỗ một cái. Tốt, A Trạch đêm nay ngươi trước chiếu cố mới tới muội muội đi, đêm mai chúng ta chờ ngươi. Hứa Nhã Cầm làm người từng trải, vừa nhìn liền biết trong phòng khách hai người đã hoàn toàn lâm vào Trần Trạch trong cả bẫy. Làm chi kỳ đại tỷ tỷ, nàng không có chút nào ghen tị ý nghĩ, căn cứ nghỉ ngơi lấy lại sức mới là lâu dài chi đạo nguyên tắc, nàng cũng hy vọng mình có thể nghỉ ngơi nhiều một hai ngày. Đừng xem, đói bụng liền đi ăn. Trần Trạch đối Hạ Tiểu Du cùng Thẩm Nghiễn Băng mở miệng nói, ta nói, đi theo ta, không thiếu các ngươi một miếng ăn. Chương 34, cầm xuống hai đại đỉnh cấp giỏng, thực lực lần nữa bạo tăng. 1/3, chương 34, cầm xuống hai đại đỉnh cấp giỏng, thực lực lần nữa bạo tăng. 1/3, Lạc Hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Một đêm cùng phong mưa rào lặng lẽ trôi qua. Trần Trạch mở hai mắt ra, nhìn xem mấy tiết trắng ngó sen cánh tay ngọc đặt ở tơ tằm đắp lên, trong lòng ngất khí lập tức tiêu tán trống không. Từ khi tận thế thiên thai giáng lâm đến nay, hắn không giờ khắc nào không tại cẩn thận này quỷ dị huyết vũ. Nhưng giờ phút này bắt đầu, hắn cuối cùng không cần lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Đinh, hệ thống cá nhân bảng số liệu đã đổi mới. Túc chủ, Trần Trạch tốc độ, 36 lực lượng, 60 thể chất, 36 tinh thần, 48 thuộc tính đặc biệt, 8 vạn động cơ, ngươi chính là kia cày không xấu châu. Chú thích, bình thường nam tử trưởng thành tiêu chuẩn số liệu vì 10 có được từ chủ, Hứa Nhã Cầm, dung mạo 94, 100, độ thiện cảm 100, 100, mài mòn trình độ 2, 100. Giang Nhược Lâm, dung mạo 97, 100, độ thiện cảm 62, 100, mài mòn trình độ 1, 100, Hạ Tiểu Du, dung mạo 92, đỉnh phong 95, 100, độ thiện cảm 74, 100, mài mòn trình độ 1, 100, Thẩm Nghiễn Băng, dung mạo 96, 100, độ thiện cảm 90, 100, mài mòn trình độ 1, 100, thêm trở dòng, kim sắc dòng siêu thị nhân viên quản lý kim sắc dòng thần thánh tịnh hóa màu đỏ dòng cường thân kiện thể màu đỏ dòng thanh xuân trí hoán màu lam dòng tiếng trời. Tổng kết, tốc chủ ngoại trừ có được phong phú vật tư bên ngoài, còn có cực mạnh tố chất thân thể, cùng tiêu trừ huyết vũ ảnh hưởng trái chiều miễn dịch năng lực. Tại tận thế bên trong, ngươi đã có không tệ sinh tồn năng lực, mời thỏa thích hưởng thụ cái này tàn khốc lại kích thích thế giới đi. Không sai. Tối hôm qua Trần Trạch nhất tiễn xong điêu, thành công cầm xuống hai đại đỉnh cấp dòng, còn có một đầu thực dụng dòng. Màu đỏ thanh xuân trì hoán dòng tác dụng bây giờ còn chưa thế nào thể hiện, nhưng kim sắc thần thánh tịnh hóa dòng tác dụng có thể nói là có thể hiệu quả nhanh chóng, hơn nữa còn có thể làm một cái ẩn tàng át chủ bài đến sử dụng. Nếu hắn cùng địch nhân lẫn nhau vật lộn, tại thực lực tương xứng tình huống dưới, trực tiếp đem người khác kéo đến trong huyết vũ. Người khác lây nhiễm biến dị, mình lại có thể sử dụng thần thánh tịnh hóa đến giải trừ huyết vũ mặt trái tác dụng. Lại chính hoặc là thụ thương, nhưng dùng thần thánh tịnh hóa đến tiêu trừ tất cả mặt trái hiệu quả, để cho mình trong nháy mắt đầy máu khôi phục, trở lại đỉnh phong. Đây là cỡ nào ngoại tạo? Còn như màu lam dòng tiếng trời nó thế nhưng là có thể diễn sinh ra thôi miên cái này một thực dụng kỹ xảo. Nói làm liền làm, Trần Trạch chuẩn bị đi thư phòng suy nghĩ thật kỹ một chút cái này tiếng trời dòng. Đều giữa trưa, các ngươi muốn đói bụng liền tự mình bắt đầu ăn một chút gì. Trần Trạch chú ý tới Hạ Tiểu Du mí mắt có chút nhảy lên, hai khuôn mặt cũng chậm chậm bò đầy hồng vân, biết rõ nàng đây là tỉnh. Hả? Trần Trạch chú ý tới mình thanh âm ngược lại là không có thế nào biến hóa, nhưng từ nơi sâu xa nghe dễ chịu rất nhiều. cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thanh âm cũng có thể để lỗ thai mang thai. Trần Trạch không có xâm nhập nghiên cứu một chút đi, mà là đứng dậy liền mặc vào quần áo rời phòng, cực kỳ giống kia cái gì thức cặn bã nam. Phanh, nghe được đóng cửa thanh âm sau, Hạ Tiểu Du lúc này mới dám mở to mắt. T, không biết là liên lụy đến chỗ nào, Hạ Tiểu Du hút mạnh một luồng lương khí. Ngươi đã tỉnh. Một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, để Hạ Tiểu Du giật nảy mình. Ngươi cũng tỉnh. Ta đã sớm tỉnh, chỉ là giả bộ như còn đang ngủ mà thôi. Thẩm Nghiễn Băng tinh thần sung mãn, mặt mày ở giữa vũ mị cùng ngây thơ cùng tồn tại, hoàn toàn không giống Hạ Tiểu Du như thế nhìn suy yếu. Làm bác sĩ ngoại khoa, nàng với thân thể người kết cấu rõ như lòng bàn tay, lại thêm ở vào nữ nhân thanh xuân đỉnh phong giai đoạn, coi như làm tân thủ cũng không có quá mức rơi vào hạ phong. Vậy ngươi thế nào không sớm một chút bắt đầu? Ngươi không phải cũng không có bắt đầu sao? Chúng ta cũng coi là trên cùng một con thuyền người, cho ngươi một câu lời khuyên, thu hồi ngươi những cái kia hoa hoa tâm tư, sau này có thể hay không trôi qua dễ chịu, mấu chốt vẫn là nhìn Trần Đại Thiện Nhân thái độ. Thẩm Nghiễn Băng vẫn là theo thói quen đem Trần Trạch hô làm Trần Đại Thiện Nhân. Từ tối hôm qua đôi câu vài lời bên trong, nàng giải được Hạ Tiểu Du là cái dẫn chương trình, lo lắng Hạ Tiểu Du chỉ là nhất thời khuất phục với Trần Trạch phía dưới, nhưng ở sâu trong nội tâm còn tồn lấy cái gì không tốt suy nghĩ. Dù sao dẫn chương trình ngành nghề thật sự là vàng tao lẫn lộn, không thể phủ nhận có một ít chất lượng tốt dẫn chương trình nhân phẩm không tệ, nhưng miệng đầy hoang ngôn ví dụ cũng là không chút nào mới mẻ. Đến lúc đó, không chừng sẽ để cho cùng Hạ Tiểu Du cùng một chỗ vào cửa nàng, cũng gặp liên lụy. Nàng là phi thường tán thành Trần Trạch người này, vũ lực cứng hãn, vật tư sung túc những này không nói, riêng là nhìn trước đó ở phòng khách nhìn thấy hai nữ nhân kia trạng thái, liền biết Trần Trạch cũng không phải là một cái người vô tình vô nghĩa. Tại tận thế, có cái gì có thể so sánh gặp được như thế một cái hoàn mỹ phụ thuộc đối tượng càng may mắn hơn đâu? Lại trải qua tối hôm qua chiến đấu, Thẩm Nghiễn Băng đã hoàn toàn đem Trần Trạch cho rằng mình nam nhân, cho nên nàng tự nhiên không hy vọng nhà mình nam nhân trong đội ngũ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không cần ngươi quan tâm, chính ta biết mình nên làm cái gì. Hạ Tiểu Du trong lòng có chút không phục, ngươi không phải cũng là một người mới, có cái gì tư cách giáo huấn chính mình? Nói xong, Hạ Tiểu Du đứng dậy, mở ra trong phòng tủ quần áo. Trước đó quần áo đã sớm không thể mặc, Trần Trạch đã chuẩn bị cho các nàng tốt mới tinh quần áo, liền đặt ở hai nàng gian phòng trong tủ treo quần áo. Kéo một phát mở cửa tủ quần áo, Hạ Tiểu Du phát hiện Trần Trạch ngay cả thiếp thân quần áo đều vì mình chuẩn bị mấy bộ. Vừa định khen ngợi Trần Trạch chi kỷ, lại phát hiện những này quần áo sợi tổng hợp đều thật là ít cho nàng đều không có ý tứ mặc vào. Hạ Tiểu Du dậm chân, quyết định chắc chắn, mặc liền mặc đi, dù sao cũng là hắn một người nhìn mà thôi. Một bên khác Thẩm Nghiễn Băng cũng phát hiện tình huống này, đồng thời phát hiện trong tủ treo quần áo còn nhiều thêm hai bộ áo khoác trắng, liền đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Đây là ý gì? Thẩm Nghiễn Băng trong đầu đột nhiên hiện ra một chút tối hôm qua mông lung hình tượng, chẳng lẽ cái này Trần Đại Thiện Nhân còn có cái này yêu thích? Một bên khác, Lý Hoành Huy trong nhà, hai nữ nhân ngồi đối mặt nhau, nhưng nhìn về phía đối phương đều cảm giác giống như là giống như cựu nhân. Cái này ma quỷ sẽ không ở nhà ai hồ ly tinh trong phòng qua đêm đi. Lý Hoành Huy thê tử Trung Xuân Lan một tay ôm thùng mì tôm, một cái tay khác nắm chặt điện thoại, có chút bất an, lại có chút vội vàng sao động nói. Có phải hay không là? Ghế sofa một bên khác Chu Khiết cho mày, nói được nửa câu, nhưng không có nói tiếp. Lúc này Chu Khiết sắc mặt có chút khô héo, nguyên bản còn có 70 đến phân nhan giá trị, bây giờ nhìn lấy tựa như là một cái bình thường bác gái. Từ khi hôm qua Lý Hoành Huy rời đi sau, Trung Xuân Lan liền đem trong nhà vật tư toàn bộ chuyển vào phòng nàng bên trong đi, một điểm ăn cũng không cho nàng. Người cái này miệng quá đen, nói cái gì đâu? Trung Xuân Lan nghe thấy Chu Khiết, nguyên bản có chút vội vàng sao động trong lòng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, trong nháy mắt nổ tung bắt đầu. Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Nói, Trung Xuân Lan đứng dậy, hướng phía Chu Khiết đánh tới. Nàng đã sớm không quen nhìn cái này ỉ lại nhà nàng hồ ly tinh. Nếu không phải Lý Hoành Huy nhiều lần thỏa hiệp, nàng sớm tại mưa đỏ giáng lâm ngày thứ hai, liền sẽ đem tên ăn uống chùa này kỵ nữ đuổi ra khỏi nhà. A, ngươi kéo tới đầu ta phát. Đau nhức đau nhức đau nhức, buông tay. Chu Khiết bị Trung Xuân Lan đè ở trên người, tóc bị người nắm kéo, còn có quần áo trên người cũng bị xé mở cái lỗ hổng. Chu Khiết đồng dạng là không thích Trung Xuân Lan cái này đàn bà đánh đá, thậm chí có nghĩ qua đem đối phương dồn vào tử địa. Nhưng là nàng không đốc, Trung Xuân Lan là Lý Hoành Huy vợ chồng son, coi như Lý Hoành Huy lại thế nào tình trùng lên não, cũng không có khả năng cho phép nàng đem Trung Xuân Lan xử lý. Thế giới bên ngoài nàng không phải không biết, đã sớm loạn thành một bầy. Cũng liền Lý Hoành Huy trong nhà còn có một số dự trữ lương thực, nếu không nói không chính xác nàng đều muốn bị Lý Hoành Huy xuất ra đi trao đổi vật tư. Cái này tại bầy bên trong không phải là không có người thảo luận qua. Thậm chí nữ nhân đổi lương video tại trên mạng đều khắp nơi nhưng lục soát. Nhưng bây giờ tình huống thay đổi, Lý Hoành Huy một ngày một đêm đều không có tin tức gì. Nàng là biết rõ Lý Hoành Huy đi tham gia Trần Trạch tổ chức hội giúp nhau, thậm chí Lý Hoành Huy đi chân chính mục đích nàng cũng biết. Bởi vì cái này bắt chẹt Trần Trạch kế hoạch chính là nàng cùng Lý Hoành Huy hai người cùng một chỗ chế định. Nhưng bây giờ Lý Hoành Huy không thấy bóng dáng, mà Trần Trạch lại cao điệu tuyên bố hội giúp nhau kết thúc mỹ mãn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lý Hoành Huy bị giết, mà kẻ giết người rất có thể chính là Trần Trạch. Nghĩ tới đây, Chu Khiết toàn thân không khỏi toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. A, Chu Khiết cảm thấy tay cánh tay một trận đau đớn truyền đến. Trung Xuân Lan cái này nữ nhân ngu xuẩn cũng dám cắn mình. Nghĩ đến Lý Hoành Huy khả năng đã chết, Chu Khiết không biết tại sao, đột nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều. Nhìn xem Trung Xuân Lan sau nao trước, trong nội tâm nàng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Chương 35, Hoàng Bét Tật Thế, An Nhàn Trần Trạch. 1/3, chương 35, Hoàng Bét Tật Thế, An Nhàn Trần Trạch. 1/3, ta giết người. Ta giết người. Cùng một cái tư xá, khác biệt hai cái địa phương, một nam một nữ đồng thời có chút lời nói không có mạch là nói. Chu Khiết run rẩy cầm dính đầy máu tươi cái gạt tàn thuốc, trên thân nằm sấp Trung Xuân Lan. Trung Xuân Lan không nhúc nhích, trên đầu lẩm bẩm bốc lên màu đỏ sẫm huyết dịch, nhìn kỹ lại, còn có một số chất lỏng màu trắng. Đây là Chu Khiết lần thứ nhất giết người, nhưng nàng trong lòng không có bất kỳ cái gì khó chịu, có chỉ là một loại không nói ra được thoải mái. Ha ha, trong phòng vật tư đều là của ta. Chu Khiết đẩy ra Trung Xuân Lan, lộn nhào chạy đến ghế sofa đối diện đi, ôm một thùng mì ăn liền liền cười như điên. Một bên khác, một cái máu me khắp người nam nhân đồng dạng ha ha cười như điên. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lão tử bồi ngươi 2 năm, ngươi mới cho ta chỉ là 200 vạn, hiện tại còn muốn để lão tử đem mệnh góp đi vào. Sắc mặt tái nhợt tiểu Bạch Kiểm Triệu Cường, lúc này cầm trong tay một thanh dao phay, đối ngã xuống đất Trần Thái, tiến hành tất cả đều là gạch men hoạt động. Cái này còn nhờ vào Trần Đại Thiện nhân cho cái kia này mầm khoai tây a. Triệu Cường một bên cơ dao phay, một bên tự đủ. Thì ra là chính là Trần Trạch đem còn lại vật tư để chính bọn hắn phân, hắn cướp được một cái khác này mầm khoai tây. Trần Thái ăn cái này nảy mầm khoai tây sau, cảm giác có chút không thoải mái, quả thực là buộc Triệu Cường ra ngoài cho nàng tìm bác sĩ. Nhưng mênh mông huyết vũ bên trong, nơi nào còn có bác sĩ nhưng tìm. Một cái duy nhất hắn biết đến bác sĩ, còn bị Trần Trạch mang đi. Liên hệ Trần Trạch hoàn toàn không để ý tới hắn. Muốn Triệu Cường đi gây sự với Trần Trạch, Triệu Cường cũng không có lá gan kia. Trước đó Trần Trạch một đao vạch phá cái kia cái gì làng ca hết hầu, bao tô tới máu, có một chú chính là bao tô đến hắn trên thân. Lúc ấy nhưng làm hắn dọa thảm rồi, hiện tại trong lòng đều có bóng ma. Nhưng muốn phản kháng Trần Thái, đồng dạng trong lòng có áp lực thực lớn. Tại bị Trần Thái bao dưỡng năm thứ nhất, còn tốt, chỉ là một chút thường gặp giải trí hoạt động. Nhưng đến năm thứ hai, Trần Thái dục vọng càng ngày càng khó lấy thỏa mãn, chỉnh hạng mục cũng càng ngày càng để hắn sợ hãi. Cuối cùng nhất, hắn từ thân thể đến tâm lý đều bị làm thành Trần Thái dáng vẻ. Đây cũng là tại tận thế bộc phát sau, hắn một mực như thế nghe Trần Thái nói nguyên nhân. Nhưng cho tới hôm nay, tận thế áp lực, Trần Thái áp lực, tăng thêm Trần Trạch cho hắn áp lực, triệt để hắn điên cuồng bắt đầu. Đến a, ngươi không phải còn muốn thử một chút cầm đao tư vị sao? Triệu Cường có chút điên cuồng, tình hình bây giờ đã không biết là hiện thực vẫn là nhớ lại. Nhân loại bi hoan cũng không tương thông. Tận thế bên trong, toàn bộ thế giới đều tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ, nhưng ở Trần Trạch nơi này, hắn cũng chỉ cảm thấy an bình và bình tĩnh. Thư phòng, một sợi vân hương tại theo nhiệt khí chậm rãi dâng lên, mùi thơm đem toàn bộ phòng đều bao vây lại. Đây là Trần Trạch chuyên môn vì tĩnh tâm ngưng thần chuẩn bị vân hương. Đây là hắn trước kia dụng tâm công việc thì một cái thói quen, có một chút vân hương sẽ để cho hắn càng thêm hết sức chuyên chú. Thôi miên bản chất là thông qua một loại nào đó ám chỉ tới sửa đổi người khác tiềm thức, từ đó ảnh hưởng đến hắn tầng ngoài ý thức. Hiện tại ta có tiếng trời ròng, nói cách khác, thôi miên công tác chuẩn bị đều có thể không cần làm, trực tiếp dùng ngôn ngữ liền có thể sửa chữa người khác tiềm thức. Như vậy, nhằm vào người khác nhau, tiềm thức sửa chữa hiệu quả sẽ có cái gì khác biệt đâu? Trần Trạch hồi tưởng đến mình trước đó hiểu biết tâm lý học tri thức, từng bước một hoàn thiện lấy cái này thôi miên kỹ năng. 2 giờ sau, đinh, chúc mừng túc chủ thành công chủ động tăng thêm màu lam dòng thôi miên, có thể thông qua ngôn ngữ ảnh hưởng đến người khác hành động. Ảnh hưởng hiệu quả từ người khác ý chí lực cùng túc chủ tinh thần lực quyết định, chú thích, nên dòng điều kiện tiên quyết là có được màu lam dòng tiếng trời. Trần Trạch nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở cũng là trong nháy mắt hiểu rõ, thôi miên kỹ năng đã thành công nắm giữ. Thì ra là còn có thể như thế chơi. Mình thế mà suy nghĩ ra một cái màu lam dòng. Nhìn hệ thống giải thích, rõ ràng có một bộ phận còn muốn quy công với cái kia cường đại tinh thần lực. 48 điểm, hầu như đều có người bình thường gấp 5 lần. Nếu là tinh thần lực yếu một ít, đoán chừng chính là một cái lục sắc hoặc là màu trắng dòng, dù sao hắn nhìn như vậy nhiều người bình thường dòng. Phần lớn đều là lục sắc cùng màu trắng, mà liên cái này cũng vẫn là riêng phần mình trong lĩnh vực người nổi bật. Dòng thêm trở thành công, nói rõ kỹ năng này hắn liền đã hoàn toàn nắm giữ. Trần Trạch mở ra cửa thư phòng, đi ra ngoài. Hôm nay phần khoái hoạt hắn vẫn chưa xong đâu, hắn mỗi ngày đều có khoái hoạt mục tiêu. A Trạch, điện thoại di động của ngươi có thật nhiều tin tức à? Hứa Nhã cầm điện thoại di động lên, đối mới vừa từ trong thư phòng ra Trần Trạch nói. Không đợi Trần Trạch tới gần, nàng đã nghe đến một cỗ mùi thơm, nói không nên lời cái gì hương vị, nhưng còn trách dễ ngửi. Có cái gì tin tức trọng yếu sao? Trần Trạch nhấc lên một chén hồng trà, chậm rãi uống, hỏi: "Tại tận thế bên trong, mạng lưới tác dụng đã hạ thấp cực điểm. Nếu không phải sợ bỏ lỡ cái gì quan phương thông cáo, lại hoặc là cái gì tai nạn dự cảnh, hắn đều muốn đem điện thoại ném đi. Giải trí phương diện, hắn có là phần cứng cùng phần mềm, toàn bộ tùy thân siêu thị chữa số khu giải trí, cũng không phải một điểm nửa điểm phong phú. Cự màn TV, trò chơi mới nhất cơ, cắt màn hình máy tính, trong siêu thị có đều là kiểu mới nhất. Còn như số liệu tài nguyên, Trần Trạch tại tận thế phủ xuống thời giờ, liền đem trong siêu thị ổ cứng chất đầy, hiện tại cũng là hoàn toàn không thiếu." Không, chính là quan phương phát một chút dự cảnh thông cáo, còn nói sẽ cho mỗi người đưa một chút vật tư tới. Hứa Nhã cầm đem các loại tin tức đều tiến hành một cái tập hợp, cuối cùng nhất liệt mấy điểm đưa cho Trần Trạch quan sát. Trần Trạch không có tiếp nhận điện thoại, ngược lại là đem ánh mắt nhìn ra xa ngoài cửa sổ, liên tiếp vài ngày mưa máu, đã để không ít địa phương đều trở thành hồng sắc hải dương. Đông Hải thị thuộc về thành thị duyên hải, thường xuyên đứng trước phong bạo tập kích, cho nên đối với thành thị sắp xếp hệ thống nước vẫn là rất xem trọng. Nhưng lại cao hơn hiệu sắp xếp hệ thống nước, cũng định không được toàn thế giới đều tại hạ mưa to. Thật muốn liên tiếp hạ cái mấy tháng, Trần Trạch đoán chừng toàn bộ Đông Hải thị đều sẽ bị bao phủ, cho nên vẫn là sớm tính toán tốt. Trần Trạch định cho mình tiếp xuống hành động mục tiêu. À, đúng, còn có một cái gọi Trung Xuân Lan, tại bầy thảo luận Lý Hoành Huy chết rồi, nói là ngươi làm. Hứa Nhã cầm từ bầy bên trong lật ra tin tức ghi chép, chỉ vào một cái một đóa lan hoa ảnh chân dung nói. Trung Xuân Lan là ai? liên Lý Hoành Huy lão bà hắn, Hứa Nhã cầm lại lật mấy lần điện thoại, chỉ vào một đầu tin tức nói ra, đây là chính nàng nói, hôm qua còn tại bảy bên trong hỏi nàng lao công đi đâu rồi, hôm nay lại phát biểu, nói nàng lao công chết rồi, là bị người giết. Trần Trạch lông mày có chút hơi nhíu, trực tiếp nói ra, không cần để ý. Lý Hoành Huy muốn uy hiếp mình, vậy sẽ phải có bị xử lý giác ngộ. Mà lại mặc kệ hắn biện thủ xử lý Lý Hoành Huy, hắn cũng sẽ không lâm vào loại này từ chứng trong cạm bẫy đi. Đối phó loại tình huống này, tốt nhất cách làm chính là không để ý tới nàng. Còn có cái gì tin tức sao? Trần Trạch đem Trung Xuân Lan cái này tai họa ngầm nhớ ở trong lòng, hỏi tiếp. Còn có chính là ngươi để Hạ Tiểu Du ban bố video, đưa tới không nhỏ thảo luận. Hứa Nhã Cầm là biết rõ Trần Trạch muốn tiêu hào chuyện. Tối hôm qua, Trần Trạch để Hạ Tiểu Du đập cái video phát bảy bên trong, liền nói Quan Hi Ca vật tư không có, nàng bồi tiếp ăn xong cuối cùng nhất dừng lại, người liền nhảy lầu. Có Quan Hi Ca không còn đổi mới tin tức, tăng thêm Hạ Tiểu Du hiện thân ý kiến làm chứng, cũng dùng không được bọn hắn không tin. Trần Trạch tiếp nhận điện thoại, xem xét. Quả nhiên, Lý Hoành Huy chết không có ai để ý, dù sao hắn đã sớm không bán vật tư cho mọi người. Mà nghe nói Quan Hi Ca chết rồi, mọi người mới là thật một người làm quan cả họ được nhờ. Cái tai họa này cuối cùng chết rồi, ha ha ha, trời xanh có mắt. Bảo ngươi câu muội tử, hiện tại vật tư không có, sống không nổi nữa đi. Loại người này đúng là đáng đợi, bất tử không đủ để bình dân phẫn. Ai, đây chính là cái bại gia tử, ăn một bữa như vậy tốt, cũng không biết tiết kiệm một chút. Ta lại cảm thấy Quan Hi Ca là cái nhân vật, biết rõ tận thế còn sống vô cùng gian nan, còn không bằng ăn nhiều hai bữa tốt, lại có mấy cái muội tử tiếp khách, đời này đáng giá. No no no, ta không đồng ý trên lầu. Có câu nói rất hay, chết tử tế không bằng lại còn sống, liền xem như ăn biến dị chuột kia hôi chua thịt, ta đều muốn tiếp tục sống sót. Trên lầu thế nào biết rõ biến dị chuột thịt là hôi chua. Chương 36, Trần Đại Thiện Nhân lại đưa phúc lợi cho mọi người trong nhà. 1/2, chương 36, Trần Đại Thiện Nhân lại đưa phúc lợi cho mọi người trong nhà. 1/2, Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong thế mà còn có như thế nhiều người sinh động, cũng là có chút ngạc nhiên. Thậm chí còn có người vì mạng sống, dám ăn biến dị chuột thịt. Xem ra thiên hạ này anh hùng đúng như cá giết sang sông. Trần Trạch hy vọng người này có thể sống lâu một chút, hoặc là nói rõ tỉnh lâu một chút, chỉ có dạng này, tài năng cung cấp càng nhiều liên quan với huyết vũ đặc tính tin tức. Nghĩ tới đây, Trần Trạch tại bảy bên trong phát một câu tin tức, 1801 Trần Đại Thiện Nhân, bội phục vị kia dám ăn chuột thịt huynh đệ, vì cho mọi người càng nhiều sinh tồn cơ hội, ta thả một túi bay chuột tại một tòa A2 trong thang máy, cần huynh đệ tỷ bội tự dước. Đây là Trần Trạch hiện nghĩ một ý kiến. Một người ăn biến dị chuột thịt, có thể còn sống sót có lẽ là ngẫu nhiên. Nhưng nếu là một đám người ăn, như vậy bọn hắn sinh ra biến hóa, đó chính là những tham chiếu hàng mẫu. Còn như tại sao phải đặt ở trong thang máy, chủ yếu là thuận tiện những tầng lầu khác nhân viên đến thu hoạch. Đè xuống thang máy, trực tiếp từ lầu 1 hoặc là bãi đậu xe dưới đất cửa thang máy liền có thể thu hoạch đến. Chỉ có thể nói, Trần Trạch hắn vẫn là quá chi kỷ. Trần Đại Thiện Nhân xuất thủ, quả nhiên vẫn là đồng dạng thiện lương tác phong. Mặc dù không biết chuột thịt có thể ăn được hay không, nhưng dù sao cho mọi người một cái bắt chuột giản tiện cùng an toàn phương pháp, Trần Đại Thiện Nhân không tầm thường. Người này không phải là muốn chúng ta làm chuột mà ta. Ta liền nói Trần Đại Thiện Nhân dạng này vui với giúp người người, thế nào khả năng sát hại lao lý đâu. Ta là lần trước hội giúp nhau trở về người, ta bắt ta danh nghĩa đảm bảo, Trần Đại Thiện Nhân không có loạn giết người. Trần Trạch nhìn xem bảy bên trong không ngừng đổi mới tin tức, có chút bản thân hoài nghi có phải là hắn hay không mời thủy quân rồi. Bằng không thế nào đều giúp đỡ hắn nói chuyện, thậm chí ngay cả phía trước cái gọi là Trung Xuân Lan hoài nghi sự kiện đều bị nhân hóa giải. Ngược lại là có chút xem thấu mình mục đích thật sự phát biểu, nhưng rất nhanh liền bao phủ tại biển người mãnh liệt thảo luận chúng, hoàn toàn không dậy nổi cái gì tác dụng. Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị đem tất cả đại hào bấy chuột kẹp lấy ra ngoài, cầm một cái túi lớn sắp xếp gọn. Tiểu hào đoán chừng hoàn toàn không được việc, kia bóng rổ lớn nhỏ biến dị chuột, khả năng ngay tiếp theo bấy chuột kẹp đều muốn kéo đi. Còn như hiệu quả rất tốt, uy lực càng lớn bắt thú kẹp, Trần Trạch siêu thị không có. Chỉ là cho dù có, Trần Trạch cũng sẽ không đem loại này lực sát thương to lớn vũ khí vô ích đưa cho hắn người. Có hay không người sẽ đến cầm, Trần Trạch hoàn toàn không lo lắng. Các loại, chờ, đói bụng đến cực hạn lúc, đừng nói cho thịt, sợ là đồng loại cùng nhau ăn đều không phải là trở ngại. Tiếp lấy Trần Trạch lần nữa mặc vào trang phục phòng hộ, đi tới rời nhà xa hơn một chút á hai thang máy trước. Trần Trạch cẩn thận nghe một chút trong thang máy động tĩnh, trống rỗng, không có cái gì nguy hiểm. Hắn lúc này mới ấn một cái hướng phía dưới cái nút. Thang máy rất nhanh liền đi vào 18 lâu, len ken một tiếng, mở ra. Vừa mới mở ra, một trận hôi thối truyền ra, may mắn Trần Trạch đeo mặt nạ phòng độc, bằng không có thể sẽ bị hôn choáng. Trong thang máy vết máu dày đặc, bốn phía vách tường còn có từng đạo huyết ấn vết trào, vừa nhìn liền biết là cuồng bạo người kia tác. Trần Trạch không có để ý như vậy nhiều, trực tiếp đem một cái túi bấy chuột kẹp nhét vào trên sàn nhà. Chỉ cần có người tới một tòa, bọn hắn đè xuống thang máy liền có thể từ tùy ý tầng lầu cầm tới bấy chuột kẹp. Còn như có thể hay không lại đụng tới cuồng bạo người, vậy phải xem vận khí của bọn hắn. Dù sao không phải người nào đều có Trần Trạch kia phi phàm thính lực, có thể nghe thấy trong thang máy động tĩnh. Ngay tại Trần Trạch còn tại cho mọi người trong nhà đưa phúc lợi thời điểm, một bên khác Trương Tiêu xuất động. Bốn tòa nhà số 404. Trương Tiêu nửa nằm tại một tấm trên ghế bành, con mắt khép hở, trong tay vẫn như cũ tính toán bóng loáng vụ sáng và châu. Tham dò được Hứa Nhã Cầm cô nương kia tránh ở nơi nào sao? Một tiểu đệ liền đứng tại Trương Tiêu phía sau, cầm trong tay điện thoại, nhìn màn ảnh, còn không có, chúng ta phái người đi nàng trước đó địa chỉ, nơi đó đã bị một nhà vay nặng lãi công ty cường phong. Ta nghe ta biểu muội nói, Hứa Nhã Cầm có lúc là ở tại Phong Nhã bên trong siêu thị. Một cái khác nam tử đầu chọc đối Trương Tiêu nói, biểu muội ngươi. Vâng, Nàng trước đó tại Phong Nhã siêu thị trải qua ban, phía sau bởi vì trộm đồ bị nghỉ việc. Ha ha, Lưu Đầu Trọc, thế nào không đem biểu bội ngươi nhận lấy chơi a? Tại nơi hẻo lánh một cái mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, râu ria sồm xoàm quang bảng nam tử râm râm cười một tiếng. Đầu Trọc cũng không giận, cười hắc hắc nói, nàng liền đánh công muội, ở không dậy nổi trùng quanh đây phòng ở. Hiện tại nàng tại các nàng nơi đó đã sớm làm lên ra thị sinh ý, nghe nói Tiêu Ca đang tìm siêu thị lao bản đường, nàng còn ước gì chạy tới đâu. Trương Tiêu nghe thủ hạ muốn đem chủ đề càng kéo càng xa, trực tiếp ngắt lời nói, siêu thị là buổi sáng quan cửa, mưa đỏ là giữa trưa dưới, nói rõ người này chạy không xa, thậm chí nói không chính xác ngay tại tiểu khu chúng ta cất giấu. Các ngươi cẩn thận tìm xem siêu thị nhân viên tương quan, nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Tiêu Ca, nói lên nhân viên tương quan, ta ngược lại thật ra giống như nhìn thấy qua một người. Trước đó cười dâm nam tử đột nhiên đứng lên, đi đến Trương Tiêu trước người. Ai? Liên Phong Nhã siêu thị mua sắm quản lý, Chu Khiết. Nàng nửa năm trước tìm tới ta, phải ngã bán trong siêu thị một nhóm rượu tây, chỉ bất quá ta chê nàng nhà chính phẩm quá đắt, ta liền cự tuyệt. Trong cái nào nhìn thấy? Trương Tiêu không có để ý tiểu đệ muốn mượn dùng mình con đường tự mình bán rượu, ngược lại ngồi thẳng lên hỏi. Cười dâm nam tử vuốt vuốt có chút bóng lông tóc, tiếp lấy nói ra, ngay tại Lý Hoành Huy cửa hàng giá rẻ bên trong, lúc ấy nàng tại trong một cái góc ngồi. Chỉ bất quá lúc kia ta cho là mình nhìn lầm, tăng thêm ta vội vàng cho Kiêu Ca ngươi mua sắm vật tư, liền không có tiến lên phản ứng nàng. Kia nàng hiện tại ở đâu? Một mực tại nghe Hy Đầu Chọc Lưu cũng là nhịn không được hỏi. Rất có thể ngay tại Lý Hoành Huy trong nhà. Cười dâm nam tử hồi tưởng lại Chu Khiết kia một thân tiểu tây trang bộ dáng, theo bản năng liếm môi một cái nói, phái người đi Lý Hoành Huy nhà, vô luận như thế nào đều muốn đem Chu Khiết mang về. Trương Tiêu trong tay Phật Châu dừng lại, quả quyết hạ đạt đến mệnh lệnh. Trước đó không có giống chống khua chiêng làm Lý Hoành Huy, chỉ là bởi vì không đáng. Hiện tại đối mặt một cái siêu thị vật tư, lại bình tĩnh người cũng biết trở nên điên cuồng. Cười dâm nam tử trực tiếp liền đáp ứng, nói ra, tốt, vậy ta tự mình đi một chuyến. Trương Tiêu trong tay có bốn đại kim cương, trước đó bị Trần Trạch xử lý Lang Ca tính một cái, còn có toàn thân báo bản báo ca tính một cái. Còn lại hai cái, một cái chính là trước mắt cười dâm nam tử, Hà Gia Tuấn. Đặc điểm chính là hào sắc, còn mình cho mình lấy một cái nhã hảo, liền gọi Vân Trung Hạ, thủ hạ thì gọi hắn Tuấn Ca. Cuối cùng nhất một cái tại quán ba đóng giữ, bởi vì huyết vũ bộc phát, tạm thời không có cùng mấy người tập hợp một chỗ. A Tuấn, nhớ kỹ, vô luận dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem người mang về. Trương Tiêu đứng dậy vỗ vỗ Hà Gia Tuấn bả vai. Yên tâm, Tiêu Ca, ta đối phó nữ nhân rất có thủ đoạn. Hà Gia Tuấn run rẩy một chút vòng eo, đối Trương Tiêu làm cái khoa trương khuôn mặt tươi cười. Chương 37, Chu Khiết lựa chọn, cấu kết với nhau làm việc xấu. 1/2, chương 37, Chu Khiết lựa chọn, cấu kết với nhau làm việc xấu. 1/2, ngay tại Trương Tiêu chuẩn bị bắt Chu Khiết lúc, một bên khác Chu Khiết lại tại cuồng loạn thét lên. Thế nào có thể như vậy? Người thiện nhân kia, nói, đem ăn đều để chỗ nào rồi? Nói a, người mau nói a. Chu Khiết hai tay nắm ở đã lạnh thấu Trung Xuân Lan bà bay, điên cuồng diêu động. A a a. Chu Khiết giao mệt mỏi, ngồi liệt trên mặt đất, nhịn không được lên tiếng thút thít. Nước mắt nước mũi đồng loạt phun tới, ô bế lưu ở trên người nàng cũng không để ý chút nào. Nàng để ý là Lý Hoành Huy dự trữ vật tư đến cùng đi nơi nào. Trừ bỏ những ngày này ba người bọn họ ăn hết, chí ít còn lại tầm 10 thùng mì ăn liền, còn có một số thượng vàng hạ cám nhỏ đồ ăn vặt, tất cả đều không thấy. Tựa như con vịt đã đun sôi, không biết thế nào liền giống như bay. Nàng lật khắp toàn bộ phòng, thiếu chút nữa đem trời trần nhà sốc lên, nhưng chính là tìm không thấy. Hiện tại trong phòng duy nhất vật tư chính là trước đó Trung Xuân Lan nắm ở trong tay một thùng mì tôm. Trời ạ, nàng không dám tưởng tượng ăn xong mì tôm về sau thời gian nên thế nào qua. Phanh phanh phanh, một đường tiếng đập cửa truyền đến. Chu Khiết giật nảy mình, tranh thủ thời gian che miệng lại, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm tới. Nàng biết rõ tại cái này tận thế bên trong, căn bản không có một người tốt, cũng không có một cái nào có thể tin tưởng người. Bao quát trước đó thu lưu nàng Lý Hoành Huy, còn không phải bởi vì cầu nàng thân thể. Tiếng đập cửa vang lên một hồi, liền ngừng lại. Đang lúc Chu Khiết coi là ngoài cửa người đã rời đi, điện thoại di động của nàng tiếng chuông lại đột nhiên vang lên. Bị dạ quán ba quản lý Hà Gia Tuấn. Làm mua sắm quản lý, trí nhớ của nàng cũng không tệ lắm. Chu Khiết nhìn xem điện báo ghi chú, trong lòng mặc niệm một tiếng, liền nhớ lại nửa năm trước một lần bán rượu hợp tác. Lúc trước nàng còn cho cái này Tuấn Ca cung cấp mấy lần đặc thù phục vụ, nhưng cái này quỷ còn hơn cả sắc quỷ vẫn là không có đáp ứng cùng với nàng hợp tác. Nghĩ tới đây, Chu Khiết trong lòng có chút không cam lòng, nhưng động tác trên tay không giảm, vẫn là nhấn xuống nút trả lời. Tuấn Ca, ai, Chu tiểu thư sao? Hà Gia Tuấn bọc lấy một thân vải tơ lạt tịt, mang theo 3-4 tiểu đệ đứng tại cổng nói. Ta là, tìm ta có chuyện gì sao? Chu Khiết đưa điện thoại di động đặt ở bên hai, rón rén hướng phía đại môn đi đến. Trực giác của nàng nói cho nàng, điện thoại này cùng vừa mới kia gõ cửa người không chừng có liên hệ. Có chuyện tốt tìm ngươi. Chu Khiết đứng tại cửa sau, một bên trầm mặc nghe điện thoại, một bên thông qua mắt mèo quan sát tình huống bên ngoài. Quả nhiên, là Hà Gia Tuấn. Hắn còn mang theo 4 người trợ giúp, liền đứng tại ngoài phòng trên hành lang. Cái này nhưng làm Chu Khiết giật nảy mình, ngay cả điện thoại từ bên tai trượt xuống đều không có phát giác. Bụp một tiếng, điện thoại rơi trên mặt đất, Chu Khiết vội vàng nhặt lên điện thoại. Chỉ nghe thấy bên trong truyền đến Hà Gia Tuấn kia vịt được tiếng nói giống như thanh âm, "Chu tiểu thư, ta biết ngươi trong phòng, hiện tại hẳn là cũng trông thấy chúng ta à. Chúng ta là tới tìm ngươi có việc thương lượng." "Chuyện gì?" Chu Khiết không cho rằng mình tại tận thế bên trong có thể cùng một cái quầy rượu quản lý có cái gì lợi ích quan hệ. "Hứa Nhã Cầm biết rõ a, chúng ta là tìm đến nàng." Nghe đến đó, Chu Khiết trong nháy mắt cảnh giác. Nàng cũng không cho rằng những đại hán này chỉ là nhìn chúng Hứa Nhã Cầm sắc đẹp. duy nhất đáng giá bọn hắn như vậy mạo hiểm tìm đến nàng nguyên nhân, đó chính là bọn họ nhìn chúng Hứa Nhã Cầm phong nhã trong siêu thị vật tư. Hiện tại đến tìm nàng, cũng chỉ là hy vọng thông qua nàng đến tìm hiểu Hứa Nhã Cầm tung tích. Hứa Nhã Cầm tung tích nàng biết không? Đương nhiên biết rõ, Trần Trạch mang theo Hứa Nhã Cầm rời đi thời điểm, nàng thế nhưng là thấy rõ ràng. Nhưng biết về biết rõ, nhưng nàng tại sao muốn nói cho bên ngoài những người kia đâu? Mình nắm giữ lấy bí mật, đi áp chế Trần Trạch phân chút vật tư không tốt sao? Cho tới bây giờ, nàng mặc dù cho rằng Lý Hoành Huy chết rồi, nhưng liền cùng bảy bên trong những người kia nói tới, nàng cho rằng Lý Hoành Huy chính là chết tại trên đường trở về. Có thể là cuồng bạo người tập kích, cũng có thể là cướp bóc người cướp bóc, thậm chí có thể là không cẩn thận dính vào mưa đỏ. Còn như Trần Trạch, liền một cái sẽ chỉ dựa vào phụ mẫu di sản kiếm sống phú nhị đại mà thôi. Nếu không phải cha mẹ của hắn mèo mù gặp cá rán, vừa lúc giá thấp mua một khối thương nghiệp dùng địa, phong nhã siêu thị cái nào đến phiên hắn Trần Trạch tới làm chủ thuê nhà. Còn như bầy thảo luận Trần Trạch giết Lý Hoành Huy, cái kia vốn là nàng giả mạo Trung Xuân Lan phát tin tức. Nàng mục đích chính là muốn đem Trần Trạch thanh danh bôi xấu, đem hắn đẩy lên lại chúng mặt đối lập. Sau đó nàng tài năng tốt hơn dùng Hứa Nhã Cầm vị trí tin tức áp chế Trần Trạch. Tiếp nhận nàng phân đến một bộ phận Hứa Nhã Cầm trong siêu thị vật tư. Bởi vì một khi nàng đem Hứa Nhã Cầm tin tức công bố ra ngoài, toàn bộ cư xá người đều sẽ tới đối Trần Trạch tạo áp lực. Nàng không tin Trần Trạch có thể đối kháng được tất cả mọi người ý chí. Là đem vật tư phân cho nàng một người, vẫn là phân một đám người. Chỉ cần Trần Trạch không ngốc, đều sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nhưng bây giờ vấn đề tới, nàng tại trên mạng căn bản là liên lạc không được Trần Trạch. Nàng cho Trần Trạch phát vô số cái tin tức, đều giống như châu đất xuống biển, không có một chút hồi âm. Mà để nàng họ Phở Lìn đi tìm Trần Trạch, dọc theo con đường này phong hiểm lại quá lớn. Trước đó nàng để Lý Hoành Huy đi, không nghĩ tới Lý Hoành Huy chết tại trên đường, hiện tại để nàng một cái nhược nữ tử đi, kia không thì càng nguy hiểm. Trung Xuân Lan, lão Lý thê tử đúng không? Ta biết ngươi cũng trong phòng. Dạng này, ngươi mở cửa, hoặc là để Chu Khiết ra, ta tìm nàng có chút việc. Chỉ cần ngươi giúp ta cái này chuyện nhỏ, ta liền thay lão công ngươi báo thủ, sau đó lại cho ngươi hai dương mì tôm, ra sao? Không thể không nói, Hà Gia Tuấn chiêu này kế ly gián 10 phần ác độc. Điều kiện này đơn giản chính là vì Trung Xuân Lan chế tạo riêng, đã có thể vì lão công báo thủ, lại còn có vật tư đem tặng. Đáng tiếc hắn không biết là Trung Xuân Lan sớm đã bị nàng đập chết. Chu Khiết nghe phía bên ngoài truyền đến lời nói, trong lòng bối rối càng phát ra làm sâu sắc. Hiện ở trong tay nàng chỉ có một thùng mì tôm, căn bản hao không nổi. Mà Trần Trạch bí mật hiện tại lại không có cách nào biến hiện. Tại trên internet công khai liền tuần là vì người khác làm áo cưới, họ phớt liền đi tìm Trần Trạch lại tràn ngập nguy hiểm. Làm sao đây? Muốn hay không cùng cửa sau cái này Hà Gia Tuấn hợp tác? Giờ khắc này, Chu Khiết suy nghĩ rất nhiều, quyền hành các loại lợi và hại. Cùng những người khác hợp tác, không thể nghi ngờ vật tư biết ít phân đến rất nhiều, mà lại mình làm một nữ nhân. Vẫn là nàng tự nhận là có mấy phần tư sắc nữ nhân. Tại cái này trong mặt thế cùng một đám nam nhân hợp tác hậu quả, nàng không cần đầu góc cũng muốn lấy được. Nhưng trốn ở trong phòng, dựa vào một thùng mì tôm nàng lại có thể chống mấy ngày. Mà lại nếu là đem phía ngoài Hà Gia Tuấn làm phát bực, khi đó gặp phải nguy hiểm không thể nghi ngờ lớn hơn. Đáng chết, những người này đến tột cùng là thế nào biết đến, mình ở tại Lý Hoành Huy nơi này. Suy nghĩ liên tục. Chu Khiết túi đầu nhìn xem đã bị bóp thành một đoàn mì tôm, lại quay đầu nhìn một cái trên đất Trung Xuân Lan. Ai? Lạch cạch một tiếng, cửa được mở ra. Chu Khiết làm ra cuối cùng lựa chọn. Ngay tại đại môn mở ra một cái mắt, Chu Khiết phảng phất nhìn thấy không phải năm cái nam nhân, mà là năm đầu trong mắt bước lên lục quang ác lang. Chương 38, đuổi bắt Hứa Nhã Cầm, phú nhị đại Trần Trạch không đủ gây sợ. 1/2, chương 38, đuổi bắt Hứa Nhã Cầm, phú nhị đại Trần Trạch không đủ gây sợ. 1/2, bốn tòa nhà số 404. Trong phòng vẫn như cũng là 10 cái nam tử tập hợp một chỗ. Nhưng cùng trước đó không giống chính là, nam tử ở giữa còn nhiều thêm một nữ nhân. Ngươi nói, Hứa Nhã Cầm tại Trần Đại Thiện nhân chỗ nào? Trương Tiêu đại mã kim đao ngồi ở trên ghế salon, ngửa đầu, nhắm mắt đối trước người quỷ nữ nhân hỏi. Nữ nhân chính là bị Trương Tiêu mời tới Chu Khiết. Ừm ân. Lúc này Chu Khiết tóc lăng loạn, trên mặt còn có một đoàn bầm đen, nói chuyện bờ môi cũng có chút sưng đỏ, nhìn xem tựa như là một chiếc rách nát không chịu nổi, phảng phất sau một khắc liền muốn chìm thuyền nhỏ. Trần Đại Thiện nhân cũng chính là Trần Trạch, hắn là Hứa Nhã Cầm siêu thị chủ thuê nhà. Trương Tiêu lúc này mới coi trọng hơn Trần Trạch, cái này hắn vẫn cho là thằng hề nhân vật. Ừm, mưa đỏ bột phát ngày ấy, ta còn bị Trần Trạch đánh một bạt hai. Cho nên ngày đó hai người bọn họ hành động, ta đều đang lặng lẽ chú ý. Chu Khiết nói xong, sờ lên có chút sưng vù gương mặt, trong lòng bộc phát ra một cỗ hận ý mãnh liệt. Cỗ này hận ý, không chỉ có nhằm vào Trần Trạch cùng Hứa Nhã Cầm, còn có trước mắt đám xuất sinh này. Nàng thề, đừng để nàng tìm tới cơ hội, nếu không nàng sẽ đích thân từng cái đưa những xuất sinh này xuống địa ngục. Ai cho phép ngươi dừng lại? Trương Tiêu con mắt hơi mở, ngữ khí mang theo một tia bất mãn. Chu Khiết nghe vậy vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn Trương Tiêu một chút. Lúc này, Trương Tiêu phía sau tiểu đệ túi người nói nhỏ, Tiêu ca, Trần Trạch thân phận đã tra rõ ràng. Nói, Trần Trạch, nam, 22 tuổi, trong nhà liền hắn một người, hắn kế thừa phụ mẫu di sản sau đó vẫn tại miệng ăn núi lở. Hô, nói điểm chính. Trương Tiêu đột nhiên run rẩy một chút, sau đó thật sâu hô một hơi. Trần Trạch liền một cái bình thường hoa hoa công tử, sống phong túng, mọi thứ tinh thông, trừ cái đó ra, không có cái gì đặc biệt. Đúng rồi, hắn vẫn là chúng ta quẩy rượu khách quen, là chúng ta quẩy rượu tứ tinh hội viên. Tiểu đệ nói, còn từ trong điện thoại di động điều ra Trần Trạch gần nhất một năm tại Mỹ dạ quẩy rượu tiêu phí ghi chép. Trương Tiêu tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, thật đúng là cái bại gia tử a. Cùng Chu Khiết đồng thời trở về Hà Gia Tuấn lập tức đề nghị, muốn ta nói, chúng ta bây giờ liền nên lập tức đi một tòa, trước tiên đem Hứa Nhã Cầm bắt trở lại lại nói. Còn như Trần Trạch, một cái phú nhị đại, không cần thiết quá nhiều để ý. A Báo, ngươi cứ nói đi. Trương Tiêu không có đồng ý, cũng không có phản đối Hà Gia Tuấn ý kiến, mà là lại hỏi mới vừa từ Hứa Nhã Cầm phòng bên kia gấp trở về Báo Ca. Ta biết Trần Trạch người này, chính là một cái hoa hoa công tử. Báo Ca nhìn thoáng qua nhắm mắt Trương Tiêu, tiếp tục mở miệng nói, ta tại cửa quán ba gặp qua Trần Trạch nhiều lần, hắn mỗi lần tới thời điểm đều mở ra xe thể thao. Liên chiếc kia màu đỏ phe ra gì, đặc biệt khoa trương. Báo Ca hai tay khoa tay một chút, trong giọng nói xen lẫn chút chua xót. Hắn đã sinh đã tử mới đi theo Trương Tiêu kiếm lợi mấy trăm vạn, nhưng Trần Trạch cái gì đều không có làm, lại có được hơn 100 triệu tài sản, còn có thể cả ngày ăn chơi đàng điếm. Cái này hắn có thể nhịn được sao? Không phải liền là đầu thai kỹ thuật tốt hơn hắn một chút sao? Chỉ là may mắn, hiện tại là tận thế. Báo Ca quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ huyết sắc màn sân khấu, trong lòng có chút đắc ý, tại tận thế, liền xem như lại nhiều tiền cũng có cái dám dùng, năm đấm mới là đạo lý quyết định. Báo Ca dùng sức cầm một chút nắm đấm, cảm thụ được mình cường kiện cơ bắp, trong lòng không nhanh trong nháy mắt biến mất, mở miệng nói, ta một quyền liền có thể đem Trần Trạch tiểu tử kia đánh chết, để cho ta hiện tại liền đi nhà hắn đem Hứa Nhã Cầm mang về đi. Nếu không vẫn là để ta đi, A Báo quá vọng động rồi. Hà Gia Tuấn đã sớm nghe nói qua, Hứa Nhã Cầm cái này xinh đẹp siêu thị lão bản nương tên tuổi, tự nhiên nghĩ thưởng cái đầu canh. Mặc dù khả năng đã bị Trần Trạch thưởng, nhưng hắn cũng không để ý, chỉ cần đem Trần Trạch xử lý, vậy hắn không phải liền là cái thứ nhất lạc. Trương Tiêu nghe thủ hạ hai đại tướng tài đều tranh đoạt đi đoạt về Hứa Nhã Cầm, trong lòng có chút không vui. Trong lòng hai người tính toán hắn tự nhiên là biết đến, nhưng chính hắn, người đến cao vị, lá gan lại nhỏ lại. Bên ngoài bây giờ tình huống ai nói rõ được, hắn không muốn lấy thân thử hiểm, vậy cũng chỉ có thể phái bọn thủ hạ đi. Trương Tiêu tính toán ai đi càng thêm bảo hiểm một chút, đã phải có năng lực hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn đề phòng đi người sẽ không mang theo Hứa Nhã Cầm đi đường. Tại tận thế bên trong, bọn thủ hạ phản bội là chuyện lại không quá bình thường. Vẫn là để A Báo đi tốt, ngươi vừa mới đem Chu Khiết mang về, vất vả. Trương Tiêu bỏ qua một bên trước người Chu Khiết, đứng lên, đi đến Hà Gia Tuấn trước người vỗ vỗ bả vai. Hà Gia Tuấn nghe nói, trong lòng có chút không nhanh, nhưng trên mặt vẫn là làm ra một bộ vui vẻ dáng vẻ, nói ra, vậy thì thật là tốt, ta liền đi phòng số 3 nghỉ ngơi. Nói xong, Hà Gia Tuấn một mặt cười dâm hướng phía tận cùng bên trong nhất một gian phòng đi đến. Đợi đến Hà Gia Tuấn vào cửa sau này, Trương Tiêu lúc này mới hướng phía Báo Ca đi đến, bám vào Báo Ca bên tai nói ra, tuyệt đối đừng hủy hoại Trần Trạch phòng ở, đem Trần Trạch xử lý sau, nơi đó sẽ làm an toàn của chúng ta phòng. Báo Ca trừng mắt, trong lòng nghi ngờ nói, cái này lại không phải cái gì không thể nói bí mật à, tại sao còn lặng lẽ cùng ta một người nói. Chu Kiết quỳ trên mặt đất, tự nhiên cũng không có nghe được Trương Tiêu nói nhỏ. Nhưng nàng nghe được bên trong gian phòng truyền ra thê thảm âm thanh, trong lòng cũng là mát lạnh. Mình đây coi là cái gì? Tự chui đầu vào lưới. Còn như nàng ngay từ đầu nói lên muốn cùng Trương Tiêu chia đều phong nhã siêu thị vật tư, thì hoàn toàn không có hậu tụ. Một tòa 1801. Trần Trạch lúc này qua lên xa hoa lãng phí sinh hoạt. Hôm nay vô sự, gánh hát nghe hát. Trần Trạch đầu gối lên Hứa Nhã Cầm đùi, Giang Nhược Lâm nút đã cắt gọn hoa quả, Thẩm Nghiễn Băng đang cho hắn toàn thân xoa bóp, bên cạnh còn có một cái vừa ca vừa nhảy múa Hạ Tiểu Du đang biểu diễn tiết mục. Thời gian này trôi qua, Trần Trạch chính mình cũng có chút hâm mộ mình. Đổi một cái con thỏ múa, cái này múa không dễ nhìn. Trần Trạch thừa nhận chính mình là một cái tục nhân, cao nhã phức tạp cổ điển múa cũng thích, nhưng nhìn xem mệt mỏi, vẫn là những này đơn giản dễ hiểu múa hiện đại nhìn xem dễ chịu. Hạ Tiểu Du mặc dù chỉ là cái ca hát dẫn chương trình, nhưng nàng yêu thích chính là khiêu vũ, chỉ là không nguyện ý nhảy cho người khác nhìn mà thôi. Bây giờ tại Trần Trạch nơi này, tự nhiên không có cái gì có nguyện ý hay không, dù sao người nàng đều bị xem hết. Nhảy nhót nhảy, con thỏ ngoan. Trần Trạch nhìn thấy hai con thỏ đang nhảy bên trên nhảy xuống, cảm giác có chút chói mắt. Đúng lúc này, một đường không đúng lúc gõ cửa tiếng vang lên. Phanh phanh phanh, chúng nữ cũng nghe đến có người tại gõ cửa, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, đưa ánh mắt về phía Trần Trạch. Không có việc gì, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Trần Trạch ngồi dậy, đối chúng nữ nói, đồng thời cất bước đi hướng nhập môn cửa trước. Bên ngoài người tới vốn là tại hắn nghe lén bên trong, chuẩn xác mà nói, từ thứ tầng 15 đến 21 lầu đều ở vào hắn nghe lén phạm vi. Lần này tới người có 7 cái, 5 cái đứng ở ngoài cửa, 2 cái tại đầu bậc thang canh gác. 7 người nhất cử nhất động tất cả Trần Trạch trong đầu như mô hình đồng dạng phục khắc lấy. Trần Trạch, ta là mị dạ quán ba bảo an quản lý, Hòa Báo, ngươi còn nhớ ta không? Bên ngoài đại môn vang lên một đường thô lệ tiếng la, nương theo thanh âm còn có không ngừng đập đại môn phanh phanh âm thanh. Nghe được người tới tự giới thiệu, Trần Trạch hiểu rõ, đây là Trương Tiêu một bọn người tìm tới cửa. Nhưng bọn hắn là vì cái gì mà đến đâu? Thẩm Nghiễn Băng, cũng có lẽ vẫn là cái khác mục đích. Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị móc ra một thanh dưa hấu đao, ước lượng một chút, vẫn là như cũ, rất thuận tay. Mặc kệ bọn hắn tới mục đích là cái gì, từ đạp vào 18 lâu thời khắc bắt đầu kia, bọn hắn liền chú định không có cách nào sống thêm lấy trở về. Chương 39, ta Trần Sơ cũng nhìn qua vô gian đạo. 1/3, chương 39, ta Trần Sơ cũng nhìn qua vô gian đạo. 1/3, đương nhiên nhớ kỹ, Báo Ca nhà, còn giúp ta ngừng qua xe đâu. Trần Trạch có chút phách lối, mở cửa bộ đàm, đối phía ngoài Hỏa Báo rêu cợt nói. Đối phó Hỏa Báo loại này xã hội lưu manh, liền không thể hảo hảo nói chuyện với bọn họ. Hắn phách lối, ngươi liền muốn so với hắn còn phách lối, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đưa ngươi xem như cùng cấp bậc người đối đãi. Báo Ca lần này tìm tới cửa, là đến mời ta uống trà sao? Mặc dù quyết định muốn xử lý đối phương, nhưng Trần Trạch vẫn là muốn làm thanh bọn hắn mục đích của chuyến này, để triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Ha ha, nhớ kỹ liền tốt, nhớ kỹ liền tốt. Tại trong quán ba, Hỏa Báo vẫn luôn là biểu hiện được tính tình nóng nảy, nhưng trên thực tế đó chính là hắn bộ vỏ bọc mà thôi. Lúc này đối mặt Trần Trạch nhục nhã, Hỏa Báo hoàn toàn không có một chút nổi giận dấu hiệu, ngược lại còn an ủi bị Trần Trạch lời nói chọc giận tiểu đệ, tiếp tục giả cười nói, lần này tới tìm Trần tiểu huynh đệ là vì tới cứu ngươi. Cứu ta? Vậy ngươi nói một chút thế nào cứu? Trần Trạch đưa tay đặt ở chốt cửa bên trên, chuẩn bị tùy thời mở cửa đem cửa sau mấy người chém ngã. Tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp nạn. Coi như thực lực mạnh hơn, Trần Trạch cũng biết làm một hợp cách lão lục. Ta nghe nói Hứa Nhã Cầm tại ngươi nơi này, ngươi đem Hứa Nhã Cầm giao cho ta, liền thế không ai lại đến có chủ ý với ngươi. Ngươi nói, ta đây không phải tại cứu ngươi sao? Hỏa Báo đưa trong tay cây gậy cũng tương tự siết chặt mấy phần, chỉ chờ Trần Trạch mở cửa, lập tức triển khai lôi đỉnh thế công. Một bên khác, mấy cái tiểu đệ cũng đem chuẩn bị xong phá môn công cụ đem ra. Nếu không phải Vân Hoa cư xá phòng trộm đại môn cũng còn rất rắn chắc, Hỏa Báo căn bản là không có dự định cùng Trần Trạch đàm phán. Trực tiếp đem khóa một ngày ra, xông đi vào bắt người, nhiều như vậy bất việc. Ngươi nghe ai nói Hứa Nhã Cầm tại ta chỗ này? Còn có bao nhiêu người biết tin tức này? Trần Trạch nhìn thấy mấy người cũng bắt đầu chuẩn bị phá môn công cụ, cũng không có ý định lại phủ nhận, ngược lại hỏi tới nguồn tin tức. Hỏa Báo gặp tiểu đệ đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ cuối cùng nhất lại thuyết phục Trần Trạch một lần, dù sao phá lên cửa, tránh không được làm ra động tĩnh. Vạn nhất dẫn tới một đám cuồng bạo người, vậy thì đối với bọn họ cũng là đại phiền toái. Liên Hứa Nhã Cầm trong siêu thị Chu Khiết, ngươi biết không? Nàng chính miệng nói nhìn thấy Hứa Nhã Cầm đi theo ngươi đi. Yên tâm đi, ngoại trừ chúng ta, không ai biết rõ Hứa Nhã Cầm tại ngươi nơi này. Ngươi muốn hiện tại mở cửa, ta tự tác chủ trương, phía sau chờ chúng ta lấy được vật tư lại phân ngươi một phần, đầy đủ ngươi sinh hoạt cái 2-3 tháng. Ra sao? 2-3 tháng sau, cái này quái mưa thế nào đều sẽ kết thúc. Nói xong, Hỏa Báo lùi lại 2 bước, đem không gian tặng cho tiểu đệ. Hắn không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác với mình lời nói này. Một khi Trần Trạch không đáp ứng đề nghị của hắn hoặc là có kéo dài dấu hiệu, hắn lập tức liền để tiểu đệ nạy ra cửa, miễn cho chậm thì sinh biến. Trần Trạch nghe được Chu Khiết người này tên, liền biết Hứa Nhã Cầm tin tức là không dối gạt được. Mặc dù hắn cũng không có ý định giấu giếm bao lâu, nhưng loại này bị người lo nghĩ tư vị sát thực làm hắn có chút buồn nôn. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Trần Trạch nhìn xem ngoài cửa đại hán bà mỡ, đột nhiên trong lòng phát lên một cái ý nghĩ. Suối dục Hỏa Báo, lợi dụng Hỏa Báo đem Trương Tiêu một đoàn người một mẹ hút gọn. Hắn Trần Sơ cũng là nhìn qua Vô Gian Đạo người, tự nhiên hiểu rõ tại địch nhân nơi trái tim trung tâm cắm khỏa cái đinh uy lực. Hỏa Báo tại Mị Dạ quầy rượu địa vị hắn là biết đến, bộ an ninh quản lý. Giống Mị Dạ loại này liên quan đủ mọi màu sắc nơi trốn, bộ an ninh tuyệt đối được cho thực quyền đại bộ phận, bộ môn lãnh đạo trên cơ bản đều là lao bản hoạch tâm dòng chính. Từ Hỏa Báo có thể bị Trương Tiêu phái tới đuổi bắt Hứa Nhã Cầm, cái này cũng có thể khía cạnh chứng minh Trương Tiêu đối Hỏa Báo tín nhiệm. Phải biết, người ở bên ngoài xem ra, tìm tới Hứa Nhã Cầm cũng liền cùng cấp với tìm được mở ra nàng danh nghĩa siêu thị chìa khóa. Cái này tại tận thế bên trong là bực nào quý giá. Nếu như một gói mì ăn liền có thể để mỹ nữ ngủ cùng, kia có được một siêu thị vật tư, không khác nào có được như cổ đại hoàng đế tuyển tú giống như quyền lực. Đương nhiên, ở trong mắt Trương Tiêu, Hỏa Báo là hắn có thể tuyệt đối tín nhiệm người. Trương Tiêu tin tưởng, vô luận Trần Trạch mở ra cái gì điều kiện, Hỏa Báo đều là tuyệt đối không thể lại bị sử dụng đi phản bội hắn. Nhưng không chịu nổi Trần Trạch có treo a. Vừa mới nắm giữ tốt màu lam thôi miên dòng, Trần Trạch đang muốn thử một chút uy lực đâu. Nghĩ tới đây, Trần Trạch quyết định tạm thời đem Hỏa Báo đầu lại gửi lại một đoạn thời gian. Hệ thống, mở ra tiếng trời dòng, mở ra thôi miên dòng. Trần Trạch trong lòng mặc niệm một câu. Tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, Trần Trạch mang tính lựa chọn đem hai cái này dòng đóng lại, dù sao một số thời khắc chơi chính là tư tưởng. Hỏa Báo, ngươi nghe được sao? Trần Trạch thanh âm sắc vẫn như cũ, nhưng từ nơi sâu xa tăng thêm một cố mê hoặc tâm thần con người ý vị. Nghe được. Hỏa Báo ánh mắt dần dần mất yêu, trong tay nắm chặt cây gậy cường độ trong bất chi bất giác nối lòng mấy phần. Trần Trạch gặp thôi miên dòng hữu hiệu, trực tiếp mở ra quần thể thôi miên hình thức, thanh âm cũng gia tăng mấy phần, bên ngoài tất cả mọi người nghe, buông xuống trong tay các ngươi vũ khí, ôm đầu ngồi xổm ở đối diện góc tường. Nói xong, Trần Trạch cảm giác đầu có chút nở, tựa như còn không có xuyên qua lúc, nhị toàn bộ suốt đêm công việc đồng dạng. Thanh âm truyền đến bên ngoài, Hỏa Báo cùng mấy cái tiểu đệ đầu tiên là lẫn nhau quan sát, tiếp lấy ánh mắt dần dần chết lặng. Không đến 2 giây, mấy trong tay người côn đồng cán đao cùng nhau rơi trên mặt đất, kích thích một trận kim loại tiếng va chạm. Ngay tại Hỏa Báo cùng mấy cái tiểu đệ bắt đầu ôm đầu ngồi xuống lúc, với hành lang hai cái trông chừng tiểu đệ nghe nói thanh âm không đúng, vội vàng xông vào. Báo. Trần Trạch một mực tại chú ý cảnh vật xung quanh. Không đợi hai người mở miệng, Trần Trạch tay trái mở ra đại môn, tay phải ném mạnh ra sớm đã chuẩn bị tốt hai thanh dao gọt trái cây. Tiếng xe gió lên, huyết hoa nở rộ. Chôi đao thẳng tắp cắm vào hai người yết hầu bên trên, trông chừng tiểu đệ trước khi chết cũng không có la ra cuối cùng nhất một câu báo ca. Trần Trạch chú ý tới, Hỏa Báo đám người cũng không có từ thôi miên thế giới bên trong tỉnh lại dấu hiệu. Xem ra thôi miên dòng hiệu quả không tệ. Chí ít so Trần Trạch tưởng tượng hiệu quả mạnh hơn rất nhiều. Hỏa Báo, ngươi đứng lên. Trần Trạch đi đến Hỏa Báo trước người, con mắt nhìn chòng chọc vào Hỏa Báo. Được rồi. Hỏa Báo nghe được Trần Trạch lời nói, hoàn toàn một độ ngơ ngác bộ dáng, chậm rãi đứng lên. Các ngươi đều nhớ kỹ, vừa mới chết đi hai cái tiểu đệ là bị cuồng bạo người giết chết. Trần Trạch chỉ thuận phi đao quán tính hướng sau ngã xuống hai cỗ thi thể. Bọn hắn là bị cuồng bạo người giết chết. Hỏa Báo cùng mấy cái tiểu đệ thấp giọng lẩm bẩm nói. Tốt, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, A Phát cùng Khỉ Ốm là bị cuồng bạo người giết chết. Trần Trạch nhìn xem bọn hắn mỗi chữ mỗi câu tái diễn, biết rõ sửa đổi bị thôi miên người nhận biết xác thực không phải cái gì việc khó. Vậy thì tốt, Trần Trạch bắt đầu hắn kế hoạch, nhớ kỹ, các ngươi đã khô rơi mất Trần Trạch, đồng thời còn từ Hứa Nhã Cầm nơi đó ép hỏi ra siêu thị cửa sau chìa khóa. Trần Trạch từ trong túi móc ra một thanh đồng thau sắt chìa khóa, đưa cho Hỏa Báo. Đây đúng là Phong Nhã siêu thị cửa sau chìa khóa, chuyên môn là vì nhập hàng nhân viên chuẩn bị. Đồng thời Trần Trạch dùng siêu thị nhân viên quản lý thân phận, mở ra trong hiện thực siêu thị quyền hạn. Chìa khóa chỉ là làm cho ngoại nhân nhìn, không có Trần Trạch tại hệ thống bên trong mở ra siêu thị quyền hạn, chứ điều bọn người cả một đời đều mở không ra siêu thị đại môn. Được, đây là siêu thị cửa sau chìa khóa. Ta xử lý Trần Trạch, từ Hứa Nhã Cầm nơi đó ép hỏi ra chìa khóa. Hỏa Báo tiếp nhận chìa khóa, đưa nó nắm chắc, sau đó một lần lại một lần tái diễn Trần Trạch lời nói. Về sau ngươi muốn đem Hứa Nhã Cầm bắt về, nhưng Hứa Nhã Cầm tiếng gào không cẩn thận đưa tới cuồng bạo người. Các ngươi không địch lại, tại lưu lại vừa mới kia hai tiểu đệ đệm sau tình huống dưới, vứt xuống Hứa Nhã Cầm hốt hoảng đào thoát. Trần Trạch nói xong, lại đi vào cửa hành lang cửa trước, từ giày trên kệ lấy một con Hứa Nhã Cầm thường xuyên ché nổ giày sáng đạn. Mà nó, thật sự là tiện nghi bọn này tạp chủng. Trần Trạch khó được phát nổ một lần nói tủ. Đem giày sáng đạn nhét vào Hỏa Báo trước mặt, Trần Trạch hung tợn nói ra, nhớ kỹ, nếu như Trương Tiêu hoài nghi, đây chính là các ngươi tiến vào nhà ta chứng cứ. Chương 40, chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. 1/3, chương 40, chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. 1/3, ta giết Trần Trạch. Ép hỏi Hứa Nhã Cầm. Hỏa Báo đi tại trở về trên đường, dùng tay mò sờ đầu, một mình lẩm bẩm nói, đúng rồi, còn có chìa khóa. Hỏa Báo mở ra bàn tay, phát hiện một thanh đồng màu vàng chìa khóa bình yên nằm ở lòng bàn tay. Nhưng hắn luôn cảm giác có chút là lạ, phảng phất tại nằm mơ, lại phảng phất tại trí nhớ không tốt lúc, nhớ tới cái gì đổ vật. Báo ca, Hứa Nhã Cầm cô nàng kia thật phong tao a. Đi theo Hỏa Báo phía sau một tiểu đệ si ngốc cười một câu. Đúng vậy à, Báo ca, nếu không phải cô nàng kia đem cuồng bạo người đưa tới, ta còn thực sự nghĩ liếm một cái nàng chân ngọc. Một cái khác tiểu đệ dẫn theo một con màu đen dày sảng đạn, đầu chuột chuột não cười hắc hắc. Cút xa một chút, ta không có ngươi như thế không có tiền đồ tiểu đệ. Hỏa Báo nghe được hai cái tiểu đệ lời nói, trong lòng vừa mới dâng lên một chút xíu cảm giác quái dị lập tức tiêu tán trong không. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta từ siêu thị cầm tới vật tư, muốn bao nhiêu cô nàng liền có bao nhiêu cô nàng. Nói, Hỏa Báo đưa trong tay chìa khóa cầm thật chặt một chút. Một tòa 1801. Trần Trạch nhìn xem Hỏa Báo bọn người rời đi sau, thuận tay đem một cái khác giày cũng ném ra ngoài. Đi đến phòng khách, Trần Trạch chú ý tới chúng nữ đều tại trực câu câu nhìn chăm chú chính mình. Đang suy nghĩ cái gì đâu? Trần Trạch một lần nữa trở lại trước đó thượng đẳng tòa đối chúng nữ hỏi. Vừa mới có phải hay không Tiêu Ca phái người tới? Thẩm Nghiễn Băng sắc mặt có chút tái nhợt, nàng lo lắng là mình liên lụy Trần Trạch. Cái gì Tiêu Ca? Liền vừa chết chim. Trần Trạch nâng lên Thẩm Nghiễn Băng gương mặt xinh đẹp, dùng sức vuốt vuốt. Đừng nói, cái này ngự tỷ mặt nhào nặn bắt đầu, cùng Hạ Tiểu Du bộ kia mặt em bé nhào nặn bắt đầu, cảm giác này thật đúng là hoàn toàn không giống. Có phải hay không chim chết? Thẩm Nghiễn Băng không có chú ý Trần Trạch thân mật động tác, vẫn còn có chút lo lắng mở miệng nói. Trần Trạch trực tiếp lấy ra hành động, dùng một nụ hôn ngừng lại đối phương tự trách. Hạ Tiểu Du cũng là một mặt khẩn trương nhìn chăm chú lên Trần Trạch. Nàng xem qua Trần Trạch một chọi 10 hình tượng. Nhưng Hạ Tiểu Du là gan tương đối nhỏ, là thuộc về loại kia trên internet trọng quyền xuất kích, trong hiện thực cũng núm tính tình. Hứa Nhã Cầm ngược lại là hoàn toàn tin tưởng Trần Trạch. Nàng vừa mới loáng thoáng nghe được Trần Trạch đang nói nàng tên, muốn giải càng đa tình huống. Chỉ có Giang Nhược Lâm là một nửa hưng phấn, một nửa khẩn trương. Chỉ đạo qua Trần Trạch huấn luyện nàng, đối trước mắt nam nhân kia biến thái tố chất thân thể rõ như lòng bàn tay. Lại bởi vì Trần Trạch mấy lần dã man thức thuần phục hành động, để nàng đối Trần Trạch sinh ra một loại đặc thù mộ mạnh tâm lý. Nàng rất khát vọng nhìn thấy Trần Trạch đại phát thần uy dáng vẻ. Tốt, không có chuyện, liền một đám đánh Nhã Cầm siêu thị chú ý cho tôi. Trần Trạch khoát tay áo, trong lòng suy đoán Trương Tiêu bọn người biết thời điểm nào hành động. Không hề nghi ngờ, lần này Trương Tiêu không có khả năng lại phái người đi vận chuyển vật tư. Người lao tặc này nhất định sẽ tự mình tiến đến giám sát, mà lại nhất định là tất cả mọi người dốc toàn bộ lực lượng. Không có người có thể đối mặt một siêu thị vật tư còn không động tâm. Nếu như lão đại không đi, tiểu đệ trực tiếp làm phản rồi làm sao đây? Cũng sẽ không có người nguyện ý lưu lại không đi, có đủ tốt phân, ai cam tâm rơi với người sau? Không hoạn quả, mà hoạn không đồng đều. Đầu này nhân tính không phải Trương Tiêu có thể áp chế được, người chết vì tiền chim chết vì ăn là từ xưa không đổi phát tắc. Kia siêu thị chính là Trần Trạch chuẩn bị bò, mời chính là Trương Tiêu cái này con rùa già chủ động chui vào. Đến lúc đó, hắn đóng cửa một cái, để Trương Tiêu bọn hắn chó cắn chó. Cuối cùng nhất hắn lại đến cái bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, đem may mắn còn sống sót nhân viên đuổi tận giết tuyệt. Trần Trạch mở ra điện thoại, đem siêu thị cửa sau hình ảnh theo dõi điều ra. Nhã Cầm, các người giúp ta nhìn xem giám sát chờ thời điểm nào có người tiến đến lập tức nói cho ta. Đó lấy, Trần Trạch đem hành động của mình kế hoạch cho chúng nữ nói một lần. Phong Nhã siêu thị ngay tại một tòa dưới lầu, cách Trần Trạch nhà rất gần. Nếu như dựa theo Trần Trạch kia mấy lần với thường nhân tốc độ, không cần một phút liền có thể từ trong nhà đuổi tới siêu thị. Cho nên, Trần Trạch cũng không lo lắng Trương Tiêu bọn người tiến vào cái bẫy về sau lại chạy rơi. "Tốt, chúng ta đều giúp ngươi xem." Hứa Nhã Cầm đem giám sát ném màn hình đến Trần Trạch trong phòng khách siêu 100 tấc trên TV, lại hỏi, "Có muốn hay không ta đem địa phương khác giám sát cũng điều ra đến, cùng một chỗ nhìn xem?" "Không cần, chỉ nhìn cửa sau giám sát là được rồi." Trần Trạch tại hệ thống quyền hạn bên trên chỉ mở ra một cái cửa sau, cái khác cửa căn bản không cần lo lắng. Nói xong, Trần Trạch đi đến trong nhà kiện thân khu, mở ra hôm nay kế hoạch huấn luyện. Phi đao là hắn gần nhất huấn luyện trọng điểm. Từ khi lần trước hai thanh dao gọt trái cây xử lý Tony cùng biến dị chuột, Trần Trạch càng phát coi trọng hơn loại công kích này hình thức. quên quên đến thịt cảm giác mặc dù thư sướng, nhưng Trần Trạch cái này lão lục theo đuổi là tính sát thương so sánh giá cả. Có thể sử dụng cái giá thấp nhất tạo thành lớn nhất tổn thương, mới là tận thế sinh tồn vương đạo. Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị xuất ra 6 cái người giả người mẫu, bay ở kiện thân khu các ngõ ngách. Một cái nằm trên mặt đất, hai cái giao nhau đứng thẳng, mặt khác 3 cái người mẫu thì bị Trần Trạch cột vào máy chạy bộ bên trên, làm lấy ngẫu nhiên vận động. Trần Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay đều nắm lấy 3 thanh phi đao. Bù bù, 6 cái người mẫu ngực đồng đều bạo liệt ra một đường to bằng cái bát nát động. Vẫn được, dù sao mới luyện không đến 3 ngày. Trần Trạch đối với mình huấn luyện thành quả coi như hài lòng. 7 bước trong vòng, đao của hắn vừa nhanh vừa chuẩn. Mặc dù Trần Trạch ngoài miệng nói không đem Trương Tiêu bọn người nhìn ở trong mắt, nhưng hắn chưa từng có phất lở. Chiến lược bên trên xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên coi trọng địch nhân. Đây mới thật sự là chế địch chi đạo. 4 tòa nhà số 404. Cái này chìa khóa là thật, ngươi nghiệm chứng qua không có. Trương Tiêu tại khói mù lượn lờ trong phòng khách tả hữu dạo bước. Hắn đã nghe xong hỏa báo cùng các tiểu đệ báo cáo, nhưng cảm giác được toàn bộ quá trình có chút quá mức trùng hợp. Hứa Nhã Cầm trực tiếp liền chiêu rồi. Chiêu xong về sau, người lập tức liền bị cuồng bạo người giết. Cái này không phải liền là không có chứng cứ. Hẳn là thật, Hứa Nhã Cầm chính miệng nói. Đối mặt Trương Tiêu chất vấn, hỏa báo cái chán toát ra một tia mồ hôi, cúi đầu tiếp tục nói ra, ta vốn định đem Hứa Nhã Cầm bắt trở lại, nhưng này nương môn tiếng gào đem cuồng bạo người dẫn đi qua, cho nên các ngươi liền bước xuống Hứa Nhã Cầm cùng hai cái tiểu đệ chạy trốn. Trương Tiêu bộ pháp không có một tia dừng lại, vẫn là không nhanh không chậm đi dạo, tản bộ. Tiểu ca, lúc ấy tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng không muốn như vậy nhiều a. Hỏa báo cùng 4 cái tiểu đệ quỳ gối trong phòng khách, bên cạnh Hà Gia Tuấn có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hí. Được rồi, đứng lên đi, đưa chìa khóa cho ta. Trương Tiêu đi đến hỏa báo trước mặt, ánh mắt lại liếc về phía một bên tiểu đệ phía sau màu đen dày sảng đạn. Hỏa báo nghe nói tranh thủ thời gian đứng lên, đem chìa khóa hai tay giao cho Trương Tiêu trên tay. Chú ý tới nhà mình lao đại ánh mắt, hỏa báo vội vàng giải thích nói, kia là tiểu tử này từ Trần Trạch nhà vụng trộm lấy ra, tay chân không sạch sẽ, ta giúp Tiêu ca giáo huấn hắn. Nói xong, hỏa báo làm bộ muốn đi đánh còn tại quỳ tiểu đệ. Chờ một chút, đây là Hứa Nhã Cầm dạy. Vâng, tiểu tử này rời đi Trần Trạch phòng thì thuận tay liền lấy đi. Gặp lao đại không có giáo huấn tiểu đệ ý tứ, hỏa báo cũng đưa tay thuận thế để xuống. Bọn hắn làm qua tới cửa đòi nợ. Loại này thuận tay từ chủ nợ trong nhà lấy chút đồ vật, căn bản không tính là đại sự. Hỏa báo sở dĩ muốn từ nhỏ đệ, cũng chỉ là sợ Trương Tiêu hiểu lầm hắn tham ô vật khác tư. A Tuấn, ngươi đi gọi Chu Khế ra. Trương Tiêu ngăn lại hỏa báo động tác, đối nơi hẻo lánh bên trong xem náo nhiệt Hà Gia Tuấn phân phó nói. Có ngay, lão đại. Hà Gia Tuấn nện bước lung la lung lay bộ pháp, từ phòng số 3 thời gian, đem ánh sáng linh lợi Chu Khiết kéo ra. Lúc này Chu Khiết so vừa mới tiến tới thời điểm càng thêm tàn phá, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Chu Khiết, ta hỏi ngươi, ngươi biết Hứa Nhã Cầm giày sao? Trương Tiêu đưa tay đem giày sẵn đạn đặt ở hai mắt vô thần Chu Khiết trước mặt, lung lay nói. Nghe được Hứa Nhã Cầm ba chữ, trên lặng Chu Khiết cuối cùng trở lại nhìn xem. Nhìn thấy cùng mình cùng khoản ché đồ giày sẵn đạn, Chu Khiết nhớ tới đã từng những cái kia ganh đua so sánh cùng ghen tị thời gian, có chút khàn giọng nói, nhận biết, đây chính là giày của nàng. Nghe được Chu Khiết xác nhận, Trương Tiêu cuối cùng yên tâm bên trong hoài nghi, lớn tiếng nói, lập tức gọi tất cả mọi người tập hợp, ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Chương 41, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. 1/3, chương 41, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. 1/3, một tòa 180 số 1, Trần Trạch nhà. A Trạch, mau tới, siêu thị có người đến. Trương Tiêu bọn hắn tới rồi, Trần Trạch mau tới. Như thế nhiều, sợ không phải có 20, 30 người a. Hứa Nhã Cầm cùng chúng nữ ngồi tại trước màn hình, đội vàng lớn tiếng thúc giục nói. Thật bất vả Trần Trạch giao cho các nàng một hạng nhiệm vụ, các nàng tự nhiên là nghĩ hết lực làm tốt. Tại tận thế, các nàng chỉ là mỗi ngày cùng Trần Trạch làm chút chuyện vui sướng, liền có thể hưởng thụ được người khác nằm mơ đều không hưởng thụ được sinh hoạt. Loại này hoang dâm vô độ sinh hoạt, thật là làm cho các nàng có chút xấu hổ không chịu nổi. Trần Trạch vừa ngâm xong sữa bò tắm, đem rèn luyện xong mọi bệnh quét sạch sành sanh. Đối với những người khác, trong tận thế, hoa tràn đầy một bồn tắm lớn sữa bò chỉ vì ngâm trong bồn tắm, quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu như Trần Trạch nguyện ý bán ra cái này bạc nước tắm, nguyện ý lấy thân thể trao đổi nữ nhân, đoán chừng có thể từ 18 lâu xếp tới bãi đậu xe dưới đất đi. Đáng tiếc, Trần Trạch trướng mắt những cái kia không có dòng dòng chi tụ phấn. Trương Tiêu đến đâu rồi? Trần Trạch đi đến phòng khách, ánh mắt chuyển hướng hình ảnh theo dõi. Trong tấm hình là một đoàn loạn thất bát tao bóng người đi lại. Đi ở trước nhất chính là một nam một nữ, nữ lộ ra cho mẹ, nam mặc một bộ phá áo ngủ. Cách hai người 7-8 mét chỗ tụ lấy một đoàn người, trong đó phía trước nhất một người phụ lấy màu trắng y dụng trang phục phòng hộ, trong tay còn cầm hai thanh thép tinh đại khảm đao. Màu trắng trang phục phòng hộ đứng bên cạnh một trái một phải hai cái màu vàng cao su áo người. Bên trái một người hình thể hơi tráng, cầm trong tay lang nha đồng. Trần Trạch từ thân thể bên trên nhìn ra người này chính là trước đó bị hắn thôi miên qua hỏa báo. Bên phải một người thì cầm dễ nhựa lặt tiệp cô nhỏ, theo bản năng xoay người đi theo bạch y phục phía sau. Hiển nhiên cái này màu trắng trang phục phòng hộ chính là lão đại bọn họ, Trương Tiêu. Còn lại trong tay người hoặc đao hoặc côn. Xuyên trang phục phòng hộ cũng tương đối bình thường, xanh xanh đỏ đỏ, rõ ràng chính là một chút áo mưa thêm nhựa lặt tiệp đồng vải bức tiếp mà thành. Trần Trạch đoán chừng đây cũng là bọn hắn không dám đi cư xá bên ngoài khoe khoang nguyên nhân. Tại loại này trong phòng hoàn cảnh còn tốt, một khi bọn hắn đi ra bên ngoài lộ thiên mưa máu bên trong, điểm ấy phòng hộ đơn giản liền cũng không có mặc, phân phút bị lây nhiễm thành cuồng bạo người. Cái này Trương Tiêu vẫn rất cẩn thận, thế mà biết rõ tìm hai cái thám tử dò đường. Trần Trạch nhìn xem phía trước nhất nữ nhân, trong tay chính cầm Trần Trạch cho hỏa báo đồng thau chìa khóa tại mở cửa. Nữ nhân toàn thân không ngừng run rẩy, đâm nhiều lần đều không có đem chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Đi thuốc một chút, để nàng lái nhanh một chút. Nhìn xem nữ nhân như thế lâu đều không có mở cửa, Trương Tiêu hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Trương Tiêu một bên khác cầm côn nhỏ người chính là Hà Gia Tuấn. Nghe được lão đại lên tiếng, Hà Gia Tuấn lập tức đi đến nữ nhân phía sau, cũng không quan tâm mình vừa mới cùng với nàng đoàn tụ qua, đưa tay chính là một gậy xuống dưới. Ba một tiếng, một đường mười mấy centimet huyết ấn hiện lên ở nữ nhân trần trụi sau lưng. Ô, nữ tử đau sau lưng co rụt lại, che miệng liền khóc lên, trong tay chìa khóa càng là rơi trên mặt đất. Còn khóc, không có đánh đủ đúng không? Hà Gia Tuấn đưa tay lại là mấy cây gậy xuống dưới, đánh cho lực đạo rất lớn, đều có thể nghe được côn nhỏ hô hô tiếng nổ đùng đoàng. Trên người nữ tử da chóc thịt bong, mấy đạo vết máu càng là thuận vết nước chảy ra, một bên nghẹn ngào một bên hô lớn, cứu mạng a, cứu mạng a. Còn dám gọi? Hà Gia Tuấn một tay lấy nữ tử tóc nắm chặt, lại trở tay đem côn đồng hướng phía nữ tử miệng đập tới. Khu khu, khu khu. Nữ tử bị nện đến máu tươi hướng phía miệng mũi chảy ngược, sắp đến điên cuồng ho khan, căn bản nói không ra lời. Một mực nhìn lấy nhà mình lão bà bị khi phụ trợ phu, cuối cùng không thể nhịn được nữa, huy quyền phóng tới Hà Gia Tuấn. Ta cùng ngươi bước. Hà Gia Tuấn phía sau một cái mắt sắc tiểu đệ, thấy thế không đúng, lập tức một đao chém vào nam tử trên cánh tay. Máu tươi rầm rầm lưu trên mặt đất, nam tử cũng đau đến mất đi. Tốt, mau gọi nàng mở cửa, nhìn xem bên trong có hay không lừa dối. Trương Tiêu đem hai thanh thép tinh khảm đao đối bính một chút, phát ra đinh một thanh âm vang lên âm thanh. Tốt, Hà Gia Tuấn nắm lên nữ tử, đưa nàng kéo tới trước cổng chính mặt, uy hiếp nói, tên phế vật kia còn tại đổ máu, ngươi sớm một chút mở cửa sớm một chút đi giúp hắn cầm máu. Nói xong, Hà Gia Tuấn cũng không để ý nữ tử động không núp đích, quay người về tới Trương Tiêu bên cạnh. Hà Gia Tuấn cũng không đốc. Hai cái này thám tử vốn là hắn tìm đến dò đường thêm mở cửa. Vạn nhất bên trong có cái gì quái vật, vậy hắn còn có một cái giảm sóc thời gian. Nữ nhân nhìn thấy trượng phu té xịu trên đất, rốt cuộc không thể chú ý đến cái gì sợ hãi cùng đau đớn. Chỉ gặp nữ nhân xoay người nhặt lên chìa khóa, nhắm ngay lỗ chìa khóa, cắm xuống, uốn éo, đẩy, cửa mở. Bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Thật sự là xuất sinh, kia nữ trên thân đều không có một khối thịt ngon. Hạ Tiểu Du thực sự nhìn không được mắng một câu. Cái kia bạch tí phục chính là Trương Kiêu sao? Hắn cùng thủ hạ của hắn đơn giản chính là một đám xuất sinh. A Trạch, bọn hắn nhiều người, ngươi đợi chút nữa nhất định phải cẩn thận. Hứa Nhã Cầm mang theo mấy phần ánh mắt ân cần nhìn qua Trần Trạch. Làm chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình Giang Nhược Lâm nhìn xem Trương Tiêu thân hình bộ pháp, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói, cái này Trương Tiêu tố chất thân thể rất cao, rõ ràng nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Trương Tiêu trong tận thế còn có thể làm lão đại, quả thật có chút tài năng. Trần Trạch nhìn xem Trương Tiêu tay cầm hai thanh cương đao, nhận đồng nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho là Trương Tiêu là bởi vì lão bản thân phận mới khiến cho hỏa báo bọn người tiếp tục thần phục, hiện tại xem ra có sai lầm công bằng. Cũng thế, đều tận thế, ai còn quản ngươi có đúng hay không lão bản. Một cái lao đại nếu như không thể dùng vũ lực đi áp đảo những người khác, trong đoàn đội người bằng cái gì tin phục? Nhìn thấy Trương Tiêu như thế ra sức, vậy hắn thì càng hưng phấn. Thái kê lẫn nhau mổ có cái gì để mắt, đàn sói lẫn nhau sẽ mới kích thích hơn. Bọn hắn tiến vào. Thẩm Nghiễn Băng thấp giọng la lên một câu, ngón tay nắm chặt nắm đấm, bóp gân xanh hiện hiện. Nàng đang nghĩ, nếu là ngày đó Trần Trạch không có tổ chức hội giúp nhau, hoặc là nói không có cứu nàng, kia nàng lúc này có thể hay không đã rơi vào bọn này xúc sinh trong tay, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. May mắn, nàng gặp Trần Trạch. Hiện tại nàng qua sinh hoạt cùng tận thế trước đó không khác chút nào, đồng dạng có ăn có uống, thậm chí ăn đều vẫn là tiệc, ở cũng là cùng cư xá lâu vương. Mà lại tại một số phương diện nàng cảm giác càng thêm hạnh phúc, dù sao tận thế trước đó nàng chỉ là mẫu thai độc thân. Hình ảnh theo dõi bên trong. Trương Tiêu bọn người ở tại cổng bồi hồi một hồi, gặp không có cái gì dị thường, phất tay để tiểu đệ trước tiến tiến. Các tiểu đệ gặp đây, trực tiếp xách chân liền hướng bên trong phóng đi. Từ tận thế đến nay bọn hắn liền không có lấp đầy qua bụng, bây giờ bó lớn vật tư đang ở trước mắt, chỗ nào còn nhớ được cái khác. Lại qua một hồi, Trương Tiêu gặp không có cái gì dị thường, cuối cùng quyết định mang theo hỏa báo cùng Hà Gia Tuấn cất bước đi vào. Đi vào sau, Trương Tiêu mới trợn tròn mắt. Thì ra là không phải tiểu đệ không có phát hiện dị thường, mà là bọn hắn bị chấn kinh đến nói không ra lời. Tìm không thấy công tắc điện, mấy cái cơ linh tiểu đệ lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn tin hướng phía trước vừa chiếu. Ánh mắt chiếu tới chỗ, trống rỗng một mảnh, ngay cả cái kệ hàng đều không có. Trống không. Thật đúng là trống không. Gặp ủy, một đêm thời gian, toàn bộ siêu thị đều rỗng. Ta dám khẳng định, mưa đỏ rơi xuống trước một đêm, ta đều còn tại cái này trong siêu thị mua qua biện pháp. Trời mưa sau, cái này siêu thị càng là quan bế đến xích sao. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn Trần Trạch không có khả năng một đêm liền đem siêu thị chuyển không. Các tiểu đệ đối mặt cái này vượt qua bọn hắn lý giải quỷ dị, cuối cùng nhất cho ra một cái kết luận, chẳng lẽ lại có quỷ. Liền ngay cả chính Trương Tiêu cũng giật nảy mình, dùng tay trà sát một chút trên đầu phòng hộ kính, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hàng hóa cất giữ trong địa phương khác. Đột nhiên, cửa sau tự động đóng, siêu thị phía trên truyền đến một trận dòng điện thông qua TT âm thanh. Kia là siêu thị quảng bá mở ra thanh âm, theo hậu truyện ra một đường thanh âm đầy truyền cảm, hoan nên đi vào thế giới của ta. Chương 42, ngươi đơn giản chính là ác ma. Không, ta là Satan. 1/2, chương 42, ngươi đơn giản chính là ác ma. Không, ta là Satan. 1/2, hoan nên đi vào thế giới của ta. Ở chỗ này, các ngươi có thể thu hoạch được bất luận cái gì muốn đồ vật, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giao nổi giá cả. Loa thanh âm vừa dứt, dưới đáy tiểu đệ một mảnh xôn xao, nhìn chung quanh. Ngươi là ai a? Khác giả thần giả quỷ, tin hay không láo tử chém chết ngươi. Ngươi đem đồ vật đều giấu chỗ nào rồi, còn không nhanh giao ra. Mấy cái tiểu đệ kinh cực mà giận, bước lên cây gậy hướng phía trên đỉnh loa bung đi. Trương Tiêu quét mắt một vòng, gặp không có cái gì nguy hiểm, chủ động đem mặt nạ lấy xuống, cao giọng hô, huynh đệ, tùy tiện xông vào quý địa, xin lỗi. Trương Mỗ lần này tới chỉ để lại các tiểu đệ làm miệng mạng sống cơm, hy vọng huynh đệ có thể làm cái thuận tiện. Muốn bao nhiêu tiền, huynh đệ cứ nói cái giá, ta Trương Mỗ tuyệt không hai lời. Trương Tiêu hướng tứ phương chắp tay chờ lấy đối phương đáp lời. Hắn biết mình là bên trong người kế, nhưng bây giờ mục đích chủ yếu vẫn là vật tư. Chỉ cần có thể cầm tới siêu thị vật tư, để hắn trả giá cái gì đều không ngại. Càng đừng đề cập trong tận thế không đáng một đồng tiền tài. Các tiểu đệ nghe được lão đại như thế thay mình suy nghĩ, nhao nhao hướng Trương Tiêu ném đi cảm kích ánh mắt. Đi theo như thế anh minh lại nghĩa khí lão đại thực là phúc khí của bọn hắn. Quả thực là đốt đèn lồng cũng không tìm tới tốt lão đại. Cùng lúc đó, Trương Tiêu nhìn lướt qua bên cạnh hỏa báo, trong im lặng nắm thật chặt trong tay cương đao. Trên lầu, Trần Trạch phong khách. Người này thật dối trá, còn gọi huynh đệ ngươi. Hạ Tiểu Du tức giận đến hết kiêu ngạo lồng ngực, đưa tay ôm một cái, bĩu môi nói với Trần Trạch. Một bên Giang Nhược Lâm cũng là có mấy phần sinh khí, cho nhà mình khuê mật bên vực kẻ yếu nói, rõ ràng chính là chính hắn muốn nhã cầm ngươi siêu thị vật tư, còn nói cái gì cho thủ hạ tiểu đệ làm phần cơm ăn. Không sao, đợi chút nữa ta để ngươi xem hắn là thế nào đối đãi tiểu đệ. Trần Trạch một lần nữa mở ra microphone, hắn giọng một cái nói, phong nhã siêu thị giảng cứu chính là một cái thành tín kinh doanh. Cho một phân tiền cầm một phần hàng. Ta cho các ngươi 24 vạn hạn mức mua sắm siêu thị thương phẩm, công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Nghe đến đó, trong siêu thị đám người tất cả đều lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Tốt, kia Trương Mỗ ngay tại này cảm ơn huynh đệ. Vẫn luôn là mặt lạnh kỳ nhân Trương Tiêu lúc này cũng cười, đội vàng ứng nói cảm ơn. Tại tận thế bên trong, không có tiền không phải khổ nhất một bực, có tiền xài không đi ra mới càng buồn rầu. Hiện tại nghe nói loa phía sau nam nhân, thế mà còn cho phép bọn hắn mua sắm 24 vạn thương phẩm vật tư. Hắn đơn giản chính là gặp siêu cấp lớn đồ đần. Không, hiện thế lớn vật sống. Huynh đệ vật tư ở nơi nào, chính chúng ta đi lấy là được, còn có ta thế nào trả tiền cho ngươi. Trương Tiêu trong lòng cũng hỉ, trên mặt lại làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt thần sắc. Ngày cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Họ trả tiền phương thức là giả, thu hoạch vật liệu ẩn tàng địa mới là thật. Chỉ cần tìm được Trần Trạch vật tư nhà kho, đây còn không phải là tùy ý hắn tác thủ. Đến lúc đó, hắn sẽ có cả một cái siêu thị thương phẩm làm vật tư dự trữ. Mỹ nữ, tiểu đệ muốn bao nhiêu, liền có thể nuôi bao nhiêu. Hắn, Trương Tiêu, sẽ trở thành danh phủ kỳ thực tận thế chi vương. Đừng nóng nổi, ta không lấy tiền. Trương Tiêu huyễn tưởng bị Trần Trạch đánh gãy, vô ý thức hỏi, không lấy tiền còn thế nào giao dịch? Trần Trạch nét miệng lên một tia cười khẽ, đối mịt rồ phồn gần từng chữ, ta vừa mới đếm, các ngươi. Đúng lúc là 24 người. Đông đảo tiểu đệ nghe loa bên trong lời nói, cũng nhịn không được run rẩy một chút. 24 người, 24 vạn. Đây là một cái mạng đối ứng một vạn khối tiền sao? Chẳng lẽ bọn hắn bị trở thành tiền tệ đơn vị? Liền ngay cả từ trong biển máu giết ra tới Trương Tiêu nghe được Trần Trạch lời nói cũng là tê cả da đầu. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, Trần Trạch tựa như ác ma nói nhỏ lần nữa truyền đến, mỗi người đều có thể giết chết người bên cạnh, mỗi giết một cái, liền có thể thu hoạch được một vạn mua sắm kim. Mua sắm kim có thể tính gộp lại, xử lý có mua sắm kim người sau, liền có thể kế thừa đối phương mua sắm kim. Theo đạo lý tới nói, trong các ngươi một người, cao nhất có thể lấy thu hoạch được 23 vạn mua sắm kim. Đương nhiên, cuối cùng nhất một người còn có thể mình giết chết mình, kia mua sắm kim liền lên tới 24 vạn. Hắc hắc. Trần Trạch cuối cùng nhất một câu cười lạnh, ngoại trừ chính hắn, cũng không có chọc cho ở đây bất kỳ người nào bật cười. Tương phản, kia một tiếng hắc hắc trong lòng mọi người đơn giản chính là ác ma mỉm cười. Liên liên tại Trần Trạch bên người chúng nữ, đều cảm thấy một cỗ thật sâu khí tức tà ác. Nếu như Trần Trạch có thể đoán được bọn hắn ý nghĩ nhất định sẽ phản bác một câu, ngươi cho rằng ta là ác ma? Không, ta là Satan. So ác ma còn muốn xấu một chút xíu. Trần Trạch vừa dứt lời, vắng vẻ trong siêu thị đám người lập tức có phản ứng. Biên giới tiểu đệ, phản phất tùy ý đi ra ngoài hai bước. Ở giữa tiểu đệ, Tả Diêu hữu hoảng nhìn tới nhìn lui. Thấy có người nhìn mình, còn lẫn nhau gật đầu đối cười, tựa như cựu biệt trùng phùng hảo hữu. Liền ngay cả Hỏa Báo cùng Hà Gia Tuấn hai đại cán bộ quản lý, đều từ đưa lưng về phía tiểu đệ, chuyển thành cùng tiểu đệ mặt đối mặt. Nói năng bậy bạ. Trương Tiêu gặp bầu không khí không đúng, vội vàng hét lớn một tiếng, lại ngẩng đầu đối loa cười lạnh nói, thử. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không có cái gì vật tư, lời nói này chỉ là biên đến để chúng ta tự giết lẫn nhau, đúng không? Trương Tiêu biết rõ, không thể lại tùy ý từ tiểu đệ suy nghĩ lung tung, nếu không sớm muộn xảy ra đại sự. Quả nhiên, tiểu đệ nghe được Trương Tiêu gọi hàng, lúc trước lặng lẽ rời xa người bên ngoài bộ pháp lại trở về rút lui một bước. Ra hiệu mình cũng không có không tin đồng bạn. Có phải hay không gặp người, ngươi giết một cái liền biết rồi. Ta cũng sẽ không ép mua ép bán, coi như các ngươi bây giờ rời đi đều có thể. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, qua thôn này liền không có tiệm này, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ rồi quyết định. Nói xong, Trần Trạch liền đem mịt rổ phồn đóng lại. Ngươi liền như thế vững tin bọn hắn sẽ đánh bắt đầu. Mắt thấy đây hết thảy Thẩm Nghiễn Băng có chút không hiểu. Làm chúng nữ bên trong nhất lý tính, nàng cho rằng lúc này Trương Tiêu lựa chọn tốt nhất chính là trực tiếp rời đi. Bởi vì một khi hắn giết một tiểu đệ, vậy hắn lao đại mà vị tướng sẽ lập tức sụp đổ. Tín nhiệm thành lập khả năng cần thật lâu, nhưng sụp đổ chỉ cần một cái chớp mắt. Huống hồ một khi có người độc thủ, những người khác vì tự vệ sẽ bị ép độc thủ. Toàn bộ ngờ vực vô căn cứ liên biết càng ngày càng sâu, cho đến bọn hắn cái đoàn thể này quyết ra cuối cùng nhất bên thắng. Hoặc là toàn quân bị diệt. Bọn hắn có đánh hay không bắt đầu đối ta không trọng yếu, dù sao bọn hắn tiến đến, liền không có cách nào còn sống ra ngoài. Trần Trạch đứng bay, buông tay cười nói. kia nhẹ nhõm bộ dáng, để Thẩm Niễn Băng cảm thấy Trần Trạch nói không phải 24 cái nhân mạng, mà là 24 con sâu kiến. Cái khác chúng nữ nhìn xem Trần Trạch tiểu dung, cũng là nhịn không được run rẩy một chút. Trong lòng lòng kính sợ lại thêm mấy phần. Ngay tại Trần Trạch cùng chúng nữ thảo luận thời điểm, Trương Tiêu đã làm ra lựa chọn. "Hòa báo, đây hết thảy đều là ngươi cùng ngoại nhân bày ra tốt ta." Một đường lạnh lẽo lời nói để đám người sau lưng mắt lạnh. Trương Tiêu xách đao đi đến Hỏa Báo trước mặt, tiếp tục ép hỏi, "Chìa khóa là ngươi tìm đến, mục đích đúng là vì đem chúng ta một đoàn người dẫn vào nơi này đuổi tận giết tuyệt, đúng hay không?"
"Không không không, lão đại, ta tất cả đều là theo ngươi phân phó tới a."
Hỏa Báo lắc đầu giải thích nói, gấp đến độ hắn đều không có hô bình thường Tiêu ca.
"Lão đại, ngươi tin tưởng ta, ta đối với ngươi không có một tia hài lòng."
Nói, Hỏa Báo hướng thẳng đến Trương Tiêu quỳ xuống. Chương 43, giết chóc thịnh yến, trò hay mở màn. 1/2, chương 43, giết chóc thịnh yến, trò hay mở màn. 1/2, ngươi gọi ta thế nào tin tưởng ngươi? Trương Tiêu cúi đầu nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất Hỏa Báo, ngựa khí tựa hồ có chút hòa hoãn.
"Tiêu ca, ta bắt ta một cánh tay làm đảm bảo."
Nói xong, Hỏa Báo đưa cánh tay trái ra, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới, đem trong tay phải lang nha bổng hung hăng đệm xuống. Lạch cạch một tiếng, xương cốt đứt gãy.
"Hừ."
Một đường tiếng rên rỉ từ Hỏa Báo trong lỗ mũi phát ra, nhuộm đỏ lạc tiệp mũ trùm dưới cái trán gân xanh vẫy lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi.
"Tiêu ca, ta theo ngươi 8 năm, không có làm qua một kiện phản bội ngươi sự tình."
Hỏa Báo cắn răng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Trương Tiêu. Một tiếng nham hiểm tiếng cười từ Trương Tiêu phía bên phải truyền đến.
"Hà Gia Tuấn, ngươi cười cái gì?"
Quỳ trên mặt đất Hỏa Báo đối Hà Gia Tuấn trợn mắt nhìn.
"Ta cười ngươi nói ngươi không sai, kia chẳng lẽ là lão đại sai rồi?"
Hà Gia Tuấn nhìn xem cái này quỳ xuống đất trắng hán, trong mắt lóe lên một tia trào phúng.
"Không nghĩ tới ngươi Hỏa Báo cũng có hôm nay a. Phía trước lấy bộ an ninh bộ trưởng ra đỡ, lao tử chơi mấy cái tọa thái cô nàng đều muốn ngăn cản. Bây giờ nhìn ta thế nào chơi chết ngươi.
Chìa khóa là ngươi cầm về, Trần Trạch là ngươi giết, Hứa Nhã Cẩm cũng là ngươi bỏ xuống, những này trùng quy không sai a."
Hà Gia Tuấn đi đến Hỏa Báo trước mặt, nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo.
"Vâng, những này là không sai, nhưng
các ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào."
Hà Gia Tuấn đem côn nhỏ chỉ vào Hỏa Báo, tiếp lấy lại quay đầu nói với Trương Tiêu, "Lão đại, ngươi không có phát hiện Hỏa Báo nói tới những chuyện kia đều không có bất kỳ chứng cứ nào sao? Ngoại trừ một con không biết từ chỗ nào lấy được giày, còn lại đều chỉ là Hỏa Báo cùng mấy cái kia tiểu đệ lời nói của một bên." Nghe đến đó, đám người ánh mắt thay đổi, đều tại trái phải phiêu hốt nhìn xem mấy người.
"Nóa, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Chúng ta không có nói sai a."
"Lão đại, báo ca nói đều là sự thật." Bốn cái tiểu đệ thấy mọi người đều nhìn về mình, trong lòng cũng không khỏi có chút bối rối, đội vàng giải thích nói.
Hà Gia Tuấn gặp Trương Tiêu không nói gì, tiếp tục thâm trầm nói ra, "Đã bọn hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, chúng ta liền đem bọn hắn năm cái tách ra thẩm vấn một phen. Nếu như chi tiết không khớp, liền thế chứng minh bọn hắn đang nói láo."
Lời này vừa nói ra, đám người liên tục gật đầu, liền ngay cả Trương Tiêu cũng lộ ra tiểu dung. Trương Tiêu đi đến Hỏa Báo trước người, dùng tay đem Hỏa Báo đỡ lên, ngự trọng tâm trường nói, "A Báo, đừng nói lao đại không tin ngươi, chúng ta đem lời nói rõ. Nếu là lao đại sai lầm, ta tự mình đội mưa đi bệnh viện tìm thuốc, nhất định sẽ đem ngươi cánh tay chữa khỏi." Nói, Trương Tiêu đem Hỏa Báo nâng đến một bên, đi ngang qua Hà Gia Tuấn thời điểm, hơi liếc mắt ra hiệu.
Hà Gia Tuấn nhẹ gật đầu, hướng phía sau thân tín tiểu đệ thấp giọng ra hiệu một phen. Không đầy một lát, thẩm vấn kết quả ra. Mấy cái tiểu đệ theo thứ tự đi đến Trương Tiêu bên cạnh, túi người xoay người tại Trương Tiêu bên thai nói nhỏ một trận. Mấy người kia chính là Hà Gia Tuấn phái đi hỏi thăm chi tiết các tiểu đệ. Nguyên bản Hà Gia Tuấn còn muốn làm điểm quỷ, kết quả hỏi một chút, phát hiện thật là có vấn đề lớn. Cho nên bây giờ vì bỏ đi mình, Hà Gia Tuấn trực tiếp để tiểu đệ cho Trương Tiêu báo cáo.
Không có cách nào. Trần Trạch chỉ là cho Hỏa Báo mấy người tiến hành một cái tiềm thức thôi miên, trong đó chi tiết toàn bộ nhờ chính bọn hắn não bổ.
Thì như Hứa Nhã Cầm mặc cái gì quần áo,
Trần Trạch trước khi chết là cái gì tư thế. Những chi tiết này toàn bằng tưởng tượng của bọn hắn đi tạo dựng ký ức.
Quả nhiên, Trương Tiêu càng nghe, sắc mặt càng đen.
Nghe được cuối cùng nhất một tiểu đệ kể rõ xong sau, Trương Tiêu trực tiếp đứng dậy, thua tay nói, đem bọn hắn cầm xuống. Ba tiểu đệ tại chỗ bị bắt cầm, sớm nhất hồi báo cái kia tiểu đệ đã trong bất chi bất giác đi tới đám người biên giới. Lúc này nghe xong Trương Tiêu lên tiếng, tiểu đệ quả quyết hướng phía siêu thị chỗ sâu chạy tới.
Con thất thần làm cái gì, đuổi theo a.
Hà Gia Tuấn quạt bên cạnh tiểu đệ một bàn tay, quát lớn.
Chỉ có Hỏa Báo đứng tại Trương Tiêu bên người, không có tiểu đệ dám động thủ.
A Báo, các ngươi cho ta đáp án thật là để cho ta ngoài ý muốn a.
Trương Tiêu xoay người lại, đối Hỏa Báo cười lạnh nói,
ta không có nói láo, đó là bọn họ nhớ lầm.
Hỏa Báo lớn tiếng gọi, nước bọt phun tung tóe, kích động đến hướng phía Trương Tiêu đến gần một bước.
Ngoại trừ Hà Gia Tuấn, không ai chú ý tới, tên lộ mạng giống như nổi điên Hỏa Báo tay phải lặng lẽ hướng sau eo sờ soạn.
Hà Gia Tuấn tại Hỏa Báo khía cạnh.
Hỏa Báo tiểu động tác hắn thấy rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao lựa chọn trầm mặc.
Chuyện cho tới bây giờ, giảo biện đã không có bất cứ ý nghĩa gì.
Nói đi, ngươi cùng quảng bá bên trong người kia, đến tột cùng muốn làm cái gì?
Trương Tiêu vẫn là một mặt lanh ý hỏi.
Lúc trước hắn là muốn đem Hỏa Báo xem như phản đồ xử lý, để đổi lấy mua sắm kim. Nhưng khi tình huống thật xảy ra, Trương Tiêu không thể không suy nghĩ biết rõ chân tướng sự thật. Hắn chán ghét loại chuyện này vượt qua bản thân trưởng không cảm giác.
Muốn làm cái gì?
Ta muốn làm ngươi.
Hỏa Báo nổi giận gầm lên một tiếng, từ hông sau móc ra một thanh đao hồ điệp, hất lên, một đâm, hướng phía Trương Tiêu lồng ngực cũng đi.
Hỏa Báo cũng không đốc, từ Trương Tiêu tìm tới mình trước tiên liền đã nhận ra nguy hiểm. Nhưng hắn tự nhận là hắn không có nói sai, cũng không có làm chuyện bậy.
cho nên hắn bức lấy phế bỏ một đầu cánh tay, cũng muốn tranh thủ một cái dạng sự thật cơ hội. Chỉ có tất cả mọi người tin tưởng hắn, hắn mới có thể sống sót. Nhưng bây giờ thế nào chuyện, tại sao không ai tin tưởng hắn? Đầu năm nay nói thật đều không có người tin sao? Thậm chí hắn cũng hoài nghi, hiện tại đây hết thảy chính là Trương Tiêu cùng Hà Gia Tuấn thu về hỏa đến diễn mình. Mục đích đúng là tìm một đám kẻ chết thay đến đổi mua sắm kim. Đã dạng này, vậy hắn cũng chỉ đành lựa chọn cá chết lưới rách. Mắt thấy mũi đao liền muốn đâm trúng Trương Tiêu, lại không nghĩ rằng Trương Tiêu kịp thời phản ứng lại. Tay trái một cái nắm đỉnh, Trương Tiêu đem hỏa báo cổ tay hướng lên giơ lên mấy cm. Đao hồ điệp đâm rách trang phục phòng hộ, ôm tại Trương Tiêu bả vai. Máu tươi thẳng tuôn ra. Trương Tiêu không để ý đau đớn, nâng lên đầu gối phải, dùng sức đè vào không kịp thu lực hỏa báo phần bụng chết xuống dưới vị trí. A, hỏa báo như cái đại hào con tôm, che lấy hạ thể, cuộn mình ngã xuống đất. Trương Tiêu lúc này mới nửa quỳ xuống tới, dùng sức che lấy vết thương cầm máu. Lão đại thụ thương, chảy máu, chảy thật là nhiều máu. Lão đại bị đao ôm bên trong ngực. Cái gì? Lão đại lập tức sẽ chết. Nguyên bản liền ở vào cực độ tình trạng khẩn trương các tiểu đệ, bị hỏa báo đột nhiên tập kích giật nảy mình. Bây giờ thấy nhà mình lão đại sắc mặt trắng bệch che ngực, càng là bối rối đến đông đi tây bọn, lời đồn đại nổi lên một phía. Ba cái quỳ thành một loạt tiểu đệ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hưng phấn đều nhanh hóa thành thực chất. Bình thường cùng một chỗ nhiều người vận động ăn ý phát huy tác dụng. Một tiểu đệ trực tiếp đứng dậy vọt tới sở trường đèn đi người, một cái khác tiểu đệ đoạt lấy trông coi tiểu đệ đao, một đao chém vào trên người đối phương. Cuối cùng nhất một tiểu đệ trực tiếp đứng dậy đi đường, nhưng miệng bên trong hô to, giết người, chạy mau à. Có người muốn tranh mua vật kim. Hiện trường sôi trào khắp trốn. Tiến tĩnh. Trương Tiêu vừa định ngăn cản bạo loạn, lại không nghĩ rằng hỏa báo rất nhanh đứng lên, trong tay còn cầm một cây mang máu lang nha bổng đi hướng chính mình. A báo, thật muốn đánh sao? Ngươi cứ nói đi. Nói xong, hỏa báo giơ lên lang nha bổng hướng phía Trương Tiêu lập tới. Một trận giết chóc thịnh yến chính thức mở màn. Chương 44, miểu sát Trương Tiêu, ta cái này nhân vật phản diện, thật không hợp cách. 1/2, chương 44, miểu sát Trương Tiêu, ta cái này nhân vật phản diện, thật không hợp cách. 1/2, cho các ngươi nói bí mật, Trương Tiêu dẫn người đi phong nhà siêu thị. Trương Tiêu, liền cái kia cướp người vật liệu Trương Tiêu. Trên lầu ngươi thế nào biết đến? Nhà ta cửa sổ chính đối phong nhã siêu thị cửa sau, nhìn xem bọn hắn đi vào. Ngươi thấy ta hàng xóm sao? Ngươi hàng xóm ai vậy, ta thế nào biết rõ? Buổi sáng ta hàng xóm cặp vợ chồng không biết cái nào gân hỏng, đi ra ngoài muốn tìm Trương Tiêu giao dịch vật tư, còn muốn gọi ta cùng đi. À, nếu như ta không có đoán sai, mở cửa cái kia lỏa nữ chính là ngươi hàng xóm, nam còn bị chặt đứt tay, lao thẳm rồi. Và nó, may mắn lao tử không có nghe bọn hắn nói cùng đi. Bọn hắn thế nào mở cửa à, ta chuyên nghiệp này ra khóa 20 năm, cũng không đánh mở qua phong nhã siêu thị đại môn. Người có phải hay không đốc, người khác đều nói mở cửa, vậy khẳng định chính là có chìa khóa rồi. Siêu thị lão bản nương tìm được. Sẽ không trong ngộng của ta nữ thần bị Trương Tiêu xúc sinh kia trả đi. Trên lầu ngươi dám mắng Tiêu ca? Thế nào không dám, lao tử còn lại một cây lạp xưởng hun khói, ăn xong liền đi biến cuồng bạo người, cùng cái thằng chó này tận thế cùng chết. Ngươi mạnh. Trần Trạch bưng hồng trà, đứng tại cửa sổ sát đất trước, soát lấy Vân Hoa bảy bên trong tin tức. Hắn còn nhớ rõ phía trước mấy ngày bảy bên trong dị thường sinh động, trên cơ bản một ngày mấy ngàn đầu bảy tin tức ngày lên. Nhưng đến hôm nay đâu, một buổi sáng đi qua, chỉ là mười mấy cái tin đổi mới. Mặc dù có một bộ phận người khả năng tại bảy bên trong lặn xuống nước, nhưng sinh động độ hạ xuống đến như thế nhiều, không khó nghĩ đến có rất nhiều người cũng đã bị tận thế thôn vệ sinh mệnh. Trần Trạch bưng một chén hồng trà, đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống cư xá quảng trường. Một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm bên trong, tán lạc hai ba cái xanh xanh đỏ đỏ bóng người, bọn hắn chính hướng phía cư xá bên ngoài chậm rãi đi đến. Trần Trạch đoán chừng những người này đều là đói đến thực sự chịu đựng không được, dự định ra ngoài liệu mình đánh cược một lần. Trần Trạch nhấp một miếng trà nóng, âm thầm lắc đầu. Trên đường hoàn cảnh so cư xá phức tạp gấp trăm lần, ánh sáng cuồng bạo người cũng không phải là một cấp độ. Còn có các loại cùng đường mạt lộ người sống, cạnh tranh với nhau cường độ càng dữ dội hơn. Thậm chí còn có kia tràn qua bắp đùi huyết sắc hồng thủy, hơi không chú ý liền sẽ chết. Ra ngoài liều mạng, cựu tử nhất sinh. Không đi liều mạng, thập tử vô sinh. Ai, vẫn là mình tốt. Trần Trạch quay đầu nhìn thoáng qua bị hắn cưỡng chế quan sát huyết sắc thịnh yến một đám nữ nhân, cảm thán nói, nếu là trong tận thế có ăn có uống, cho ta một đám mỹ nữ làm bạn ta cũng nguyện ý à. Trạch ca, bọn hắn giết hết. Hạ Tiểu Du sắc mặt có chút tái nhợt, cắn chặt môi, có chút vô lực nói. Còn lại chúng nữ cũng dắt dịu nhau, chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Tốt, ta đến xem. Trần Trạch nói xong đi hướng giám sát màn hình, tiếp lấy đối chúng nữ nói ra, ban đêm ta cho các ngươi đến cái một đối một tâm linh phụ đạo, trình tự chính các ngươi quyết định. Trạch ca, nếu không vẫn là thôi đi, hôm nay đầu ta choáng. Đúng vậy a Trạch, hôm nay ta thân thích tới, có chút không tiện. Còn có ta. Trần Trạch đi đến dành riêng cho hắn khách quý vị, ngồi xuống, đem chúng nữ kéo, nói ra, các ngươi nghĩ cái gì đâu, là nghiêm chỉnh tâm lý phụ đạo. Đương nhiên, phụ đạo là phải trả phí, cái này các ngươi nhưng lại không xong. Trần Trạch xem xét lên Trương Tiêu một bọn người cuối cùng chiến cuộc. Chập chập chập. Huyết nục văng tung tóe, gãy chi đầy đất, trắng, hoàng, đỏ, một đống vỡ vụn hài cốt tụ tập thành sơn. Đơn giản chính là xạ tản tự tay phát họa ra một bức địa ngục bức tranh. Đừng nói chúng nữ, liền ngay cả Trần Trạch bản thân hắn nhìn, cũng cảm giác có chút buồn nôn. Nhưng Trần Trạch vẫn là gọi các nàng xem, hơn nữa còn là một tấm không lọt nhìn từ đầu tới đuôi. Tận thế không cần thánh mẫu. Trần Trạch cũng không cần. Địa ngục bức tranh bên trong còn có hai cái thở người sống. Một cái là Trương Tiêu trên thân mặc dù thẩm thấu máu tươi, nhưng nhìn xem còn không có cái gì đại sự. Một cái khác là từ thi thể đống bên trong leo ra Hà Gia Tuấn, trên mặt máu hô hô một mảnh, còn ít một lốt hai. Hai người đều tại hết sức thở. Tốt, giờ đến phiên cuối cùng nhất nhân vật phản diện đăng tràng. Trần Trạch cùng chúng nữ lên tiếng chào hỏi, mặc vào trang phục phòng hộ đi ra ngoài. Không đến một phút, siêu thị cửa sau mở ra. Ầm. Động tĩnh kinh động đến còn tại nghỉ ngơi Trương Tiêu cùng Hà Gia Tuấn hai người. Ngươi chính là cái kia quảng bá người. Trương Tiêu thanh âm có chút khàn giọng, giống như là hai khối bọt biển tại ma sát đồng dạng. Nói một chút đi, các ngươi ban thưởng kim thế nào phân? Trần Trạch nên ngang hướng phía Trương Tiêu đi đến, không hề để tâm dưới chân mơ hồ huyết đủ. Ta giết bốn cái, bốn người kia cũng không ít đầu người số. Ghé vào hai cỗ thi thể bên trên Hà Gia Tuấn đột nhiên nhấc lên âm điệu hô, thậm chí vì có thể để cho Trần Trạch trông thấy, còn cơ cơ khúc chết quỷ dị cánh tay, ngu xuẩn. Còn không có nhìn ra đây chính là một cái bẫy sao? Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, Trương Tiêu nhìn xem trốn đến cuối cùng nhất nhặt nhạnh chỗ tốt Hà Gia Tuấn, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mắng. Ta giết bốn cái, ta thật giết bốn cái. Hà Gia Tuấn giống như nổi điên bỏ lên, đối Trương Tiêu dương nhanh múa vút hô. Hưu, một đường lanh quang phá không mà qua. Hà Gia Tuấn đứng thanh nga xuống, mi tâm còn lưu lại một thanh dao gọt trái cây trôi đao. Hắn quá ổn. Trần Trạch làm một cái buông tay động tác, đối Trương Tiêu phảng phất bất đắc dĩ nói: Người là Trần Trạch. Trương Tiêu mặc dù không có trực tiếp xúc qua Trần Trạch, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt chính là Trần Trạch. Bingo, đáp đúng, nên ban thưởng ngươi cái gì đâu? Trần Trạch quét mắt một vòng, xác định không có lão lục còn sống, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhắm ngay Trương Tiêu. Cảm nhận được Trần Trạch lạnh lùng ánh mắt nhìn mình, Trương Tiêu trong tay song đao ném một cái, phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Ta không muốn ban thưởng, cũng không cần cái gì mua sắm kim. Ta cái gì đều không cần, có thể hay không tha ta một mạng? Ngươi thấy ta rất biết đánh nhau, ta có thể cho ngươi bán mạng, có thể cho ngươi làm tay chân. Nói xong, Trương Tiêu liền muốn hướng phía Trần Trạch giật đầu. Nghĩ đến, ban thưởng ngươi một thanh quý một điểm phi đao. Trần Trạch không đợi Trương Tiêu đập dưới, một thanh làm bằng bạc đao nhỏ siêu một tiếng, cắm vào Trương Tiêu ngực. Định chế vật kỷ niệm đao nhỏ, đáng giá lên ngươi cái này giá trị bản thân. Trần Trạch đi đến Trương Tiêu phía sau, phát hiện Trương Tiêu tay phải nắm chặt một thanh lớn chừng bàn tay súng ngắn. Có súng không cần, thật là biết nhẫn mại a. Trần Trạch nhặt lên súng ngắn, quan sát một trận, mặc dù không hiểu, nhưng cảm giác đúng là đem hàng tốt. Căn cứ nam nhân tiến tính, Trần Trạch đem họng súng đối Trương Tiêu, giả ý về hiệu hai lần, đối chết đi Trương Tiêu nói ra, ngươi đừng nói, nếu là ngươi gặp được một cái bình thường nhân vật phản diện, không chừng thật đúng là có thể chuyển bại thành thắng. Đáng tiếc ta cái này nhân vật phản diện có chút không quá hợp cách, đi lên liền đem người cho miểu sát. Chương 45, ngày dù vật tư. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. 1/2, chương 45, ngày dù vật tư. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. 1/2, khẩn cấp thông chi, hiện Đông Hải căn cứ quân sự sẽ tại tương lai trong 24 giờ. Vận dụng máy bay trực thăng phân lượt nhảy dù vật tư đến các nội thành điểm cư dân, mời rộng rãi thị dân làm tốt an toàn phòng hộ, tự hành có thứ tự nhận lấy vật tư. Đông Hải thị ủy tuyên khẩn cấp thông chi, hiện khẩn cấp thông chi, hiện quan phương liên tiếp phát ba đầu, bảo đảm mỗi cái Đông Hải thị dân đều có thể thu được thông chi. Ha ha ha, cứu viện thật muốn tới. Không phải là ai phát đùa ác ga. Sẽ đến, nhất định sẽ tới, ta một mực tin tưởng quan phương biết cứu chúng ta. Ha ha ha, ta cuối cùng thủ. Ô, ta ăn xong mấy ngày cố lên nha, thật là sống không bằng chết. May mắn hai ngày trước lão bà của ta bị Trương Tiêu cướp đi. Bằng không trong nhà điểm này lương thực thật đúng là chống đỡ không đến hôm nay. Ai cũng không biết Trần Đại Thiện nhân thế nào, nhờ có hắn cho ta một điểm hội giúp nhau thù lao, ta lúc này mới chống đến hôm nay. Trần Đại Thiện nhân sẽ không chết đi, từ hội giúp nhau sau vẫn luôn không nói gì. Ngươi chết hắn cũng sẽ không chết, chúng ta mấy cái cộng lại cũng không sánh nổi chính hắn cho mình thù lao. Ta nhớ tới Quan Hy Ca, đáng tiếc hắn nên đợi thêm mấy ngày, hiện tại ánh dạng đông không liền đến sao? Ta nhìn lén lao bà của ta điện thoại, phát hiện nàng cho Quan Hy Ca phát qua tin tức, nhưng là không có bị tuyển chọn. Trên lầu thật là rộng lượng. Lại nói các ngươi hôm qua có người nhìn thấy Trương Tiêu trở về sao? Một gian xa hoa trong phòng, một cái bẩn thỉu nam tử đang tại sắc lấy thịt than, váng dầu tư tư bước lên, miệng bên trong còn khẽ hát, hôm nay là ngày tháng tốt ta, ngày tốt lành. Nam tử chính là giận chặt Trần Thái Triệu Cường, lúc này hắn chính đối phim học tập làm đồ ăn. Trong điện thoại di động đột nhiên bắn ra một thì tin nhắn, Triệu Cường quét qua nội dung, ngay cả thịt than sắc khét cũng không có chú ý nhảy dù bật tư. Triệu Cường trong lòng tính toán mình lương thực số lượng dự trữ, trong lòng có chút do dự muốn hay không mạo hiểm. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ khát máu xúc động. Triệu Cường liếm liếm hơi khô nước bờ môi, cười khan một tiếng, hắc hắc, đi xem một chút cũng không tệ, lại có rất nhiều mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Bốn tòa nhà 404. Chu Khiết đợi một đêm, đều không nhìn thấy có người trở về. Nàng bị giam tại số 3 gian phòng bên trong, trong phòng còn có ba nữ nhân. Ba nữ nhân đều là không mảnh vải che thân nằm ở trên giường, không nhúc nhích, thậm chí dưới thân còn có một cặp bài tiết vật cũng mặc kệ. Mấy người liền như thế mở mắt nhìn lên trần nhà, chết lặng nằm. Chu Khiết nội tâm có chút lo lắng, các nàng đã một ngày một đêm chưa từng ăn qua đồ vật. Trước đó Trương Tiêu cũng còn phái người đưa chút nước cháo tới, để các nàng đem mà treo. Nhưng bây giờ ngay cả nước cháo cũng không có. Còn có cái kia thích nhất dâm nhạc Hà Gia Tuấn, đều không tiếp tục tiến đến, Chu Khiết có chút hoài nghi, mình những người này là bị ném bỏ rồi. Bất an trong lòng để Chu Khiết có chút bực bội. Nhìn xem bị gắt gao khóa lại cửa phòng, Chu Khiết đột nhiên đứng dậy, hung hăng đục tới. Số 3 trong phòng căn bản không có bất luận cái gì có thể đem ra đánh đập đồ vật, ngoại trừ giường, cái gì đều không có. Chu Khiết đành phải dùng thân thể đi thử phá tan. Phanh phanh phanh, các ngươi cũng đừng nằm thi, mau tới giúp ta. Chu Khiết đụng ba lần, cửa phòng không nhúc nhích tí nào, không khỏi sinh lòng nộ khí, đối phía sau tam nữ quát. Đáng tiếc đáp lại nàng chỉ có trầm mặc. A, Chu Kiệt một không chú ý bị cửa phòng bắn ngược ngã xuống đất, vừa lúc ngã xuống góc giường bên cạnh. Nhìn xem một cây chính chính vương vương chân giường, Chu Kiệt ánh mắt sáng lên. Cái này không phải liền là tốt nhất truy sao? Một tòa 1801. Chân trạch có chút mỏi mệt. Theo lý thuyết lấy thân thể tố chất của hắn, coi như phụ đạo một đêm, cũng căn bản không đáng kể. Nhưng không chịu nổi bệnh nhân nhiệt tình, một cái tiếp theo một cái hẹn trước tâm lý phụ đạo. Mấu chốt nhất là, còn hẹn trước dòng dã ba lượt. Mặc dù Trần Trạch thân thể không mệt, nhưng một đêm lặp lại làm việc, vẫn là để hắn cảm thấy tâm lý mỏi mệt. Nhưng không có cách, Trần Trạch chính là như thế kinh nghiệm. Không đem bệnh nhân bệnh tâm lý chữa khỏi, hắn tuyệt không tan tầm. Quan Vương muốn nhảy dù vật tư. Trần Trạch ngồi ở phòng khách trên ghế salon, từ tùy thân trong siêu thị móc ra một cái vừa ra lò sang với gặm, lại phối hợp một chén sữa bò nóng, bổ sung một chút sói mòn dinh dưỡng. Còn như chúng nữ, tối hôm qua liền bổ sung qua, Trần Trạch không có ý định lại để các nàng bắt đầu ăn điểm tâm. Nhảy dù vật tư. Trần Trạch một bên gặm sandwich, một bên suy tư chuyện này sẽ mang lại cho hắn cái gì ảnh hưởng. Vật tư tranh đoạt là tất nhiên. Đừng nhìn Quan Phương nói cái gì có thứ tự nhận lấy chờ đến mọi người thật trông thấy vật liệu thời điểm, không thể so với ác lang điên cuồng cũng không tệ rồi. Người tại gần như lúc tuyệt vọng, thú tính sẽ triệt để kích phát ra tới. Còn có một đám nhìn chằm chằm cuồng bạo người. Không hề nghi ngờ, đợi đến vật tư nhảy dù xuống tới sau, không chỉ có là may mắn còn sống sót nhân viên vui hết mình, càng là cuồng bạo người săn giết thời khắc. Một đám người tranh đoạt vật tư, một đám cuồng bạo người điên cuồng tấn người. Hình ảnh kia, đơn giản không dám tưởng tượng. Một ngụm đem sữa bò nóng uống cạn, Trần Trạch cất điện thoại di động. Hắn quyết định không có ý định tham dự vào cái này cao phong hiểm lưỡng lự báo hành động. Vật tư hắn có rất nhiều, làm gì lại vì một điểm cứu tế lương cùng một đám ác lang tranh đến đầu rơi máu chảy đâu. Đợi trong nhà, ngồi xem hắn nhân sinh chết vật lộn không tâm sao. Mở ra hệ thống. Tối hôm qua Trần Trạch chữa trị thẩm nghiễn băng sau, hệ thống đột nhiên nhắc nhở, hắn độ thiện cảm đạt tới mát cấp. Nương theo mà đến còn có từ chủ độ thiện cảm mát cấp gói quà. Lúc kia, Trần Trạch chính trị liệu nội kình, căn bản không có tâm tư mở ra nhìn. Hiện tại có rảnh rỗi, hắn có chút hiếu kỳ cái này gói quà bên trong là cái gì đồ vật. Mở ra thẩm nghiễn băng độ thiện cảm mát cấp gói quà. Đinh, gói quà mở ra. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt đối xúc cảm, có được cấp thế giới bác sĩ ngoại khoa giống như xúc cảm, nhưng tùy tâm sở dục tiến hành phần tay hơi thao, Trần Trạch duỗi ra hai cánh tay, tùy ý bỗng nhúc nhích. Liền cái này, cảm giác cũng không có cái gì khác biệt a. Không phải liền là tốc độ nhanh một điểm, cường độ tốt hơn nắm trong tay một chút sao? Dị thường ngón tay linh hoạt. Hắn cái này cũng không cần a. Trần Trạch nghĩ đến trước mắt hắn nhất ỷ lại, cũng là hữu hiệu nhất thủ đoạn công kích, phi đao. Từ tùy thân trong siêu thị ném ra ngoài một cái quả táo, ngay tại quả táo đến điểm cao nhất lúc, Trần Trạch phất tay khẽ động, 12 thanh tiểu đao tựa như là một đầu ngân tuyến, vậy mà toàn bộ từ quả táo trung tâm xuyên qua. Trần Trạch lúc này mới đánh giá mình dị thường linh hoạt tay, thật không hổ là cấp thế giới bác sĩ ngoại khoa xúc cảm. Nhanh, chuẩn, ổn. Vãi ra phi đao quy tích hoàn toàn giống như mình nghĩ. Vậy nhưng chơi hoa văn liền nhiều đi, cái gì phi đao đụng phi đao rẽ ngoặt, cái gì mấy tầng phi đao điệp ra tốc độ cùng uy lực vân vân. Chỉ một điểm này, Trần Trạch dám nói, nếu như lực công kích có thể cụ tượng hóa, vậy hắn lực công kích tối thiểu tăng lên 30%. Ai không muốn một tay thiên hạ vô song trong tay kiếm kỹ xảo. Trừ cái đó ra, Trần Trạch còn nghĩ tới tuyệt đối xúc cảm tác dụng khác. Diệu thủ không không, ma thuật đại sư, chủ nghệ đại sư, sung sướng nguồn suối. A, giống như trà trộn vào đi một cái kỳ quái đồ vật. Chương 46, Đông Hải căn cứ quân sự, vật tư máy bay trực thăng cất cánh. 1/2, chương 46, Đông Hải căn cứ quân sự, vật tư máy bay trực thăng cất cánh. 1/2, Đông Hải nội thành ngã về tây 300 cây số tả hữu có một tòa núi nhỏ. Chân núi đã bị mưa máu dòng lũ bao phủ, dòng lũ bên trong thỉnh thoảng toát ra một hai đầu mọc ra tiêm nha lợi chủy biến dị quái ngư, đem xuôi dòng mà xuống các loại thi thể cắn xé trống không. Dòng lũ phía trên, một khối to lớn cảnh cáo bài vẫn như cũ đứng thẳng, phía trên tình lình viết: quân sự trọng địa, người rảnh rỗi chớ nhập. Hướng giữa sườn núi nhìn lại, một đầu đường cái uốn lượn xoay quanh. Đường cái cuối cùng là một tòa từ lưới sắt vây kiến trúc cửa biển trên có khắc Đông Hải quân sự huấn luyện phi hành căn cứ. Bên trong căn cứ, một gian bên trong phòng làm việc riêng. Báo cáo đại đội trưởng, Đông Hải thị dân vật tư cứu trợ kế hoạch chuẩn bị hoàn tất, xin hỏi hiện tại phải chăng khởi động? Một cái súng lục binh sĩ túi chào hỏi. Lập tức khởi động. Một đường cứng cắp hữu lực thanh âm truyền đến, súng lục binh sĩ lên tiếng, vừa vội vã chạy ra ngoài. Căn cứ phi hành quảng trường. Thâu niên mỹ nữ chờ ta một chút. Một cái mặc trang phục phòng hộ nam tử hướng phía trước đồng dạng mặc trang phục phòng hộ nữ tử đuổi theo. Vũ trang phi hành không phải cho đùa, ta đề nghị ngươi ngay tại căn cứ lợi, còn có gọi tên ta liền tốt. Nữ tử không có dừng bước lại, hơi không kiên nhẫn nói, ta biết lái máy bay trực thăng, huống hồ các ngươi đại đội trưởng cũng đồng ý không phải sao? Nam tử ba chân bốn cẳng đuổi đến đi lên, cùng nữ tử sóng vai hướng phía máy bay trực thăng đi đến. Nam tử tên là Hầu Đông Nam, là Đông Hải thị phó thị trưởng Hầu Trấn Nhi tử. Làm mưa máu thiên tai giáng lâm ngày ấy, Đông Hải căn cứ liền nhận được cứu viện ban ngành chính phủ nhiệm vụ. Nhưng này thì bên trong căn cứ tương đương một bộ phận người bị gặp mưa lây nhiễm, căn cứ ở vào tự thân khó đảm bảo trạng thái. Đợi đến vấn đề nội bộ giải quyết sau, căn cứ mới phái người đi hướng thị chính trung tâm. Tâu Nghiên chính là phi hành đại đội bên trong một viên, nàng điều khiển máy bay, vừa vặn cứu được Hầu Trấn. Làm nàng đem Hầu Trấn cứu đi lên sau, không nghĩ tới Hầu Trấn lấy một cái phụ thân cùng lao công danh nghĩa, khẩn cầu nàng lại đi cứu hắn người nhà. Tâu Nghiên không sợ Hầu Trấn lấy phó thị trưởng quyền lực uy áp, như thế nàng sẽ chỉ kiên cố hơn quyết cự tuyệt. Nhưng Hầu Trấn một thanh nước mũi một thanh nước mắt dắt thân tình trách nhiệm, thề tình nguyện không làm cái này quan đều muốn cầu Tâu Nghiên mau cứu bọn hắn một nhà. Không nghĩ tới máy bay trở về địa điểm xuất phát lại vừa lúc trải qua hầu trấn nơi ở, thế là Tâu Nghiên thỉnh cầu thượng cấp thông qua được hầu trấn yêu cầu. Cứu viện quá trình không biết xảy ra cái gì, chỉ biết là hầu trấn là sắc mặt lo lắng đi vào phòng, lại sắc mặt xanh xám đi ra. Phía sau là gương mặt che kín dấu bàn tay hầu Lương Nam, mà hầu trấn thê tử lại không lại để lên. Trở lại căn cứ sau, hầu trấn mang theo nhi tử cùng một đám được cứu nhân viên, lần lượt hướng căn cứ nhân viên cảm tạ một phen. Hầu Lương Nam thấy một lần Tâu Nghiên hình dạng, trong nháy mắt con mắt liền ngây dại. Theo sau hắn lợi dụng cảm tạ ân nhân cứu mạng lấy cớ đối Tâu Nghiên khai triển truy cầu. Chỉ là Tâu Nghiên hoàn toàn không có phản ứng. Lần này thượng cấp tuyên bố Đông Hải nội thành vật tư nhảy dù nhiệm vụ. Hầu Hướng Nam liền tìm tới cơ hội hướng đại đội trưởng xin chấp hành nhiệm vụ. Còn nói thẳng trong nhà hắn liền có 3 cái tư nhân máy bay trực thăng, mình cũng đã sớm thông qua được phi hành bằng lái khảo thí. Đại đội trưởng không có xoắn xuýt Hầu Hướng Nam gia đình bối cảnh. Lần này kế hoạch đưa lên địa điểm nhiều, nhiệm vụ nặng, thêm nữa mưa máu phủ xuống thời giờ lại tổn thất một nhóm phi công, không muốn bao lâu, đại đội trưởng liền đồng ý Hầu Hướng Nam tìm cầu. Phía sau lại từ Hầu Trấn thao tác một phen. Thế là xuất hiện hiện tại Tâu Nghiên cùng Hầu Hướng Nam cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ tình huống. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là quan sát viên, không nên cùng ta giao lưu bất luận cái gì cùng nhiệm vụ không quan hệ chủ đề. Nếu như ngươi thật quấy nhiễu được ta chấp hành nhiệm vụ, ta có thể sẽ làm ra bài trừ quấy nhiễu nhân tố cử động. Ngươi nghe rõ chưa? Tâu Nghiên cẩn thận trên dưới kiểm tra trên người trang phục phòng hộ, đồng thời từ tốn nói. Mưa máu uy lực đã sớm xâm nhập lòng người, hiện tại đi ra ngoài trang phục phòng hộ thuộc về thiết yếu vật phẩm. Hiểu rõ, hiểu rõ. Ngươi yên tâm, ta điều khiển máy bay trực thăng thì dài vượt qua 60 giờ, đã sớm không phải tân thủ. Hầu Hướng Nam tiện tay đem trang phục phòng hộ tiếp lời kéo lên, con mắt vẫn như cũ trực cầu câu nhìn chằm chằm Tâu Nghiên. Hắn đối nhiệm vụ lần này cũng không có để ở trong lòng. Lần gần đây nhất tận mắt nhìn thấy mưa máu, đều vẫn là tại bị cứu viện ngày ấy. Tới căn cứ sau, hắn làm thị người đứng thứ hai công tử, có ăn có uống, chỗ nào còn muốn ra ngoài bị tội. Lần này đi ra ngoài cũng chính là Hầu Trấn yêu cầu, muốn hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ, tốt ra tăng Hầu Trấn ở căn cứ bên trong lực ảnh hưởng. Tăng thêm đây đúng là cùng Tâu Nghiên rút ngắn khoảng cách một cái cơ hội. Nếu không, hắn ra ngoài làm gì? Cho những cái kia lớp người quê mùa nhóm đưa lên vật tư. Thật sự là khôi hài. ZZ-27 hào máy bay trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cất cánh. ZZ-31 hào máy bay trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cất cánh. ZZ-31 hào máy bay trực thăng bên trong buồng lái này, Tâu Nghiên nghe được cất cánh mệnh lệnh, thuần thục làm lấy tất cả cất cánh chương trình. Ngược lại là ngồi ghế cạnh tài xế quan sát viên Hầu Hướng Nam, tay phải cầm thật chặt cơ đỉnh lan can, hai mắt bốn phía quan sát. Nhìn xem máy bay trực thăng chậm rãi bay lên không, toàn bộ tầm mắt bị vết sắc màn mưa bao phủ, Hầu Hướng Nam nhịn không được nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói, trời mưa xuống, kỳ thật có chút không thích hợp phi hành. Tới, đến rồi. Nhảy dù vật tư thật đến rồi. Đều là ta, khát đoạn. Trong lúc nhất thời, Đông Hải thị các nơi trên không, đồng thời xuất hiện mấy chục chiếc máy bay trực thăng tại nhảy dù vật tư. Theo vật tư không ngừng đưa lên, các nơi yên lặng đã lâu không khí lần nữa bị đánh phá. Lên trời tới cứu ta. Có cuốn lấy một vòng lại một vòng nhựa tợ lặt tiệp áo mưa quỳ trên mặt đất, đối không chung máy bay trực thăng cùng bái thành kính tín đồ. Lan đi, cái này vật tư đều là ta. Ai dám đến, ta giết ai. Có muốn độc chiếm vật tư, đối cái khác người tới quyền đấm cước đá, tả hữu vung đao ác bá. Mau cứu ta, ta đã 3 ngày chưa ăn cơm, cầu ngươi chia cho ta một chút xíu. Còn có bị đói đến choáng váng, đành phải dắt cướp được vật liệu người ông quần, vẫy đôi ăn xin đáng thương người. Uy, lại nhiều ném một điểm vật tư à, chúng ta nhiều người ở đây, điểm ấy vật tư nhét kẽ răng đều không đủ. Cuối cùng nhất còn có toàn bộ đoàn hỏa đem vật tư dương độc chiếm sau, trong đó phất tay đối máy bay trực thăng la lên người khiêu khích. Mỗi cái địa phương, theo một cái vật tư dương đưa lên, đều sẽ trình diễn một trận như địa ngục thảm kịch. ZZ-31 hào trong máy bay trực thăng, Tâu Nghiên nhìn xem mình đưa lên đi xuống địa phương lại một trận thảm kịch xảy ra, trong lòng có chút không đành lòng. Giơ tay lên bên trong quảng bá khí, Tâu Nghiên mở miệng cường điệu nói, vật tư sung túc, mời các vị có thứ tự nhận lấy vật tư. Suy, thuộc hạ vô luận là bị cướp vẫn là đoạt người khác người, đều suy một tiếng. Thậm chí có người nghe được quảng bá là cái giọng nữ, lại vẫn làm cái rất động thận động tác hạ lưu. Ta liền nói không nên cứu những người này. Một bên Hầu Hướng Nam nhìn xem thuộc hạ bảy tiêu to, không khỏi cười lạnh một tiếng ngậm miệng. Nhớ kỹ, lúc trước cứu ngươi còn không phải phái phát nhiệm vụ đâu. Tâu Nghiên không để ý đến đám người cùng Hầu Hướng Nam, mà là mở ra địa đồ, hướng phía cuối cùng nhất một cái mục đích chạy tới. Ta có thể cùng phía dưới những này lớp người quê mùa giống nhau sao? Một đám quỷ nghèo không nói, còn một điểm tố chất đều không có, đưa vật tư ngay cả tạ ơn đều không nói một tiếng. Hầu Hướng Nam cố nén hướng xuống mặt nôn đàm xúc động, lại liếc mắt nhìn địa đồ, vui vẻ nói, Vân Hoa cư xá. Ta mẹ nuôi là ở chỗ này, đợi chút nữa có thể để cho ta đi gặp nàng sao? Chương 47, kim sắc dòng lại xuất hiện, cơ giới chi tâm. 1/2, chương 47, kim sắc dòng lại xuất hiện, cơ giới chi tâm. 1/2, Vân Hoa cư xá, một tòa 1801. Trần Trạch nhìn lên trên trời máy bay trực thăng, trong lòng có chút cổ quái. Đây chẳng lẽ là muốn đưa lên đến tiểu khu chúng ta? Phải biết Đông Hải nội thành cũng không tính nhỏ, quan phương nói là muốn đưa lên vật tư, nhưng tuyệt không phải mỗi một cái địa phương đều có thể chiếu cố đến. Đưa lên địa phương khẳng định là phải đi qua sàng chọn, giá cao giá trị hoặc là nói đưa lên vật tư ảnh hưởng khu vực lớn địa phương mới có thể được tuyển chọn. Còn như không có bị chọn chúng, ngoại trừ tự nhận không may bên ngoài, đó chính là cố gắng đi gần nhất đưa lên điểm nhìn xem, có thể hay không cướp được một phần vật tư. Màu đỏ màn mưa che khuất thành thị viễn cảnh, máy bay trực thăng lại càng ngày càng gần, tiếng oanh minh cũng càng lúc càng lớn. Chính như Trần Trạch sở liệu, máy bay trực thăng thật hướng phía bọn hắn cư xá quảng trường mà tới. Cái này một mảnh đều là cấp cao cư xá, tốt nhất đưa lên địa điểm chính là cư xá quảng trường. Trần Trạch nhìn xem đã có bắp chân cao nước động, âm thầm lắc đầu. Muốn cầm tới đưa lên vật tư, có chút không dễ dàng a. Đừng nói bị máy bay trực thăng tiếng oanh minh dẫn tới cuồng bạo người, vẹn vẹn liền từng cái tầng lầu dưới, tụ tập nhân số liền vượt qua 100 người. 100 người phân làm 10 cái tiểu đoàn thể, đều tự tìm cái an toàn nơi hẻo lánh đứng đấy. Quân lính tản mạn không phải là không có, chỉ là nhân số quá ít. Một đám người còn tốt, một người nếu như thực lực không đủ, ngay cả cái cuồng bạo người đều đánh không lại. Càng đừng đề cập tiếp xuống tranh đoạt vật tư. Trần Trạch nhìn xem mấy người số khá nhiều tiểu đoàn thể, tựa hồ đã xoa lên hỏa hoa. Chỉ bất quá ngại với còn có những người khác ở bên nhìn xem, không muốn làm cái lưỡng bại câu thương. Bởi vì tố chất thân thể đề cao, Trần Trạch thị lực cũng viễn siêu thường nhân. Trần Trạch thậm chí thấy được cư xá bên ngoài trên đường cái, lờ mờ tản mát vài bóng người đi theo máy bay trực thăng chạy tới. Những bóng người này không hề nghi ngờ đều là nhân vật hung ác, không phải không có khả năng từ đường phố bên ngoài tới. Nhưng nói đi thì nói lại, tận thế đã qua hơn 10 ngày, có thể sống sót đến bây giờ, cái nào không phải có mình sinh tồn chi đạo. Thông minh, tân ngoan, tay đen, có thể cầu. Chỉ có mấy người này mới có thể sống đến hiện tại. Hiền lành ngây thơ hạng người, không phải chết đói, chính là bị người khác xem như con mồi giết chết. Giờ Z-31 hảo trong phi cơ trực thăng. Nguy rồi, có một đám chim bay hướng phía chúng ta phương hướng đến đây. Dạ đã tích tích cảnh báo không ngừng, Tâu Nghiên túi đầu xem xét, tất cả đều là lít nha lít nhít điểm nhỏ màu đỏ. Loại tình huống này nàng không phải là không có gặp được. Trước kia còn có thể dùng khu chim đạn hoặc là âm thanh A đem chim bay bầy đuổi đi. Nhưng từ khi mưa máu giáng lâm sau này, chim bay tất cả đều lây nhiễm biến dị, phổ thông khu chim thủ đoạn đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Bây giờ muốn thoát khỏi chim bay bầy, hoặc là nhanh chóng thoát đi, hoặc là hỏa lực khu trục. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế hầu hướng nam cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, tay phải cầm thật chặt dây an toàn, không ngừng lặp lại nói, lần thứ nhất ra không biết cái này sao xui xẻo. Lần thứ nhất ra không biết cái này sao xui xẻo. Tâu Nghiên nhìn xem dạ đã biểu hiện chim bay khoảng cách, tự đủ, còn có thời gian, đến nhanh đưa lên vật tư. Tâu Nghiên con mắt một bên nhìn chằm chằm dạ đã, trên tay một bên thao túng máy bay trực thăng tiến hành lơ lửng. Máy bay trực thăng lơ lửng tại cư xá quảng trường trên không, đuôi cửa khoang dần dần dâng lên. Một cái bông bức cái dương từ phần đuôi chậm rãi trượt xuống. Cái dương ước chừng có 1 mét khối tả hữu, ngoại bộ bao vây lấy một tầng từ bọt biển tạo thành giảm sóc tầng. Phanh, cái dương rơi xuống đất, kích thích một trận huyết hồng sắc bọt nước. Trần Trạch đứng tại chỗ cao, nhìn xem cái này giống như ngầm hoa hồng đỏ bọt nước, khẽ cười một tiếng nói, các vị lính đặc chủng nhóm xin chú ý, ngày dù đến lạc. Theo sau Trần Trạch theo bản năng liếc qua máy bay trực thăng cửa sổ hiện lộ ra một bóng người. Tâu Nghiên lúc này chính vượt qua cửa sổ phi cơ, quan sát vật tư dương phải chăng an ổn chạm đất. Đinh, hệ thống kiểm chắc đến kim sắc dòng cơ giới trí tâm, có được hoàn chỉnh bản vẽ cùng sung túc nguyên liệu, liền có thể tay không xoa ra cái gì máy móc, mỗi ngày không điểm định thời gian đổi mới dòng CD, mời túc chủ mau chóng cầm xuống. Xem kịch nhìn thấy trên người mình tới. Người khác đều tại tranh đoạt vật tư, hệ thống lại làm cho hắn không chỉ có ngay cả ăn mang cầm, còn muốn tận diệt. Trần Trạch nhìn xem cách mình tối thiểu 300 mét khoảng cách máy bay trực thăng, trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy dòng, lại không lấy được. Trừ phi máy bay trực thăng lập tức rơi xuống, liền rơi tại cư xá trên quảng trường. Nếu không chờ nàng máy bay trực thăng bay đi, hắn muốn đi đâu cầm xuống dòng? Chẳng lẽ lại còn muốn đi Đông Hải căn cứ quân sự? Trần Trạch nhìn xem kim sắc dòng cơ giới chi tâm giới thiệu, thật sự là có chút trông mà thèm. Hoàn chỉnh bản vẽ, hiện tại trên mạng bỏ lớn. Nghe nói bom nguyên tử chế tác quá trình đều bị trên mạng đại thần công khai, chỉ bất quá không ai có cái kia chế tạo điều kiện thôi. Nhưng hắn có cơ giới chi tâm dòng, cũng chỉ cần bản vẽ cùng nguyên liệu. Có bản vẽ cùng nguyên liệu sau, căn bản không cần cân nhắc chế tác điều kiện, hệ thống sẽ làm định tất cả. Vật tư dương rơi xuống, Trần Trạch đều không hứng thú đi xem đám người cướp đoạn, ánh mắt một mực nhìn qua không trung máy bay trực thăng. Người kia thật hung a. Cuồng bạo người tại phía sau tụ tập lại, bọn hắn còn không đi sao? Cư xá bên ngoài người đến, bọn hắn cũng là chạy vật tư dương tới. Chúng nữ cầm Trần Trạch từ tùy thân siêu thị móc ra kính viễn vọng, tại từng câu từng chữ thảo luận phía dưới tình hình chiến đấu. Hoàn toàn không có một chút khẩn trương cùng sợ hãi, có chỉ là hưng phấn cùng kích thích. Từ khi đêm đó bị Trần Trạch tâm lý phụ đạo qua sau, chúng nữ trong lòng tiên tính hoàn toàn bị mở ra. Chỉ cần có Trần Trạch ở bên người, hoàn toàn chính là ở vào toàn thân tâm vương lòng trạng thái. Trần Trạch nhìn một chút chúng nữ độ thiện cảm. Chưa đầy cấp Giang Nhược Lâm đã là hơn 80, mà Hạ Tiểu Du càng là đã đạt đến 90. Đây cơ hồ liền đại biểu cho hoàn toàn tín nhiệm cùng thích. Cho nên Trần Trạch cũng không có thời khắc cảnh giác hai nữ hành động, chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng của hắn, muốn làm gì liền làm gì. Trần Trạch liếc qua phía dưới đại loạt đấu, lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía máy bay trực thăng, trong lòng nghi ngờ nói, vật tư dương đã đưa lên, cái này máy bay trực thăng tại sao còn không có lên không bay đi? Chẳng lẽ còn có vật tư hoặc là cái gì những cái nhiệm vụ khác phải hoàn thành? Tâu Nghiên quay đầu nhìn thoáng qua bị dọa đến run rẩy hầu hướng nam, hừ lạnh một tiếng, làm sao, còn muốn đi nhìn ngươi mẹ nuôi sao? Không đi, không đi. Ta mẹ nuôi Trần Thái tự có phúc duyên, không cần ta vẫn ăn nàng. Hầu hướng nam nắm lấy lan can, cũng không tiếp tục chế rêu phía dưới đám người tranh đoạn, đội vàng thuốc giục nói, mau trở về, mau trở về. Nhiệm vụ hoàn thành, đừng có lại làm dừng lại. Nhưng lúc này Tâu Nghiên nhưng không có lại vội vã rời đi, ngược lại hết sức chăm chú làm lên hỏa lực kiểm tra. Một bên kích thích từng cái nút, Tâu Nghiên vừa lên tiếng nói, đi không nổi, chúng ta lâm vào chim bay bảy vòng đây. Nơi này không gian tầm mắt tốt, tùy tiện rời đi, nói không chính xác sẽ còn gặp gỡ cái khác nguy hiểm. Tâu Nghiên nói đến rất bình tĩnh, nhưng một bên hầu hướng nam nghe vào trong lòng lại giống như là tại liệt hỏa nấu dầu. Thế nào đi không được, ngươi không thử một chút thế nào biết rõ. Ta muốn về nhà, nhanh, mở cho ta về nhà. Nhìn lên trời bên cạnh màu đen phong bạo càng đến gần càng gần, Hầu Hướng Nam vừa sợ vừa giận, dùng sức vỗ màn ảnh ra đa quát. Đối mặt Hầu Hướng Nam vô năng cùng nộ, Tâu Nghiên không có phản bác, chỉ là nhàn nhạt nôn một câu, ngươi nói thêm câu nào, ta liền đem ngươi ném ra cabin. Chương 48, màu đen chim chiều, máy bay trực thăng máy bay rơi. 1/2, chương 48, màu đen chim chiều, máy bay trực thăng máy bay rơi. 1/2, Trần Trạch cũng chú ý tới máy bay trực thăng dị thường. Cái này dừng lại thời gian cũng quá lâu đi. Đám người phía dưới đều đánh, ngươi cũng đặt xem kịch. Không đúng. Trần Trạch nhìn về phương xa, nhìn lên trời bên cạnh giống như là cuốn lên màu đen gió lốc. Kia là cái gì? Ngay tại Trần Trạch nghi ngờ thời điểm, trong phi cơ trực thăng vang lên kịch liệt cảnh báo. Tích tích tích. Dạ đa dự cảnh không ngừng phát ra chói tai réo vang. Đây là thọc tổ chim sao? Thế nào bầy chim toàn bộ hướng phía bên này bay tới? Tâu Nghiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, ngón cái tay phải đã đụng chạm đến hộp đạn chốt mở. Không đến một lát, màu đen bầy chim chen chúc mà tới. Quả thật là biến dị bầy chim. Căn cứ đã sớm đem tương tự biến dị động vật tin tức đã nói với lần này làm nhiệm vụ phi công. Nhưng Tâu Nghiên nhìn xem chẳng có chân trời màu đen phong bạo, thầm nghĩ trong lòng, lần này biến dị quy mô so trước đó ghi chép còn lớn hơn, thật đúng là không nhất định có thể thành công trở về địa điểm xuất phát. Không chỉ có quần thể quy mô lớn, biến dị chim cá thể cũng rất lớn. Trần Trạch lúc này cũng cuối cùng thấy rõ bầu trời xa xa kia đen nghịt phong bạo, chính là một đám biến dị quái điểu. Tổng thể có điểm giống ô nha, màu đen lông vũ dầu đến tỏa sáng, thú mưa máu nhuộm dần, đen bên trong còn để lộ ra một tia đỏ sậm. Nhưng hình thể so ô nha lớn gấp 3 không ngừng, cánh dài vượt qua 1 mét. Một đôi màu đỏ chim đồng tại màu đen lông vũ làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ dễ thấy làm người ta sợ hãi. Xa xa nhìn lại, tựa như là một khối to lớn màu đen lụa màn, phô thiên cái địa che đậy tới. Đồng thời cái này màu đen lụa màn còn có vô số lít nha lít nhít lỗ nhỏ, phản phất đem chân trời hồng quang cho thâu tiến đến. Thu thu thu, mấy đạo đạn pháo từ máy bay trực thăng dưới đáy bắn ra đi. Thật dài sương mù kéo đuôi xé mở mưa máu bầu trời. Rắc, rắc, màu đen quái điểu bị bay tới đạn pháo giật mình, phát ra như con bịt đồng dạng khàn giọng lại nặng nề khó nghe gọi tiếng. Ầm, ầm, ầm. Một đoàn diễm hỏa hiện lên, đem bầu trời đen kịt xé mở một cái lỗ hổng. Đánh tan sao? Hầu Hướng Nam không dám quan sát kết quả, chỉ là vùi đầu nhắm mắt mà hỏi. Không có, làm tốt hạ cánh khẩn cấp hoặc là nhảy phi cơ chuẩn bị. Tâu Nghiên ánh mắt có chút nghiêm trọng. Mấy cái đạn pháo đánh tới, hắc điểu không chỉ có không có tán, ngược lại tựa hồ bị chọc giận, lộ ra càng thêm điên cuồng. Không tốt, nhanh điều chỉnh hô hấp, ta hướng trên trời bay. Tâu Nghiên một bên kéo mạnh cần điều khiển, một bên giống to. Một bên phụ trợ vị trí lái Hầu Hướng Nam, cảm nhận được sau lưng to lớn lực đẩy, hoàn toàn ngốc trệ bắt đầu. Hắn cái nào trải qua cái trận thế này? Nhiều nhất chính là trời trong mang lấy máy bay trực thăng, ra ngoài dạo chơi ngoại thành siêu tầm dân ca. Hắn căn bản không có dạng này bảy điên tám ngược lại mở qua máy bay trực thăng, càng đừng đề cập còn có một đám vãi điều ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Cứu mạng a, cứu mạng a, ta không muốn chết, ta muốn trở về. Trở lại nhìn xem Hầu Hướng Nam, gắt gao nắm lấy lan can điên cuồng lay động, miệng bên trong còn toát ra một chút nước chua. Hắn chỉ là một cái quan nhị đại, bình thường dựa vào hắn lao tự vi vọng, tại Đông Hải công tử trong vòng lẫn vào coi như không tệ. Hắn hôm nay tới đây chỉ là vì truy cầu Tâu Nghiên mà thôi. Nhiều lắm là sẽ giúp hắn lao tử làm chút chuyện, dựng nên một cái đại đạo chí công hình tượng. Hắn hiện tại còn nhớ rõ Hầu Trấn từng nói với hắn nói, ta cho ngươi phái chính là căn cứ vương bài phi công, mà lại lần này các ngươi phụ trách khu vực ta cố ý sàng chọn qua, cơ bản sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm. Hiện tại cái này không phải không có cái gì nguy hiểm, đây quả thực là nguy hiểm đến muốn mạng. Chớ quấy rầy. Tâu Nghiên hết sức chăm chú thao tác máy bay, để tránh mở bầy chim va chạm, không nghĩ tới bên cạnh Hầu Hướng Nam sợ vỡ mật. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút cô nại nãi lợi hại. Tâu Nghiên đầu tiên là đem máy bay trực thăng hướng trên không trung bay mấy trăm mét, tiếp lấy tới một cái nghịch hướng lao xuống. Mục tiêu chính đối chính là màu đen quái điều bầy. Nếu như là tại thành khu, nàng thật đúng là không dám dạng này thao tác. Đen nghịt quái dị chim chiều che khuất tầm mắt, hơi không chú ý liền sẽ đụng vào cao ốc. Nhưng Trần Trạch nơi này, chống trải diện tích cũng đủ lớn, tăng thêm đã trước đó quen thuộc qua địa hình. Hiện tại Tâu Nghiên thao tác coi như thuận buồm xuôi gió. Cộc cộc cộc, từng đạo hỏa tuyến xuyên qua màu đen lụa màn, vô số hắc điểu thi thể từ trên bầu trời xoay quanh mà rơi. Trần Trạch đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cảm khái nói, mình hỏa lực còn là chưa đủ à. Hắn hiện tại đối đầu bọn này màu đen chim chiều, kết quả chỉ có một chữ, chạy. Không chỉ có muốn chạy, còn muốn chạy càng xa càng tốt. Thực sự không được, ngay tại chỗ tìm một chỗ trốn đi. Phi đao lại trâu, cũng không sánh bằng loại này hỏa tuyến súng máy a. Không có cách, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Lạnh vũ khí cùng vũ khí nóng cuối cùng vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nhìn đến đây, Trần Trạch không chỉ đối cái kia kim sắc dòng cảm thấy hứng thú. Làm chiếc máy bay trực thăng tựa hồ cũng không tệ. Còn như đi lên cứu tự chủ, Trần Trạch còn không có như vậy lớn tâm. Tận thế đầu thứ nhất phát tác, vĩnh viễn lấy tự thân lợi ích làm trọng. Ngay tại Tâu Nghiên cùng Hắc Điểu giao chiến thời khắc, thuộc hạ quần chiến đấu lại đình chỉ. Không có cách, cho dù ai trông thấy che khuất bầu trời biến dị chim chiều, còn có một khung cộc 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 máy bay trực thăng vũ trang, đều sẽ trước tránh né mũi nhọn. Đây không phải là Trương Đông sao? Trần Trạch nhìn xem một cái ôm lấy nửa bao tài trắng hán, thuận miệng cảm thán một câu. Không hổ là làm qua hắn tiểu đệ nam nhân, có thể sống sót đến bây giờ, còn sống được thật tốt. Cùng Trương Đông hợp hỏa, chính là trước đó Trần Trạch cử hành hội giúp nhau mấy cái kia tiểu đệ, chỉ bất quá thiếu một cái Triệu Cường. Trần Trạch nhìn thoáng qua, Triệu Cường tiểu tử này đi nơi nào? Theo sau liền không có xen vào nữa hắn, có lẽ đã sớm chết đói đi. Một bên khác mấy cái kẻ ngoại lai cũng cầm bao tải cướp được không ít vật tư. Đáng tiếc phía sau lại nên đón một đám cuồng bạo người, mấy người vứt bỏ bao tải, trực tiếp cùng đám người chạy hướng tầng dưới cùng đại sảnh. Cốc cốc cốc, súng máy công kích âm thanh không ngừng, nhưng màu đen quái điểu lại phản phất vô cùng vô tận. Cả hai quấn quýt nhau, Trần Trạch thậm chí chỉ nghe được cánh quạt chuyển động cùng vũ khí phát động thanh âm, nhưng không nhìn thấy máy bay trực thăng thân máy bay. Trên quảng trường rơi đầy hắc điểu thi thể, để nguyên bản đỏ tươi mặt nước trở nên đen kịt một màu. Ai, phải kết thúc, đáng tiếc một cái kim sắt ròng. Trần Trạch nghe được súng máy cộc cộc thanh tần suất đang không ngừng giảm xuống, có chút bất đắc dĩ cảm khái nói: đối mặt phảng phất vô tận không giống như bầy chim, lực lượng cá nhân là có hạn. Trừ phi tìm tới xua đuổi chim chiều biện pháp, nhưng hiển nhiên hiện tại không ai có thể tìm được. Trần Trạch hai tay một đám, đã nhìn thấy quảng trường trên không bốc lên một tia khói đặc. Không cần nghĩ, lúc này máy bay trực thăng muốn xảy ra chuyện. Máy bay trực thăng trong cabin, Tâu Nghiên nhìn xem đồng hồ đo biểu hiện thân máy bay nhiều chỗ trục trặc, trong lòng cũng không có tái chiến ý nghĩ. Tiếp tục đánh xuống cũng không phải là chiến đấu, mà là muốn chết. Chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp. Tâu Nghiên hô to một tiếng, không có để ý một bên dọa đến tiểu trong quần hầu lưng nam, trực tiếp khởi động khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp chương trình. Ngay tại Tâu Nghiên điều chỉnh thân máy bay vị trí, tận lực để thân máy bay chạm đất an toàn hơn lúc, rắc. Một đường vang tận mây xanh gọi tiếng ầm vang xuất hiện. Đúng là một con dương cánh tiếp cận 5 mét màu đen quái điểu, đang dùng móng vuốt hướng phía cánh quạt chụp tới. Chương 49, Trần Trạch hơi ra tay, liền đã là cực hạn. 1/2, chương 49, Trần Trạch hơi ra tay, liền đã là cực hạn. 1/2, cánh quạt đánh vào chim khổng lồ trên móng vuốt, một đoàn xương máu dâng trào lẳng không mà lên. Lộng xoạt một tiếng, máy bay trực thăng cánh quạt cắt thành hai mảnh. Chim khổng lồ cái vuốt cũng bị thẳng tắp gọt sạch ba cây. Cánh quạt hài cốt cùng chim khổng lồ bị gọt đi cái vuốt, vừa vặn từ Trần Trạch trước mặt rơi xuống. Đây là cùng chết sao? Trần Trạch ngửa đầu nhìn lại, máy bay trực thăng bởi vì một cây cánh quạt thiếu đi một nửa, trở nên lung la lung lay. Tựa hồ sau một khắc liền muốn rơi xuống đất mà chết. Màu đen chim khổng lồ gặp một kích sau, trở nên càng phát cuồng nộ, một đôi cánh không ngừng đập lấy máy bay trực thăng. Từng đoàn màu đen lông vũ rơi xuống từ trên không, phảng phất rơi xuống một trận màu đen tuyết. Không được, vạn nhất cái này hai hàng bọn tới cao ốc làm sao đây? Trần Trạch nhìn xem chim khổng lồ cùng máy bay trực thăng trên không trung dây dưa, trong lòng toát ra một trận bất an. Đây không phải không có khả năng. Chim khổng lồ cùng máy bay trực thăng chiến đấu địa phương, chính đối một tòa cao ốc, cách Trần Trạch đại sảnh thẳng tắp khoảng cách chỉ là 50m, đôi này hai cái biết bay hai bên tới nói, cũng chính là một cái trôi đi chuyện. Chúng nữ dọa đến cũng không dám đứng tại cửa sổ sắt đất tiền quán nhìn chiến đấu hình tượng. Một chút bị gió thổi tới màu đen lông vũ bay tới cửa sổ sắt đất trước, bị mưa máu ướt nhẹp dính tại pha lê bên trên. Thật đáng chết ta, cản trở ta ngắm phong cảnh. Đây là Trần Trạch lần thứ nhất đối với mấy cái này hắc điểu sinh ra mạnh như thế sát ý, trước đó chơi thì chơi, nháo thì nháo, tất cả đều không ảnh hưởng tới hắn. Hiện tại Trần Trạch càng xem những này hắc điểu, càng cảm thấy bọn chúng không phải đồ tốt. Ta đi ra ngoài một chuyến. Trần Trạch đổi lại trang phục phòng hộ, đối chúng nữ nói. Hắn vẫn là quyết định đem con kia chim khổng lồ giết chết. Lông vũ che chắn ánh mắt kỳ thật đều là việc nhỏ. Nhưng bạn nhất kia chim khổng lồ thật hướng nhà hắn đánh tới, vậy coi như nói là không rõ đại sự. Cái khác biến dị hắc điểu đụng không đâm đến phá cái này tăng cường thủy tinh cường lực, hắn không biết. Nhưng Trần Trạch biết rõ, con kia chim khổng lồ nhất định có thể. Mà lại hiện tại máy bay trực thăng cùng chim khổng lồ hai bên giằng co, chính là hạ độc thủ thời cơ tốt. Huống hồ vừa mới Trần Trạch còn tại xoắn xuýt, thế nào cầm xuống cái kia kim sắt ròng. Hiện tại cái này không cơ hội liền đến rồi. Việc này không nên chậm trễ, Trần Trạch lập tức đi ra ngoài thẳng đến một tòa cao ốc mái nhà. Dựa theo vừa mới chim khổng lồ vị trí, cách một tòa cao ốc mái nhà khoảng cách thêm gần. Đại khái chỉ có chừng 30 mét. Khoảng cách này, Trần Trạch tiểu Trần Phi đao hẳn là còn có thể đưa đến tác dụng. Trải qua tuyệt đối xúc cảm gia trì, Trần Trạch đã đem phi đao ngưng kết thành chân chính ròng. Ròng đẳng cấp còn không thấp, trực tiếp chính là màu đỏ ròng. Tên hắn cũng nghĩ tốt, liền gọi tiểu Trần Phi đao. Lý Tầm Hoan gọi tiểu Lý Phi đao, hắn Trần Tầm Hoan gọi cái tiểu Trần Phi đao không có tâm bệnh à. Một hơi leo lên tầng cao nhất, Trần Trạch trông thấy một đường sắt miệng cống khóa lại cửa vào. Nhìn một chút, một thanh nhỏ khóa, Trần Trạch nhấc chân loảng xoảng một tiếng liền đạp ra cửa. Bước qua miệng cống, Trần Trạch lần thứ nhất trực tiếp đi tới mưa máu lộ thiên chẳng cảnh. Nếu không phải hắn có thần thánh tịnh hóa có thể tùy thời giải độc, hắn thật đúng là không dám nếm thử. Mưa máu rầm rầm đánh vào trang phục phòng hộ bên trên, Trần Trạch cảm giác máu này mưa giống như một loại nào đó máu tươi. Dứt bỏ nhan sắc, máu này mưa đều một điểm không giống như là phổ thông nước mưa. Nào có nước mưa như thế đậm đặc, thậm chí một chút giọt mưa bên trong, Trần Trạch đều giống như thấy được hết đủ. Máu này mưa, đơn giản cùng chân huyết không khác. Trần Trạch đi đến sân thượng biên giới, cơ hồ tiếp cận đến máy bay trực thăng cùng chim khổng lồ phong bạo biên giới. Trong máy bay trực thăng từ trước đến nay chim khổng lồ bật lộ Tâu Nghiên cũng nhìn thấy trên sân thượng Trần Trạch. Mau trở về. Một đường loa phóng thanh đột nhiên vang lên, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Trần Trạch biết rõ, đây là tại nói với hắn. Chỉ là đây cũng quá xem thường hắn đi. Mặc dù hắn gặp phải là quái vật khổng lồ, nhưng hắn tự thân cũng không phải cái gì sâu kiến a. Màu đen chim khổng lồ xoay quanh tại máy bay trực thăng xung quanh, thỉnh thoảng dùng sắc nhọn mỏ chim mổ một chút máy bay trực thăng sát ngoài. Nhiều lần kém chút mổ đến máy bay trực thăng đôi phi cơ bình xăng. Tâu Nghiên bên này mang theo hỏa lực cũng đã sử dụng hết, căn bản không có cách nào làm ra hữu hiệu phản kích. Đồng thời bởi vì chim khổng lồ cùng chim chiều không chế, phi hành khoảng cách cũng bị hạn chế đến xít sao. Trần Trạch đang tìm cơ hội. Trong tay phi đao đã đổi thành tùy thân trong siêu thị quý nhất thái hợp kim thủy quả đao. Theo Trần Trạch, chỉ là dùng để cắt hoa quả, cái này cùng cái khác phổ thông dao gọt trái cây không có cái gì hai loại. Nhưng không chịu nổi người giàu có cũng thích cùng người nghèo kéo ra chênh lệch. 300 khối thái hợp kim thủy quả đao, thật là có người mua. Trần Trạch duy nhất một lần lấy ra 12 thanh hợp kim titan phi đao, một cái tay 6 thanh. Lần này hắn muốn tới cái ngũ trọng gia tốc, dùng 5 thanh phi đao gia tốc trước nhất một thành, để cầu uy lực đạt tới lớn nhất. Mục tiêu dĩ nhiên chính là chim khổng lồ một đôi mắt. Màu đen chim khổng lồ con mắt so cái khác chim con mắt đều muốn đỏ, đỏ đến yêu diễm, liền tựa như khảm nạm tại trong hốc mắt hai viên hồng bảo thạch. Trần Trạch còn là lần đầu tiên trông thấy như thế đẹp nhan sắc. Nếu như có thể, hắn còn muốn đem đôi này trong mắt cất giấu. Màu đen phong bạo vẫn tại tiếp tục, vô số màu đen bảy chim bao phủ tại thiên không. Trần Trạch bên người thỉnh thoảng lướt qua một hai con, nhưng hắn đều không có đi quản. Những tầng lầu khác cũng có lá gan lớn, liền cùng Trần Trạch trước đó, đứng tại cửa sổ sát đất tiền quán nhìn. Thâu Nghiên vừa mới một tiếng quảng bá, đem không ít người hấp dẫn ra. A, ngày đó trên đài có người. Đó là ai, không muốn sống nữa sao? Ta thế nào cảm thấy có điểm giống người kia đâu? Ai vậy, như thế nghĩ quẩn. Trần Đại Thiện Nhân à, lần trước ta tham gia hội giúp nhau lúc, nhớ kỳ hắn giống như liền thân ảnh này. Trần Trạch vẫn tại tìm kiếm thời cơ. Siêu biệt thường nhân mấy lần tinh thần lực, khiến cho hắn phá lệ chuyên chú. Gặp bình xăng bị đánh trúng. Trong máy bay trực thăng trên màn hình, thình lình bắn ra bình xăng cảnh cáo. Bốn chữ lớn. Thâu Nghiên trong lòng có chút tuyệt vọng. Hiện tại ngay cả an toàn hạ cánh khẩn cấp cơ hội cũng không có. Chỉ cần cánh quạt một giảm tốc, chim khổng lồ liền sẽ xông lại tập kích. Mà bình xăng bên trong dầu lập tức thấy đáy, cuối cùng nhất kết cục chỉ có một đầu, phi cơ hủy người vong. Nhìn thấy bình xăng cảnh cáo bốn chữ, Hầu Hướng Nam cũng nhịn không được nữa, một thanh giải khai khoang hành khách dây an toàn, hô, không được, ta muốn nhảy phi cơ. Mở cửa nhanh. Nói, Hầu Hướng Nam liền muốn mình mở ra cabin đại môn. Ngươi điên rồi, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Tâu Nghiên nhìn xem lung tung sở lấy cabin cửa mở quan Hầu Hướng Nam, tức giận quát. Tùy tiện mở ra cabin cửa, không chỉ có sẽ để cho phía ngoài mưa máu chảy ngược tiến đến, còn làm không tốt sẽ tạo thành trong phi cơ trực thăng bên ngoài động lực mất cân bằng. Theo Tâu Nghiên, Hầu Hướng Nam cử động lần này đơn giản chính là tại mưu hại nàng cái này người điều khiển tính mệnh. Sân thượng biên giới, Trần Trạch trông thấy chim khổng lồ tiến lên mổ máy bay trực thăng thời điểm, không cẩn thận bị cánh vuốt một cái. Chim khổng lồ ngửa đầu dừng lại. Ngay tại lúc này, giờ lành đã đến. Trần Trạch dùng hết lực khí toàn thân, tập trung tinh thần hai tay cùng thì vung ra. Tương đạo tàn ảnh trên không trung xẹt qua, phát ra một trận không khí tiếng nổ đùng đoàng. Tiếng nổ đùng đoàng bên trong còn kèm theo vài tiếng phanh phanh đụng nhau âm thanh. Bạch, bạch, ngân quang thoáng hiện. Hai đóa không trung huyết hoa nở rộ. Hoa gốc rễ chính là chim khổng lồ một đôi tuyệt mỹ con mắt. Rắc, một đường so trước đó bén nhọn vạn lần tiếng chim hót vang lên. Chim khổng lồ phù phù một tiếng, đột nhiên đâm vào trên trực thăng. Chương 50, Trần Trạch mới thật sự là loại người hung ác. 1/2, chương 50, Trần Trạch mới thật sự là loại người hung ác. 1/2, cứu mạng a. Hầu Hướng Nam vừa mới sờ đến cabin cửa chốt mở, nhưng không ngờ vừa nhấc mắt liền thấy màu đen chim khổng lồ đánh tới. Còn đúng lúc là hắn cái này một bên. Phanh, chim khổng lồ thân thể đem cửa khoang đè ép biến hình, một đôi dài cánh cũng cuốn vào cánh quạt bên trong. Máy bay trực thăng cùng chim khổng lồ song song rơi xuống đất. Trần Trạch từ phía trên đài nhìn xuống đi, chỉ gặp máy bay trực thăng nghiêng đặt ở chim khổng lồ trên thân thể. Nhìn xem chim khổng lồ hai cái chân thỉnh thoảng co rúm một chút, Trần Trạch đoán chừng nó đã nhanh phải chết. Chim khổng lồ nổi điên sao? Đánh như vậy lâu không đụng, thế nào đột nhiên một chút liền đụng vào? Ta giống như nhìn thấy chim khổng lồ đầu bị cái gì đồ vật đánh trúng, nó dừng một chút. Đều là bởi vì đáng chết chim, ta vật tư dương đồ vật, một kiện cũng không có cướp được. Nhìn xem máy bay trực thăng cùng chim khổng lồ song song rơi xuống đất, trong lòng mọi người giống như nhìn một trận mạo hiểm kích thích phim đồng dạng đã nghiền. Phản phất mọi người tận thế đến nay góp nhặt sợ hãi cùng tức giận đều phát tiết một phen. Mọi người mặc dù mỗi ngày tránh né lấy mưa máu thiên tai, nhưng này một mực là trong phòng. Đối kháng địch nhân lớn nhất cũng bất quá là bụng của mình. Nhiều nhất chính là còn có cuồng bạo người, nhưng từ bộ dáng tới nói, cũng vẫn là cái hình người. Lần này màu đen chim chiều, quái dị chim khổng lồ cùng máy bay trực thăng vũ trang, bên nào là bình thường có thể nhìn thấy. Trần Trạch không để ý đến đám người sợ hãi thán phục, vội vàng lắc lắc trên người mưa máu, đi vào trong hành lang. Làm một vững vàng lão lục, cũng không thể sơ ý chủ quan. Vạn nhất bên ngoài còn có cái thứ hai, cái thứ ba chim khổng lồ bay tới báo thủ làm sao đây? Thú hổ còn có dưới lầu chiến lợi phẩm chờ lấy hắn đi thu đâu. Mới vừa từ sân thượng nhìn xuống phía dưới lúc, hệ thống vẫn như cũ kiểm chắc ra khỏi dòng, vậy đã nói rõ đối phương còn sống. Miễn là còn sống, dù là thụ nặng hơn nữa tổn thương, Trần Trạch cũng có thể y tốt nàng. Không có cách, kim sắc dòng thần thánh tịnh hóa chính là như thế bá đạo. Một đường từ hành lang đi xuống dưới, Trần Trạch cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm. Côn bạo người, chuột, còn có không có hảo ý người, một cái đều không có gặp được. Liên vận khí này, ta Trần Trạch không phải nhân vật chính, ai là? Trần Trạch từ tùy thân trong siêu thị móc ra một thanh dưa hấu đao, như trước vẫn là Trần Đại Thiện Nhân trang phục. Ra khỏi hành lang, Trần Trạch đi tới lầu một đại sảnh. Đại sảnh lúc này đã đầy áp người biên, bầu không khí bên trong tràn đầy một loại quỷ dị cân bằng. Sự cân bằng này khí tức theo Trần Trạch đến bị đánh vỡ. Trần ca, đã lâu không gặp. Trần Trạch mới từ hành lang ra, một tiếng kêu gọi lập tức bay tới. Trương Đông a, làm rất tốt. Trần Trạch nhìn xem dẫn theo bao tải mà đến Trương Đông, trong nháy mắt đoán được ý đồ của hắn. Cáo mượn oai hùng. Trần Trạch xem xét chung quanh mấy cái tiểu đội, quả nhiên không tiếp tục trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Đông trên tay vật tư. Mượn hắn Trần Trạch hy vọng, để cho mình bình yên rút lui. Có thể để ngươi như thế dễ dàng đạt được. Trần Trạch dứt khoát hắn tiếp tục như thường lệ phát triển đại thiện nhân tinh thần, nói ra, những vật tư này so với chúng ta hội giúp nhau vật tư đều nhiều, nhớ kỹ phát huy đoàn kết hỗ trợ tinh thần. Trương Đông sắc mặt cứng đờ, không nói gì. Ngược lại là Trương Đông phía sau mấy cái, trước đó cùng Trương Đông cùng một chỗ tham gia hỗ trợ nam tử có chút không vui. Trước kia là không có cách, muốn nghe Trần Trạch mới có vật tư nhưng cầm. Hiện tại bọn hắn vật tư thế nhưng là mình giành được. Trải qua trong khoảng thời gian này ma luyện, hiện tại đối với bọn hắn tới nói, giết người chính là việc rất nhỏ. Giờ phút này chỗ nào còn đến phiên Trần Trạch cái này đại thiện nhân đối bọn hắn khoa tay múa chân. Trương Đông kéo lại muốn tiến lên hai người, vội vàng hơi liếc mắt ra hiệu. Trần Trạch nhìn xem một màn này, cười khẽ một tiếng, tiếp tục thêm nói, xem ra tận thế thật có thể ra loại người hung ác. Trước kia tham gia hội giúp nhau thiện lương đồng chí, hiện tại đã trở nên động một chút lại muốn giết người cướp của. Họ Trần, đừng tưởng rằng ngươi chính là đại thánh nhân, ngươi chính là cái. Trương Đông một cái không có chú ý, phía sau một người trực tiếp nhảy tới Trần Trạch trước mặt, chỉ vào Trần Trạch cái mũi mắng. Đáng tiếc, hắn lời còn chưa nói hết, Trần Trạch một đao liền phá vỡ đối phương huyết hầu. Trần Trạch nhìn xem máu tươi cốt cốt chảy xuôi hình tượng, vẫn rất hài lòng dạng này ra sân phương thức. Nguyên bản đến có chút ồn ào đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Một bên Trương Đông đội vàng lôi kéo phía sau một cái khác đồng bọn, đi đến Trần Trạch trước mặt, ba ba chính là cho mình cùng đồng bọn hai bàn tay. Trần ca, xin lỗi, tiểu đệ quản giáo không nghiêm, tự nguyện bị phạt. Nói xong, Trương Đông lại cho mình hai bàn tay. Gặp Trần Trạch không nói ngừng, Trương Đông vẫn quạt mình bàn tay. Theo Trương Đông ba ba đánh mặt âm thanh, toàn bộ đại sảnh càng phát an tĩnh bắt đầu. Trương Đông đoàn hỏa tại toàn bộ Vân Hoa cư xá đều tính ra tên. Nhất là lần này đoạt nhảy dù vật tư, kia là thật giết ra tới thanh danh. Coi như thế một tôn loại người hung ác, vậy mà tại Trần Trạch trước mặt, như thế hèn mọn. Trần Trạch có cái gì chiến tích? Cũng chính là tổ chức một lần hội giúp nhau mà thôi. Một cái khác siêu thị mai phục Trương Tiêu, kia theo bọn hắn nghĩ, thuần túy chính là lấy mưu kế thủ thắng. Hoặc là nói, Trần Trạch là chờ đến Trương Tiêu bọn hắn tự giết lẫn nhau xong về sau, nhặt được tiền nghi. Phía sau không có tìm Trần Trạch phiền phức, vậy cũng có rất lớn một bộ phận, bọn hắn tận mắt nhìn thấy siêu thị đúng là trống không nguyên nhân. Nghe đại sảnh quanh quẩn tiếng bật ai, đám người giờ mới hiểu được, Trần Trạch mới là thật loại người hung ác. Trong lòng trực tiếp liền cho Trần Trạch đánh một cái không thể trêu chọc nhãn hiệu. Dù sao cùng bọn hắn giao thủ qua Trương Đông đều lựa chọn lựa bộ. Tốt, lần này buông tha người. Tạ ơn Trần ca, tạ ơn Trần ca. Trương Đông nghe được Trần Trạch cuối cùng buông tha mình, trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Trần Trạch phất phất tay, ra hiệu Trương Đông mau từ trước mắt lăn đi. Trần Trạch không có quên lần này xuống tới mục đích, không phải tại mọi người trang cái bức, mà là cái kia kim sắt dòng. Trần Trạch trực tiếp hướng đại sảnh bên ngoài đi đến. Đám người gặp Trần Trạch phương hướng, vậy mà đồng loạt tránh ra một con đường. Cứu mạng a, cứu mạng a, có ai tới cứu cứu ta? Một đường như có như không thanh âm từ trong cabin truyền ra. Trần Trạch dẫm lên chim khổng lồ thi thể, bỏ lên trên máy bay trực thăng. Từ máy bay trực thăng trước pha lê chỗ, Trần Trạch thấy rõ bên trong tình huống. Máy bay trực thăng ngược lại chính là phụ xe kia mặt, tiếng cầu cứu chính là từ phía dưới cùng nhất truyền ra. Chủ giá người điều khiển chính là hệ thống nhắc nhở kim sắc dòng cơ giới chi tâm từ chủ, nhưng nàng đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ bất quá bây giờ Trần Trạch không nhìn thấy mặt của nàng, cho nên cụ thể tin tức không có cách nào biểu hiện ra. Trần Trạch tháo ra cabin cửa, đem nữ tử kéo ra ngoài. Cứu mạng, cứu mạng. Nhìn thấy Trần Trạch đem chủ giá bên trên Tâu Nghiên kéo ra ngoài, cảm giác mình đại nạn không chết hầu hướng nam la lên đến càng gấp hơn. Cứu ta, cha ta là Đông Hải thị phó thị trưởng, cứu ta. Ta còn có thể dẫn ngươi đi Đông Hải căn cứ ăn ngon uống sướng, nhanh cứu ta. Trần Trạch vốn định chờ lôi ra nữ tử sau, lại đi đem nam tử kéo lên. Nhưng bây giờ Trần Trạch nghe xong nam tử này lời nói, quả quyết lựa chọn bay người rời đi. Tận thế tam đại chuẩn tắc một trong, thánh mẫu không muốn đang. Chương 51, ta Trần Đại Thiện nhân tên tuổi nhưng quá vang dội. 1/2, chương 51, ta Trần Đại Thiện nhân tên tuổi nhưng quá vang dội. 1/2, no. Ai? Tâu Nghiên tại Trần Trạch kéo nàng thời điểm liền tỉnh lại. Chim khổng lồ va chạm vốn là tay lái phụ một bên, nàng bên này căn bản không có nhận bao nhiêu tổn thương. Chỉ là bởi vì máy bay trực thăng rơi xuống sau, hình thành bắn ngược sóng xung kích đưa nàng trần choáng một chút. Là ngươi? Trần Trạch còn chưa lên tiếng, Tâu Nghiên trước hết nhận ra người trước mắt chính là mới vừa rồi tại sân thượng thấy qua nam nhân. Nghe được Tâu Nghiên tỉnh, Trần Trạch trực tiếp liền đem ôm Tâu Nghiên hai tay vừa để xuống, mười phần thân sĩ nói ra, "Là ta, tự giới thiệu mình một chút, Vân Hoa cư xá Trần Đại Thiện nhân." Căn cứ Trần Trạch tâm lý phụ đạo kinh nghiệm, nữ tử trước mắt 89 phần 10 đều là loại kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạn cảnh sát hoặc là quân đội nhân viên. Không chỉ có tâm địa thiện lương, còn có một bộ cách làm người của mình xử thế thế giới quan. Lấy tên đẹp làm nguyên tắc. Đương nhiên, kia là tại tận thế trước đó. Hiện tại, Trần Trạch suy đoán, trước mắt nữ nhân hẳn là cũng còn không có thế nào cải biến. Dù sao xem ra, nàng trước đó cũng không có từng chịu đựng quá nhiều tận thế đả kích. Vừa mới cái kia quan nhị đại, cũng khía cạnh đã chứng minh hắn phỏng đoán. Đông Hải căn cứ khả năng không nhất định ăn ngon uống sướng, nhưng ít ra hẳn là ở vào một cái tương đối ổn định sinh tồn trạng thái. Cho nên, muốn bắt lại nữ nhân như vậy, Trần Trạch vẫn là trước lấy đại thiện nhân thân phận cắt bảo. Nhìn dưới người đồ ăn, đây là một cái bác sĩ tâm lý trọng yếu nhất năng lực. Trần Đại Thiện Nhân. Tâu Nghiên nhìn trước mắt nam tử, lấy lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ. Trước đó Trần Trạch tại trên sân thượng làm cái gì, Tâu Nghiên xác thực không thấy rõ. Nhưng màu đen chim khổng lồ ánh mắt bạo tạc trong nháy mắt đó, Tâu Nghiên là thấy rõ ràng. Nàng cũng tương tự rõ ràng, mình cũng không có công kích đến chim khổng lồ con mắt. Cho nên, bài trừ tất cả không có khả năng, duy nhất chân tướng chính là chim khổng lồ con mắt là bị trước mắt cái này tự xưng Trần Đại Thiện Nhân nam nhân đánh nổ. Đúng vậy à, ta tại mưa máu thai nạn giáng lâm trước tiên, liền tích cực hưởng ứng cư ủy hội hiệu triệu, tổ chức lên một trận cư dân hỗ trợ hoạt động. Trần Trạch tiếp lấy chỉ nhảy dù xuống tới vật tư dương, tiếp tục nói ra, ngươi nhìn, ta đều không có tham dự nhảy dù vật liệu tranh đoạt, vì chính là cho những người khác lưu thêm một ngụm mạng sống lương thực. Trần Trạch mở ra hai tay, ra hiệu mình hai tay trống trơn. Nói xong, Trần Trạch cảm giác chính mình cũng bị kín một tầng thần thánh quang huy. Tâu Nghiên trước tiên là không tin, dù sao Trần Trạch có thể cách hơn 30 mét khoảng cách, đánh nổ chim khổng lồ hai mắt. Lấy loại năng lực này, tại tận thế bên trong thế nào khả năng không đi làm ác? Nàng cũng không phải là cái gì tận thế tiểu bạch. Hiện tại internet như thế phát đạt, một chút cướp bóc đốt giết video đã sớm truyền ra. Nhưng Tâu Nghiên nghe Trần Trạch lời nói, trực giác nói cho nàng, đối phương cũng không hề nói dối. Huống hồ những này hoang ngôn đâm một cái liền phá, Trần Trạch cũng không cần thiết cầm những này đến cung nàng. Tâu Nghiên cũng biết, nói dối cảnh giới tối cao chính là dạng nói thật. Mà Trần Trạch am hiểu nhất chính là dạng nói thật. Cũng bởi vì những này, mọi người trả lại cho ta lấy một cái Trần Đại Thiện nhân xưng hảo. Trần Trạch gặp Tâu Nghiên trong lòng tính cảnh giác biến mất hơn phân nửa, thuận thế mời nói, hiện tại ngươi không có địa phương đi, có thể tạm thời đi nhà ta tránh tránh. Nói xong, Trần Trạch lại đá một cước báo phế máy bay trực thăng, ra hiệu nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Mau cứu ta. Cái kia Trần Đại Thiện nhân mau cứu ta. Một đường không đúng lúc thanh âm vang lên. Trần Trạch cùng Tâu Nghiên hai người nói chuyện cũng không có tận lực cẩn tàng, đặt ở máy bay trực thăng phía dưới hầu hướng nam cũng nghe đến hơn phân nửa. Nhất là nghe được tới cứu bọn hắn người, được mọi người xưng là đại thiện nhân. Hầu hướng nam trong lòng càng là một trận mừng rỡ. Hắn đường đường phó thị trưởng nhi tử, thế nào khả năng cứ như vậy chết. Tâu Nghiên nghe được tiếng kêu cứu, khẽ cho mày, theo bản năng nhìn một cái Trần Trạch, nói ra, hắn cứ gọi Hầu hướng nam, là Đông Hải phó thị trưởng Hầu Trấn nhi tử. Hắn cũng coi là bởi vì công thụ thương, nếu không ngươi cũng mau cứu hắn. Đối mặt cái này quan nhị đại công tử, Tâu Nghiên cũng không có quá nhiều biện pháp. Mặc dù nàng từ đấy lòng chán ghét cái này quan nhị đại, nhưng lần này tốt xấu là theo chân nàng đi ra nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ trên đường, Tâu Nghiên còn làm không được đối đồng đội thấy chết không cứu. Yên tâm, thị trưởng công tử, ta lập tức để cho người tới cứu ngươi. Trần Trạch hướng phía máy bay trực thăng dưới đáy hô lớn một tiếng. Hắn vừa mới rêu rao mình đại thiện nhân nhân vật, hiện tại không đáp ứng, kia chẳng phải sập phòng sao? Đương nhiên, hắn cũng không dự định mình tự mình động thủ. Đợi chút nữa đi đại sảnh tùy tiện đem Hầu hướng nam thân phận báo ra đi, khẳng định lập tức liền sẽ có người đi cứu. Coi như tại tận thế, muốn cho quan nhị đại làm chó người cũng sẽ không thiếu. Còn lại là từ Đông Hải căn cứ bay ra ngoài quan nhị đại. Còn như muốn hắn tự mình động thủ cứu người. Nam mơ. Nếu như Hầu hướng nam kêu la nữa, ảnh hưởng đến hắn cầm xuống dòng đại kế, Trần Trạch tự mình động thủ tiến hắn một đoạn ngược lại là có thể. Bất quá bây giờ Trần Trạch còn không có dự định xử lý Hầu hướng nam, dù sao hắn chỉ là cầm quyền lực đến đệ người. Trần Trạch chính hắn cũng là đời thứ hai. Dù tiên đệ người cùng dùng quyền đệ người, không có cái gì hai loại. Trước đó không cứu người, cũng chỉ là bởi vì Trần Trạch không cần Hầu hướng nam chỗ tốt thôi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần không trêu chọc đến hắn, vậy hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Trần Đại Thiện Nhân. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi đại sảnh, tìm người hỗ trợ cứu hắn. Gặp Tâu Nghiên còn đang do dự, Trần Trạch trực tiếp kéo tay của nàng, hướng phía đại sảnh đi đến. Cái này, Tâu Nghiên còn không có trở lại nhìn xem, liền đã bị Trần Trạch lôi kéo đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh đám người là trông thấy Trần Trạch đi hướng máy bay trực thăng hải cốt. Bọn hắn muốn cho là Trần Trạch là coi trọng trong máy bay trực thăng một thứ gì đó. Kết quả không nghĩ tới Trần Trạch không coi trọng máy bay trực thăng, ngược lại coi trọng phi công. Cái này khiến trong lòng mọi người cảm thấy một trận hoang đường. Coi như cái này phi công là nữ, cũng không cần thiết mang về nhà a. Hiện tại trong mặt thế nữ nhân, đã không chỉ là dùng làm nam nhân tìm niềm vui, càng quan trọng hơn là có thể đánh, có thể đoạt vật tư. Chỉ lấy ra tìm niềm vui, vậy sẽ chỉ vô ích tiêu hao mình vật tư. Bọn hắn còn không có giàu có đến tình trạng kia. Không, các ngươi cũng nhìn thấy, đây là quan phương vì cho chúng ta đưa lên vật liệu máy bay trực thăng người điều khiển. Căn cứ phát huy đoàn kết hỗ trợ tinh thần, ta Trần Đại Thiện nhân dẫn đầu, tự nguyện tiếp thu một người về nhà. Trong buồng phi cơ còn có một vị không tầm thường người điều khiển, các ngươi ai nguyện ý phát triển đoàn kết hỗ trợ tinh thần a? Trần Trạch không có để ý đám người tránh né ánh mắt, trực tiếp lôi kéo Tâu Nghiên đi đến trong đại sảnh, phát biểu lấy mình lời nói. Đừng nói, Trần Trạch đột nhiên cảm thấy mình thật là có một điểm làm cư xá lãnh đạo thiên phú. Bị Trần Trạch lôi kéo Tâu Nghiên không nói một lời, yên lặng quan sát lấy tình huống hiện trường. Cùng trước đó tại trên trực thăng quan sát đến mỗi người một vẻ khác biệt, nơi này giống như lưu hái nhiều. Trần Trạch đi vào đại sảnh, trong đại sảnh đám người liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thậm chí còn một cặp đang đánh lộn người đều ngừng tử thủ. Hiện tại Trần Trạch phát biểu nói chuyện, đám người cũng đều một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ, không có chút nào đánh đệm tranh đoạt dáng vẻ. Có biết, Trần Trạch trước đó nói bị người kính yêu, được tôn xưng là Trần Đại Thiện Nhân cũng không có làm bộ. Tâu Nghiên lúc này mới quyết định đi Trần Trạch nhà tị nạn. Đồng thời trong lòng âm thầm suy tư nói, như thế người thiện lương, hẳn là sẽ không đối ta lên cái gì ý đồ xấu à. Chương 52, như thế uy phong sao? Mời quỳ cùng ta nói chuyện. 1/2, chương 52, như thế uy phong sao? Mời quỳ cùng ta nói chuyện. 1/2, thế nào, chúng ta Vân Hoa cư xá liền không có người nguyện ý phát triển đoàn kết hỗ trợ tinh thần. Mọi người thấy Trần Trạch bên người Tâu Nghiên, trang phục phòng hộ xuống dưới cái gì đều nhìn không ra, trong lòng nhịn không được mắng, ngươi thanh cao, ngươi không tầm thường. Một mình ngươi làm lớn ngốc người là đủ rồi, còn muốn đem chúng ta cũng kéo đi làm ngốc người. Ta nhìn ngươi đem hội giúp nhau lương thực đã ăn xong thế nào xử lý. Ngu xuẩn, cứ như vậy nữ nhân, ta một túi mì tôm, có thể gọi ba cái. Trần Trạch thấy không có người hưởng ứng, cũng không thèm để ý theo sau hắn trực tiếp ném ra Hầu hướng nam thân phận thẻ đánh bạc, nói ra, các vị, tuy nói giúp người làm niềm vui, không cầu hồi báo. Nhưng dù sao không phải người nào đều giống như ta phẩm đức cao thượng. Ở chỗ này, ta nói cho các ngươi biết một việc. Trong máy bay trực thăng một vị khác người điều khiển, là Đông Hải thị phó thị trưởng Hầu Trấn Nhi Tử, Hầu Hướng Nam. Hắn vừa mới chính miệng nói, ai cứu hắn, hắn liền mang ai đi Đông Hải căn cứ ăn ngon uống sướng. Nói cho ta, hiện tại các ngươi còn không muốn đi cứu hắn sao? Trần Trạch cố ý cho Hầu Hướng Nam đào một cái hố. Tuy nói chính Hầu Hướng Nam nói ai đi cứu được hắn, liền có thể dẫn người đi căn cứ ăn ngon uống sướng. Nhưng nếu là tất cả mọi người cứu được hắn, vậy hắn thật có thể mang tất cả mọi người đi ăn ngon uống sướng sao? Hiển nhiên đây là không thể nào. Đến lúc đó đám người bắt đầu tranh đoạt, Lạc Bại một phương không hề nghi ngờ sẽ đem Hầu Hướng Nam cùng một chỗ ghi hận bên trên. Đến lúc đó tùy tiện làm điểm ngáng chân, đều đủ Hầu Hướng Nam uống một bầu. Trần Trạch lời nói vừa dứt, đại sảnh tuôn ra một trận sôi trào. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng một cái khác phi công cũng là nữ, kết quả không nghĩ tới lại là con của phó thị trưởng. Cái này nhưng cùng một túi mì tôm đổi tam muội tử tính chất khác biệt. Mưa máu xuống đến hiện tại, tất cả mọi người đối tương lai đã mất đi hy vọng, chớ nói chi là một cái rõ ràng sinh tồn mục tiêu. Trên cơ bản chính là có thể sống liền sống, không thể sống coi như xong. Nhưng bây giờ đột nhiên tuôn ra một con đường sống đến, đi Đông Hải căn cứ. Mặc dù đường xá xa xôi, thậm chí khả năng cựu tử nhất sinh, nhưng tốt xấu là cái chạy đầu. Nhất là nếu như còn có phó thị trưởng nhi tử trong tay, coi như bọn hắn không đi được Đông Hải căn cứ, không chừng căn cứ bên kia sẽ còn phái người tới tìm cái này cái gọi là công tử đâu. Vậy bọn hắn không như thường có thể dựng vào xe tiện lợi, đi hướng căn cứ ăn ngon uống sướng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người có chút kích động. Trương Đông đoàn nhỏ hỏa càng là trong lúc lơ đãng, đi tới cửa đại sảnh. Tin tưởng Trần Đại Thiện Nhân, ta đi cứu người, ta muốn phát triển đoàn kết hỗ trợ tinh thần. Ta là người tốt, ta cũng đi. Đám người tất cả đều đội mưa chạy hướng máy bay trực thăng Hải Cốt, sợ lạc hậu người khác một bước. Phốc phốc, Tâu Nghiên nhìn xem đám người dành trước sợ sau đi cứu Hầu Hướng Nam, nhịn không được cười lên. Cười cái gì, ta Trần Đại Thiện Nhân tên tuổi chính là như thế vang dội. Trần Trạch núi bay, giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng cảm khái nói. Ngươi đây chính là cho mượn Hầu Hướng Nam tên tuổi, ngươi liền không sợ hắn tới tìm ngươi phiền phức. Tâu Nghiên nhìn xem cả đám bóng lưng, trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Nàng không cho rằng Hầu Hướng Nam sẽ là một cái lòng dạ rộng lớn người. Trần Trạch trước đó không có trước tiên cứu hắn, nói không chừng liền bị hắn ghi hận. Nàng vừa mới thoát ly chiến đấu sau, suy nghĩ còn có chút không rõ. Hiện tại nghe Trần Trạch phát biểu một phen nói chuyện sau, lúc này mới tỉnh táo lại. Tâu Nghiên trong lòng có chút tự trách, lúc ấy thế nào liền bị Trần Trạch lôi đi đâu? Vẫn là phải mình lưu lại, trước tiên đem Hầu Hướng Nam lôi ra lại nói. Trần Trạch nhìn xem Tâu Nghiên còn dừng lại tại tận thế trước kia tư duy, cười khẽ một tiếng, nói ra, ta nói đều là lời nói thật, bất quá hắn nếu là tìm ta phiền phức, vậy hắn coi như thật phiền toái. Không nói Trần Trạch chính hắn, nhưng liền bên ngoài đám người kia bên trong, có mấy cái là thật tâm muốn cứu Hầu Hướng Nam, lại có mấy cái là e ngại Hầu Hướng Nam quan nhị đại thân phận. Tận thế phía dưới, người người bình đẳng. Chỉ cần ngươi không thể cho người khác mang đến lợi ích, đó chính là có thể tiện tay xử lý tồn tại. Tiêu diệt với ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Hầu Hướng Nam muốn thật sự là chọc phải mình, Trần Trạch thật đúng là không ngại tiện tay tiêu diệt một con rùa dế. Ngay tại Trần Trạch chuẩn bị lôi kéo Tâu Nghiên lên lầu thời điểm, Hầu Hướng Nam bị đám người cứu ra. Dừng lại, hai người đứng lại cho ta. Một thanh âm từ đại sảnh ngoại truyền tới. Trần Trạch cùng Tâu Nghiên bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, chính là Hầu Hướng Nam nên ngang hướng phía bọn hắn đi tới. Vừa mới ta không phải bảo ngươi cứu ta sao? Ngươi không nghe thấy? Hầu Hướng Nam bị đám người ủng hộ phía trước, tay trái che lấy thụ thương cánh tay phải, khí thế hung hăng hướng phía Trần Trạch quát. Không thể không nói, Đông Hải căn cứ máy bay trực thăng tính an toàn có thể không tệ. Màu đen chim khổng lồ mãnh liệt đánh tới tay lái phụ phía bên phải cửa khoang, đối Hầu Hướng Nam tổn thương cũng chỉ là đem cánh tay phải đục gãy, cũng không có tạo thành chí mạng nguy hiểm. Nhưng thương cân động cốt 100 ngày, đoạn mất cánh tay phải để Hầu Hướng Nam đau đớn không thôi. Đây cũng là tại sao đồng dạng nhận máy bay trực thăng rơi xuống đất sóng xung kích, Hầu Hướng Nam trước một bước tỉnh lại nguyên nhân. Mà Trần Trạch vậy mà để hắn một mực nhận thụ lấy bị cabin cửa đè ép tay cụt thống khổ, đó là thật đáng chết ta. Phía trước hắn không có bị cứu ra, còn không dám lộ ra. Bây giờ bị người cứu ra, còn có tiểu đệ trước hô sau đụng, hắn cũng liền không cần ẩn giấu đi. Ra sau trước tiên, hắn liền quyết định tìm Trần Trạch tính sổ sách. Nếu như hôm nay Trần Trạch không thể để cho hắn hài lòng, hắn liền tự mình xử lý Trần Trạch. Thậm chí muốn để Trần Trạch cũng cảm thụ một chút tay cụt bị đè ép thống khổ. Dù sao tại tận thế, một cái lớp người quê mùa chết sống, hắn tin tưởng cũng sẽ không có người để ý đi theo Hầu Hướng Nam phía sau đám người có chút hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, quan này đời thứ hai ra chuyện thứ nhất, chính là tìm Trần Trạch phiền phức. Đi theo Hầu Hướng Nam phía sau vị thứ nhất Trương Đông càng là mặt đều tái rồi. Lần này hành động cứu viện, Trương Đông nổ đến thứ nhất. Là hắn tự mình xuống đến trong cabin, sẽ bị đè ép Hầu Hướng Nam kéo ra. Cho nên, Hầu Hướng Nam trực tiếp hứa hẹn, đến tương lai hắn trở lại căn cứ thời điểm, có hắn Hầu Hướng Nam một phần ăn, liền có hắn Trương Đông một phần. Hiện tại Trương Đông hoàn toàn không nghĩ tới, Hầu Hướng Nam thế nào liền cùng Trần Đại Ma Vương đối mặt. Tại Trương Đông trong lòng, Trần Trạch không phải Trần Trạch bản nhân, cũng không phải Trần Đại Thiện Nhân, mà là Trần Đại Ma Vương. Hầu ca, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Trương Đông thận trọng tại Hầu Hướng Nam phía sau không người nói. Đúng vậy a, đúng a. Vừa mới Trần Đại Thiện Nhân ngay tại trong đại sảnh thông báo chúng ta. Không sai, chính là Trần Đại Thiện Nhân gọi chúng ta tới cứu ngươi a. Những người khác cũng không muốn nhìn xem Trần Trạch cùng Hầu Hướng Nam đối đầu, vội vàng đi theo Trương Đông nói bổ sung. Lầm mẹ ngươi. Hầu Hướng Nam xoay người lại, đối Trương Đông trực tiếp vào tay chính là một bàn tay. Trương Đông cũng làm mộng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hầu Hướng Nam sẽ trực tiếp quay người đánh hắn, cho nên một điểm phòng bị đều không có. Ba, thẳng đến cái tắt tiếng vang lên, Trương Đông mới phát hiện trên mặt mình đau rát. Lợi hại, lợi hại. Ba ba ba. Trần Trạch buông ra lôi kéo Tâu Nghiên tay, một bên vỗ tay, một bên hướng phía Hầu Hướng Nam đi tới. Như thế uy phong sao? Không đợi Hầu Hướng Nam trả lời, Trần Trạch hướng hắn phía sau đám người nhìn lại, tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, ta nhìn thấy hắn đứng đấy có chút khó chịu, ai giúp ta mời hắn quỷ cùng ta nói chuyện. Chương 53, lặp lại một lần nữa, ngươi vừa mới gọi ta làm cái gì? 1/2, chương 53, lặp lại một lần nữa, ngươi vừa mới gọi ta làm cái gì? 1/2, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Hầu Hướng Nam gặp Trần Trạch thế mà cố ý không nhìn mình, tức giận trong lòng lần nữa dâng lên. Trần Trạch không có nhìn Hầu Hướng Nam, tiếp tục đối với phía sau đám người nói ra, các ngươi biết đến, giúp ta làm việc, chưa hề cũng sẽ không làm không. Trương Đông ngươi cứ nói đi. Trương Đông gặp Trần Trạch điểm danh hỏi mình, trong lòng đắng chát càng dày đặc hơn. Nhưng hắn còn không thể không trả lời, đành phải lập lờ nói ra, Trần ca nhân phẩm không thể nghi ngờ, lần trước xác thực cho chúng ta một chút vật tư. Mọi người đều biết Trương Đông nói là cái gì, lúc ấy còn có người tại bảy bên trong khoe khoang qua. Nói cái gì vì nhân dân phục vụ, thu chút phí phục vụ không quá phận a, phía sau liền đuổi theo mấy tấm Trần Trạch phân cho vật liệu của bọn họ thủ lao ảnh chụp. Khi đó nhưng làm đám người hâm mộ ngây người. Vốn cho là những này lớn đồ đần là đi tặng không vật liệu, kết quả không nghĩ tới không chỉ có không có phí công đưa, bọn hắn còn trở về cầm không ít thứ. Sau đó trải qua nghe ngóng, mới biết được là Trần Trạch đề nghị xuất ra một nửa vật tư, tới cho bọn hắn xem như làm việc thù lao. Mặc dù đám người ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là thật bội phục Trần Trạch loại này đồng giá trao đổi quyết đoán. Ta xem ai dám nghe cái này nhỏ đỏ lão, ai động ta, ta liền giết cả nhà của hắn. Hầu Hướng Nam hai mắt vằn vện tia máu, cũng không đoái hoài tới tay phải đau đớn, quay người liền đối phía sau đám người giận dữ hét. Một cái chân, một bao mì tôm. Nhẹ nhõm cầm tới ba bao mì tôm cơ hội đang ở trước mắt, các ngươi ai nguyện ý động thủ? Trần Trạch giả ý mở ra phía sau ba lô, từ tùy thân trong siêu thị móc ra ba túi mì tôm. Đây là Trần Trạch đã thành thói quen, vì che giấu hai mắt người đồng thời, lại thuận tiện mình tùy thời từ tùy thân siêu thị lấy ra đồ vật, hắn đi ra ngoài đều sẽ vác một cái không lớn không nhỏ ba lô tại phía sau. Còn như có hay không người dám động thủ, Trần Trạch không có chút nào hoài nghi. Vừa mới đi cứu Hầu Hướng Nam thời điểm, hắn cũng nhìn thấy, không phải tất cả mọi người có thể áp sát tới, càng nhiều người chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Hiện tại ba túi mì tôm đang ở trước mắt, những người này cũng sẽ không quản Hầu Hướng Nam chết sống. Dù sao tại tận thế, sống chết của mình đều không để ý tới, chớ nói chi là một cái không chút nào muốn là người. Ai biết mình có hay không ngày mai đâu, có thể ăn no dừng lại là dừng lại. Trần ca, ta đến có thể chứ? Một đường có chút bén nhọn thanh âm từ đại sảnh góc rẽ truyền ra. Trần Trạch đã sớm biết nơi đó trôn tránh người, nhưng hắn cũng không phải thám tử, nhất định phải đi xác minh mỗi một cái chân tướng. Vừa dứt lời, góc rẽ đi ra một cái tay cầm côn thép, sắc mặt trắng bệnh nam tử. Chính là Trần Trạch trước đó gặp phải tiểu bạch kiểm, Triệu Cường. Trần Trạch không nói gì, tiện tay đem ba túi mì tôm nhét vào trên mặt đất, ra hiệu muốn nói tùy thời đều có thể động thủ. Triệu Cường cũng tốt, Vương Cường cũng được. Đối với Trần Trạch tới nói, ai động thủ cũng không đáng kể. Hắn cần phải làm là giết gà dọa khỉ, giết chết Hầu Hướng Nam cái này quan nhị đại gà, đến tính trong khu cư xá tất cả khỉ. Hắn muốn nói cho cư xá tất cả mọi người, ai dám mạo phạm hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị hắn xử lý chuẩn bị. Triệu Cường cũng không để ý Trần Trạch khinh thị, đi lên phía trước, đem ba túi mì tôm từng cái ôm vào trong lòng, theo sau liền hướng phía Hầu Hướng Nam đi đến. Ngươi muốn làm gì? Hầu Hướng Nam gặp Triệu Cường một mặt sắc khí, trong lòng đống nhiên khẩn trương lên, sau lưng cũng ngâm một tầng mồ hôi dị, gấp đội và nói, cha ta là Hầu Trấn. Ngươi cần phải biết, ngươi muốn động ta, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Triệu Cường từ khi đi theo phim học làm người sau này, tiểu bạch kiểm khí chất biến mất trống không. Hiện tại cả người đều bao phủ tại một loại u ám, bạo ngược khí tức bên trong. Thả ở trong mắt Hầu Hướng Nam, đó chính là một cỗ sát khí. Cái gì Hầu Trấn, cho Trấn, Triệu Cường hoàn toàn không quan tâm. Hắn chỉ biết là mình cần kêu ba túi mì ăn liền, mà lại đánh gãy người trước mắt chân, là hắn lẻ loi một mình, tốt nhất hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi đến thất thần làm cái gì? Mau giúp ta ngăn cản hắn a! Gặp uy hiếp không được Triệu Cường, Hầu Hướng Nam lại quay người mặt hướng. Vừa mới còn đối với hắn một mực cung kính Trương Đông bọn người quát, có còn muốn hay không đi theo ta đi căn cứ ăn ngon uống sướng. Ha ha, ta nhìn nếu không vẫn là thôi đi, hai vị đều thối lui một bước ra sao. Một đoàn hỏa lão đại đứng dậy, cười ha hả nói, hắn vừa mới cứu người chỉ là chậm Trương Đông một bước. Gặp Trương Đông thu được Hầu Hướng Nam cảm kích, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Lúc này hắn còn muốn thử một chút, đọ sức cái dựng vào Hầu Hướng Nam cơ hội. Hậu quả hắn cũng nghĩ tốt, thành công, quan nhị đại Hầu Hướng Nam liền muốn nhận hắn tốt. Không thành công, vậy song phương liền tiếp tục, dù sao cũng không có hắn cái gì chuyện. Minh Liên vừa cùng chuyện lão, huống chi mình phía sau còn có bốn cái tiểu lệ, chiến hỏa thế nào cũng đốt không đến hắn nơi này tới. Đúng đúng đúng, chúng ta đều thối lui. Hầu Hướng Nam gặp có người ra cho hắn bậc thang, không hề nghĩ ngợi liền muốn thuận bậc thang xuống tới. Không đợi Hầu Hướng Nam nói xong, một đường ngân quang từ trước mắt hắn hiện lên, lạch cạch một tiếng, đứng ra cùng chuyện lão thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Cái chán còn cắm một thanh dao gọt trái cây, máu tươi cùng óc cốt cốt xuống ra. Mẹ. Lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy thảm trạng như vậy Hầu Hướng Nam, nhịn không được xoay người nôn mửa bắt đầu. Còn chờ cái gì? Ánh sáng cầm đồ vật không làm việc, cũng không phải thói quen tốt ta. Trần Trạch gặp Triệu Cường sững sờ tại nguyên chỗ, ngữ khí có chút băng lãnh nói: "Vâng, ta lập tức động thủ." Triệu Cường cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trần Trạch tàn bạo, nhưng toàn thân vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Tuyệt đối không nên trêu chọc Trần Trạch. Giờ khắc này, Triệu Cường cùng hiện trường tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức. Tiểu Bạch kiểm thân thể nội tình vẫn còn, Triệu Cường đi lên một cước liền đem Hầu Hướng Nam đạp lăn trên mặt đất. Theo sau Triệu Cường đem Hầu Hướng Nam đặt ở trên mặt đất, trong tay côn thép như mưa rơi hướng về hắn hạ thân đánh tới. Hầu Hướng Nam phía sau những người khác tất cả đều bị Trần Trạch vừa mới tay kia phi đao chấn nhất rồi. Toàn trường tất cả mọi người không núp nhích ngừng thở, yên lặng nhìn xem Hầu Hướng Nam bị đánh. Liền ngay cả vừa mới cùng Trần Trạch tách ra Tâu Nghiên, lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu nàng còn muốn khuyên Hầu Hướng Nam không muốn ỷ thế hiếp người, nhưng bây giờ giống như không cần. Thậm chí hiện tại nàng đều nghĩ khuyên Trần Trạch tranh thủ thời gian thu tay lại. Nhưng lời mới vừa cổ họng, Tâu Nghiên liền chú ý tới Trần Trạch kia một mặt lạnh lùng thân sắc. Loại này thân sắc, nàng chỉ ở trên thân phụ thân thấy qua. Phụ thân nàng cũng là quân nhân, nàng chính là thụ phụ thân ảnh hưởng mới tham gia quân. Tại trong trí nhớ của nàng, một khi phụ thân trên mặt liền treo loại này lạnh lùng thân sắc, kia đảm nhiệm người bên ngoài nói cái gì đều không cải biến được quyết định của hắn. Tâu Nghiên nhìn xem ngã trên mặt đất gào thảm Hầu Hướng Nam, mí môi vẫn là không có nói đỡ cho hắn. Một lát đi qua, Triệu Cương đứng dậy, nhấc lên trong tay đấm máu côn thép, đối Trần Trạch ôm quyền nói: "Trần ca, ngươi lời nhắn nhủ đã hoàn thành." Trần Trạch phất phất tay, từng bước đi đến sống không bằng chết Hầu Hướng Nam trước mặt, ngồi xổm xuống, nói khẽ: "Ngươi vừa mới gọi ta dừng lại làm cái gì?" Phiền phức lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Chương 54, trong miệng ngươi đồ ăn thường ngày, là bên ngoài người tuyệt thế chân bảo. 1/3, chương 54, trong miệng ngươi đồ ăn thường ngày, là bên ngoài người tuyệt thế chân bảo. 1/3, một tòa 180 số 1. Trần Trạch nhà. Hứa Nhã Cầm đang tại phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, thuận tiện Trần Trạch vừa về đến liền có cơm ăn. Cái khác chúng nữ thì tại phòng khách, giơ kính viễn vọng nhìn xem dưới đáy máy bay trực thăng hải cốt cùng chim khổng lồ thi thể, cảm khái nói, không nghĩ tới cuối cùng nhất kết quả là cùng chết. Cái này biến dị quái điều thật sự là kinh khủng, máy bay trực thăng vũ trang đều đánh không chết. Cái này thật không phải là người lực có thể chiến thắng. May mắn theo Trạch ca, bằng không còn muốn ra ngoài cùng những này quái điều đoạt vật tư, thật không dám tưởng tượng tràng diện kia. Còn như Trần Trạch dùng phi đao bắn giết chim khổng lồ con mắt một màn kia, chúng nữ căn bản là không có thấy rõ. Các nàng chỉ thấy chim khổng lồ đần độn dừng một chút, sau đó liền đánh tới máy bay trực thăng. Đối với cuộc sống bây giờ, chúng nữ có thể nói là hài lòng đến không thể lại hài lòng. Vật tư không thiếu, tinh thần không thiếu, sinh lý nhu cầu càng không thiếu, đơn giản chính là các nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Lạch cạch, đại môn vang lên tiếng mở cửa. Chúng nữ đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng đại môn, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Ta trở về. Trần Trạch đem mình cùng Tâu Nghiên trang phục phòng hộ thu bảo, đối trong phòng khách chúng nữ nói. Trông thấy Trần Trạch lại mang theo một nữ nhân trở về, chúng nữ trong lòng mặc dù có chút tán dấm, nhưng này điểm ghen tung rất nhanh liền tiêu tán. Không có cách, mặc dù vừa mới các nàng đều còn tại kể ra, mình vô cùng hài lòng cuộc sống bây giờ. Nhưng là chúng nữ còn có một điểm không có hảo ý tư mình nói. Đó chính là mình kỳ thật có chút bị không được. Chỉ là các nàng tương hỗ là nữ nhân, chính mình nói mình đồ ăn, đây không phải là ra vẻ mình rất vô dụng sao. Mặc dù làm qua chiến hữu, nhưng cũng không thể đem loại chủ đề này làm rõ nói. Tựa như nam nhân ở giữa, ai cũng không có khả năng nói rõ mình không được, đúng không? Nam nhân nữ nhân đều thích sĩ diện. A Trạch trở về rồi. Trình đốn một chút, mau tới ăn cơm đi. Hứa Nhã Cầm gặp Trần Trạch trở về, đem cuối cùng nhất một cái đồ ăn ra hoa đoan ra. A. Vừa mới đi vào Trần Trạch nhà Tâu Nghiên còn có chút không có ý tứ, nhưng trông thấy Hứa Nhã Cầm trong tay đĩa, kìm lòng không được hét lên. Quỷ kêu cái gì? Trần Trạch đứng tại Tâu Nghiên bên cạnh, đột nhiên bị giật nảy mình. Tại tiến đến trước đó, Trần Trạch đã thấy Tâu Nghiên mặt. Chỉnh thể cho Trần Trạch cảm giác chỉ có một chữ, trang nhã cao quý. Nếu như Tâu Nghiên meo lên kính mắt, liền thế hoàn mỹ phù hợp Trần Trạch trong lòng đẹp nhất nữ học bá hình tượng. Cái này cùng hắn đối nữ phi công tư thế hiên ngang cố hữu ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Hệ thống trực tiếp đem Tâu Nghiên tin tức hiện ra cho Trần Trạch, từ chủ Tâu Nghiên, có được dòng, kim sắc dòng cơ giới chi tâm dung mạo 98/100, độ thiện cảm 60/100, mài mòn độ 0/100. Có độ thiện cảm phân biệt, Trần Trạch hoàn toàn không lo lắng Tâu Nghiên biết âm thầm hãm hại chính mình. Cho nên hắn lúc này mới bị Tâu Nghiên đột nhiên xuất hiện thét lên giật nảy mình. Các ngươi thế nào còn có rau quả? Tâu Nghiên chạy chậm đến Hứa Nhã Cầm trước mặt, tranh nhau liền muốn bưng qua Hứa Nhã Cầm trên tay xào rau xanh. Rau quả thế nào rồi? Trong tủ lạnh còn có chính là, ngươi phải thích ăn, ta lại đi cho ngươi xào một bàn. Hứa Nhã Cầm bị trước mắt nữ nhân ngạc nhiên làm cho có chút không biết vì sao. Đây chính là mới mẻ rau quả a. Tươi mới rau quả. Mới mẻ. Tâu Nghiên bưng qua đĩa, có chút nhớ nhung sở trường nắm lên một cây nếm một chút, nhưng tự thân giáo dưỡng ngăn trở nàng. Chúng ta trong căn cứ đều không có cái mới xuất hiện rau quả, chỉ có thể ăn rau quả đồ hộp. Tâu Nghiên đem đĩa bưng hướng bàn ăn vừa đi bên cạnh giải thích nói. Hiện tại thổ địa thụ mưa máu thiên tai ảnh hưởng, căn bản không có cách nào trồng rau, liền xem như lều lớn bên trong cũng không có cách nào. Tăng thêm chứa đựng cùng vận chuyển rất phiền phức, cho nên chúng ta căn cứ mới mẻ rau quả cơ bản đều nhất định thay cho. Không nghĩ tới các ngươi hiện tại thế mà còn chứa đựng mới mẻ rau quả, nhà ngươi tủ lạnh thật là thật tốt. Tâu Nghiên quay đầu hướng Trần Trạch tán dương một câu. Hắc hắc. Nghe được Tâu Nghiên lời nói, chúng nữ đều bụng trộm che miệng nở nụ cười. Các nàng tại Trần Trạch nhà đã ở một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ Trần Trạch có một loại nào đó năng lực thần kỳ. Chỉ bất quá Trần Trạch còn không có cùng các nàng nói. Căn cứ tất cả tin tưởng thuận theo Trần Trạch nguyên tắc, các nàng cũng đều ăn ý không có hỏi. Bây giờ thấy mới tỷ muội ngây thơ bộ dáng, liền nghĩ tới các nàng lúc trước bị chấn kinh đến bộ dáng. A. Tâu Nghiên đi đến phòng ăn, nhìn xem trên bàn ăn cả bàn mỹ thực, trong lòng kinh ngạc càng hơn một bậc. Lúc đầu làm phi công, tâm lý của nàng tố chất tuyệt đối là quá quan. Chỉ là hôm nay trải qua thay đổi rất nhanh, Tâu Nghiên tâm thần khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Mà lại không biết tại sao, từ nghe được Trần Trạch thanh âm bắt đầu, nàng liền phảng phất có một loại cảm giác an toàn. Loại an toàn này cảm giác nói không ra, cũng cảm giác Trần Trạch thanh âm rất êm tai, rất dễ chịu. Cho nên, đi vào Trần Trạch nhà sau, nàng xem như về tới một cái bình thường tâm lý của thiếu nữ trình độ. Mà lại những này nguyên liệu nấu ăn bản thân, tại tận thế bên trong là thuộc với tuyệt đối hy hữu phẩm. Vậy thì càng thêm đáng giá kinh ngạc. Thịt kho tàu, quặng hoa tỏi non thịt hầm, chua cay sợi khoai tây, cá trích đậu hũ canh, ngọc mẹ canh sườn. Tâu Nghiên nhìn xem trên bàn những này có món mặn có món chay đồ ăn thường ngày, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Trong nháy mắt, nàng cảm giác mình giống như về tới tận thế trước. Cũng chỉ có tại tận thế trước đó, nàng mới ăn vào qua những này đồ ăn thường ngày. Không cần kinh ngạc, liền một chút đồ ăn thường ngày. Phía trước mấy ngày ốc rồng, cùng trâu, còn có đế vương cua, trứng, cá muối những cái kia đều chán ăn, hôm nay thay đổi khẩu vị. Ngươi muốn ăn tiệc, phía sau cũng có, chỉ cần ngươi không sợ dính là được. Trần Trạch lúc này cũng đi tới, đối trận mắt hốc mồm Tâu Nghiên nói. Không sợ ngươi ăn, liền sợ ngươi một ngụm không thường. Ăn ta đồ vật, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Thích câu cá Trần Trạch, biết rõ đánh ổ tầm quan trọng. Trần Trạch chào hỏi một tiếng, chúng nữ toàn bộ vây quanh ăn cơm. Tâu Nghiên nghe được Trần Trạch nói tới đồ ăn thường ngày, trong lòng cảm khái và phần, ngươi có biết hay không, trong miệng ngươi đồ ăn thường ngày, là bên ngoài người tuyệt thế chân bảo. Còn như cái gì ốc rồng, cùng châu những này, Tâu Nghiên coi là Trần Trạch là tại cùng nàng nói đùa. Căn cứ quân sự máy bay đều khó mà bay ra tỉnh, chớ nói chi là từ nước ngoài mang những này thực phẩm đến đây. Hôm nay ta muốn giảm béo, ăn ít một chút thịt. Ta cũng vậy, gần nhất có chút quá cực khổ mập, ăn rau quả salad là đủ rồi. Nhã Cầm tỷ, ban đêm ta muốn ăn gà KFC, có thể giúp ta làm sao? Phía trước là Giang Nhược Lâm cùng Thẩm Nghiễn Băng hai nữ, tương đối chú trọng ẩm thực khỏe mạnh. Phía sau đưa yêu cầu, là vô luận từ bộ dáng vẫn là tính cách tới nói, đều vẫn là cái La Lệ Hạ tiểu du. Nghe được chúng nữ trò chuyện, Tâu Nghiên vừa dỗi ra kẹp thịt kho tàu đũa, lại thu hồi lại, thầm nghĩ trong lòng, mình đây là tiến vào một cái dị dạng phòng a. Trần Đại Thiện nhân ngươi mì ăn liền đâu? Không phải là một đám người vây quanh ăn một bát mì ăn liền sao? Tâu Nghiên buông xuống thịt kho tàu sau, lại kẹp một cây trước đó trông mòn con mắt xào rau xanh, cắn một cái xuống dưới. Bên ngoài giòn trong mềm, mùi đồ ăn nồng đậm. Tuyệt đối không phải giữ hơn 10 ngày rau xanh, nếu không không có khả năng như thế mới mẻ. Liền xem như cho dù tốt tủ lạnh cũng không thể. Nhưng bây giờ Tâu Nghiên trong lòng cho dù có ngàn vạn vấn đề, cũng vẫn là cưỡng ép đem nó đè xuống. Thành thành thật thật tiếp tục ăn đồ ăn. Nàng căn bản là không có nghĩ tới, Trần Trạch tại sao đem những này tận thế bên trong cực kỳ khó được thức ăn cho nàng ăn. Nhưng Tâu Nghiên không phải người ngu. Trong lòng đối Trần Trạch cho nàng cái này ngoại nhân ăn chân quý như thế nguyên liệu nấu ăn cảm động hết sức. Có lẽ Trần Trạch là vì cho mình bày tiệc mời khách, đem tất cả hàng tồn móc ra đây. Tâu Nghiên nhìn thoáng qua một mực tại ăn cơm Trần Trạch, trong lòng quyết định, đợi lát nữa vẫn là đem cái kia cái gọi là cơ mật nói cho hắn biết đi. Trần Trạch có thể cầm những này tuyệt thế chân bảo đến chiêu đãi nàng, khẳng định không phải người xấu. Nhà ai người xấu bỏ được như thế dốc hết vô liếng.